Chương 83, Trinh Chiến Tinh không cổ lộ. Chương 83, Trinh Chiến Tinh không cổ lộ. Đối với phía trước xuất hiện khôi lỗi Diệp Vô Địch cũng căn bản liền không có đem cho triệt để bỏ vào đến trong lòng, mà là đem ánh mắt đều cho chạy vào đến cổ thành trong ao bộ bên trong đi. Diệp Vô Địch cũng đều là đem trên thân Tiên Đế kinh lực lượng cũng đều là cho hoàn toàn bạo phát đi ra, thân ảnh cũng đều là tại cực kỳ tốc độ nhanh ở giữa đều cho xung kích đến chỗ sâu đi lên. Mơ hồ trong đó hắn cảm giác được Thiên Đế kinh vậy mà là có ba động tồn tại, chỗ sâu tựa như là có không hiểu đồ vật đang hấp dẫn hắn. Rất nhanh Diệp Vô Địch nhìn thấy chỗ sâu ở giữa có một tôn đặc thù khôi lỗi, đồng thời khôi lỗi tỏa ra lực lượng cũng vậy mà đều là đến đặc thù cấp độ, hoàn toàn bạo phát đi ra cũng đều là nằm ở đến Thánh Vương đỉnh phong cấp độ. Chỉ là bởi vì cấp độ này đối với hắn mà nói cũng đều là cực kỳ không tính là cái gì, Diệp Vô Địch trong khoảnh khắc cũng đều là đem uy lực đều cho hoàn toàn bạo phát đi ra. Thiên Đế kinh cũng đều là đột nhiên tiếp cận đến cực kỳ đỉnh phong cấp độ, thuộc về chuẩn đế cấp độ lực lượng cũng đều là bỗng nhiên tỏa ra. Sau đó Chí Tôn Thần Quang cũng đều là hướng về phía trước vị trí ẩm vang đánh qua. Nhất thời phía trước cũng đều là bị không tiếc lực lượng đều cho hoàn toàn bao trùm, muốn hoàn toàn thoát ly lời nói cũng đều là không cách nào làm đến, có thể nói phía trước thi hải cũng đều là muốn hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa bên trong đi. Sau đó từ về sau thời gian bên trong hắn cũng đều là đem những ký tức đều cho phát giác trong thân thể đến, Diệp Vô Địch lông mày sắc ở giữa cũng đều là thấy rõ phía trước có đông đảo khôi lỗi tồn tại. Đợi đến trước mặt khôi lỗi triệt để chết đi phía sau, hắn thì là triệt để đem ánh mắt đều cho rơi vào đến trên mặt đất đi, bởi vì hắn thì là thấy rõ có cái hạt châu màu vàng nóng tồn tại. Đợi đến phía trên hạt châu đều cho hoàn toàn thu lấy đến trong tay phía sau, gần như đều là thấy rõ phía trên chạy ra đến đặc thù năng lượng. Diệp Vô Địch đem hạt châu thu lấy đến trong tay phía sau, cũng đều là rõ ràng cảm giác được nội bộ bên trong đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Chậc chậc, bên trong tất cả đều là so với ta tưởng tượng bên trong càng thêm hùng hậu rất nhiều, ta đều đã chạm tới chuẩn đế đỉnh phong cấp độ. Đợi đến hắn lời nói đều cho hoàn toàn rơi xuống phía sau, Diệp Vô Địch cũng đều là đem nội bộ bên trong ẩn chứa đi ra năng lượng đều cho triệt để hấp thu đến trong thân thể đến. Lại lần nữa muốn hoàn toàn bài trừ rơi lời nói, cũng đều là thật quá mức khó khăn chút, ai bảo nội bộ bên trong có tình huống đặc biệt phát sinh, tất cả cũng căn bản liền không phù hợp yêu cầu của hắn. Diệp Vô Địch xuất thủ thời điểm phía sau bên trong mặt khác Thiên Tiêu cùng Thánh Tử cũng đều là đem ánh mắt bắn ra đi qua, ai bảo trên người hắn vừa rồi bạo phát đi ra rực rỡ cũng thật là quá mức kinh người chút. Bình thường thủ đoạn cũng đều là không cách nào hướng về hắn cho xuyên thủng qua đi, tựa như là trong tay hắn khống chế đi ra lực lượng hoàn toàn đều là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Trước mặt Diệp Vô Địch trong tay bạo phát đi ra lực lượng cũng đều là quá cường đại chút, chúng ta như muốn đều cho hoàn toàn đem khống cũng đều là có chút khó khăn. Phía sau Thiên Kiêu sắc mặt cũng đều là có chút khó coi, bởi vì bọn họ đều là muốn thu hoạch được phía trước tồn tại đi ra thân khôi lỗi trong cơ thể ẩn chứa đi ra lực lượng. Diệp Vô Địch thu hoạch được trên thân ẩn chứa đi ra năng lượng cũng đều là quá mức kinh người chút, dựa vào Thiên Đế kinh cũng đều là hoàn toàn thôn vệ đạo trong thân thể đến. Chậc chậc, thật là không nghĩ tới cổ thành cửa thứ nhất vậy mà lại gian nan như vậy, hơi không cẩn thận lời nói đối mặt cũng đều là tử vong hạ trạng. Diệp Vô Địch thần niệm ở giữa cũng đều là đem địa phương khác cũng đều là cho hoàn toàn lôi kéo đến trong đầu, hắn có khả năng nhìn thấy những thiên kiêu gần như tựa như là bị khôi lỗi đều cho hoàn toàn chém giết. Bởi vì càng là đến phía sau thân khôi lỗi bên trên lực lượng cũng đều là càng thêm cường đại, liền tại Diệp Vô Địch chuẩn bị tiến về chỗ sâu thời điểm, thì là một cái liền có thể nhìn thấy nội bộ bên trong ẩn chứa đi ra lực lượng kinh khủng. Xung quanh những cái kia thiên kiêu muốn thần tốc xuất thủ thời điểm, trực tiếp bị trong lúc vô hình lực lượng đều cho hoàn toàn thôn phệ hết, chính giữa ẩn tàng đi ra đồ vật cũng đều là quá mức kỳ quái chút. Tiếp xuống thời gian bên trong Diệp Vô Địch thì là đem thần sắc đều cho rơi vào đến chỗ sâu thiên địa ở giữa đi, sau đó cuối cùng thời gian bên trong cũng đều là lục lọi ra đến trong đó đến cùng là cái gì tình huống. Phía trước ngôi sao bên trong mơ hồ là hóa thành một phương cổ lộ, mỗi cái cổ lộ bên trên cũng đều là có mịt mở nguy hiểm vết máu, mỗi cái vết máu phía trên cũng đều là có khí tức nguy hiểm bắn ra đến. Xem ra là có không ít thiên kiêu cũng đều là đổ máu tại tinh không cổ lộ bên trên, ai bảo trong đó chạy ra đến lực lượng cũng đều là quá mức kinh người chút. Diệp Vô Địch thì là đem Thiên Đế kinh đều cho vận chuyển tới cực hạn. Nguyên nhãn cũng đều là hoàn toàn ra chỉ tại hai mắt ở giữa, thấy rõ chỗ sâu đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Một bộ trong suốt long lanh thi hài hiện ra tại cổ lộ bên trên, mỗi một cái đi qua thiên tiêu đều là phải bị đến nguy hiểm, Diệp Vô Địch độc thân thì là hướng về phía trước đột nhiên đi tới. Hắn đặt chân đến thi hài phụ cận thời điểm thì là rõ ràng nói hai bên ở giữa ẩn chứa đi ra phong bế lực lượng, muốn thông qua tinh không cổ lộ lời nói chỉ có phía trước con đường này. Tiếp xuống thời gian bên trong hắn hành tẩu tốc độ cũng đều là đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, Diệp Vô Địch dựa vào nguyên nhãn cũng nhiều là thấy rõ phía trên ẩn chứa đi ra đặc biệt đường vân. Có thể nói cổ lộ phía trên thi hải cũng không phải là không có bất kỳ cái gì sơ hở xuất hiện, còn có tại sơ hở sau khi ra ngoài cũng giống như đều là bị tự thân thời gian pháp tắc thả ra ngoài phía sau cũng đều là bị triệt để chấn áp rơi. Có chút ý tứ. Diệp Vô Địch rơi vào đến phụ cận trung hậu, rõ ràng phát giác phía trên thi hải bên trong ẩn chứa đi ra đặc biệt lực lượng, hình như dựa vào thời gian pháp tắc cũng đều là có thể đem nội bộ bên trong ẩn chứa đi ra lực lượng đều cho hấp thu đến thân thể ở giữa đến. Chính giữa hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì hạn chế tồn tại, Diệp Vô Địch rõ ràng biết người khác muốn thôn vệ hết thi hải phía trên năng lượng cũng đều là cực kỳ khó khăn. Ai bảo thi hải phía trên có đặc thù đồ vật, mà còn giữa hai bên cũng đều là có kiểu khác tồn tại nguy hiểm, những cái kia thiên kiêu không có chỗ nào mà không phải là đem thánh khí đều cho kích hoạt đi ra. Phanh! Một đạo cực kỳ hiểm ác khí tức từ phía sau đột nhiên bạo phát đi ra, bọn họ muốn ngăn cản được lời nói cũng đều là đột nhiên bị ngăn cản, tên kia thiên kiêu kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên dưới. Toàn thân huyết dịch đều là theo hư không nhỏ xuống, cuối cùng thân thể đều là nhập vào đến thi hải bên trên, cái kia thi hải hình như hấp thu hết huyết dịch phía sau toàn thân cũng đều là bị nháy mắt vững chắc xuống. chỉ là thi hài đối với ta mà nói hoàn toàn không tính là cái gì. Hư không bên trong tiên hoàng thánh tử đi ra, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể dựa vào chuẩn đế thực lực đem phía dưới thi hài đều cho triệt để chấn áp xuống, chỉ là cho tới bây giờ phía sau thì là đánh giết những tiên kiêu đem phía dưới đều cho hoàn toàn chấn áp. Hắn có khả năng nhìn ra được thi hài đơn giản chính là muốn hấp thu thiên kiêu huyết dịch, sau đó đem phía trên khí thế hung ác đều cho triệt để chấn áp xuống, tự nhiên phía sau đám người muốn thông qua lời nói cũng đều là phải trở nên đơn giản rất nhiều. Tiên hoàng thánh tử cũng thật là hảo thủ đoạn. Diệp Vô Địch đối với thủ đoạn tự nhiên là có chỗ khinh thường, chỉ là sự tình đều đã biến thành hiện tại cái dạng này, cũng là không phải không cần đi lo lắng cái gì. Diệp Vô Địch nguyên nhãn trông được đến đặc thù năng lượng đều là bị một mực chấn áp xuống, muốn hoàn toàn hấp thu cũng căn bản liền không cách nào làm đến cái gì, tất cả đều là ở phía trên bị hạn chế lại. Ánh mắt của hắn thì là đầu nhập vào tinh không chỗ sâu, nơi đó mới là chinh chiến hung hiểm nhất địa phương. Chương 84, hèn hạ tiên hoàng. Chương 84, hèn hạ tiên hoàng. Diệp Vô Địch nhìn trước mắt một màn kia màn chém giết, tranh đoạt, thậm chí tử vong. Trong ánh mắt mãnh liệt sục sôi cảm xúc. Đây mới là hắn muốn xem đến tình cảnh. Liền xem như thánh tử lại như thế nào. Tại dạng này tàn khốc hoàn cảnh bên trong, thân tử đạo tiêu là lúc nào cũng có thể phát sinh sự tình. Tất cả đều bằng vào thực lực. Tinh lộ minh ngông, lần thứ nhất hiện ra tại Diệp Vô Địch trước mặt. Tại thi hài bên trên, bây giờ đã chết đi không biết bao nhiêu các tộc thiên tiêu. Trong đó tương đối một bộ phận, đều là chết tại bốn phải là đồng bạn người trong tay. Đã là đồng bạn, cũng là đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là tiên hoàng thánh tử, người này vì từ thi hài bên trên vượt qua, không ngừng lợi dụng bên cạnh đồng bạn máu tươi, hiến tế những cái kia từ thi hài bên trên tiết lộ ra ngoài lực lượng phát tác, khiến thi hài rơi vào ngắn ngủi an bình bên trong. Nhưng lại rất nhanh tiếp tục bộc phát pháp tắc lực lượng. Mà tiên hoàng lại cũng sớm đã rời đi. Không thể không nói, thủ đoạn như vậy đích thật là thuận tiện nhất, dù sao hắn có chuẩn đế cấp bậc thực lực. Nhưng Diệp Vô Địch lại sẽ không làm như vậy. Bởi vì, trước mắt mà thôi. Cái này thi hải không chỉ là một đạo ngăn cản, đồng thời cũng là lực luyện. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những này khủng bố mãnh liệt pháp tắc lực lượng, đến cùng có thể hay không ngăn cản hắn. Từ giờ khắc này bắt đầu, Diệp Vô Địch chính thức bước lên tinh không chi lộ. Vâng. Tại hắn chân chính đặt chân thi hải bên trên phía sau, cỗ kia to lớn bảng bạc pháp tắc lực lượng rất nhanh liền cọ rửa đến trước mặt hắn, áp lực kinh khủng làm cho người rung động. Diệp Vô Địch cũng là thoáng thất thần một cái mắt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một nháy mắt mà thôi. Xung quanh những cái kia thiên tiêu cũng lưu ý đến Diệp Vô Địch tồn tại. Một bên có một cái không sợ chết, nhìn thấy Diệp Vô Địch về sau, trực tiếp lao đến, vậy mà là muốn diệt Diệp Vô Địch, dùng máu tươi của hắn đến hiến tế dưới chân viễn cổ thi hải. Diệp Vô Địch khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía người kia, một đôi thần nhãn bay thẳng đối phương linh hồn, người kia vô ý thức dừng bước lại. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Diệp Vô Địch đã đi xa. Ngóng nhìn Diệp Vô Địch rời đi thân ảnh, hắn nội tâm rung động bất an, đây là cái gì thực lực? Thoạt nhìn giống như hắn, chỉ là Thánh Vương đỉnh phong mà thôi, còn chưa tới chuẩn đế cảnh giới, song phương có lẽ đều có sức đánh một trận. Có thể Diệp Vô Địch cũng chỉ là một ánh mắt, thế mà liền để hắn không cách nào tiếp tục cất bước. Nếu như vừa rồi Diệp Vô Địch muốn nếu như giết hắn, như vậy bây giờ hắn, liếc nhìn dưới chân to lớn vô cùng thi hải, hắn cũng đã bị thi hải bên trong pháp tắc lực lượng thôn phệ a. Ôm dạng này rung động tâm, tiếp tục nhìn về phía Diệp Vô Địch bên kia, phát hiện hắn thế mà chạy tới thi hải con đường trung đoạn, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp sớm nhất một nhóm người. Người này lập tức thu liễm tâm tình, bước nhanh hướng bên kia đuổi theo mà đi. Vừa rồi Diệp Vô Địch đi qua địa phương, tựa hồ cũng không có lực lượng pháp tắc dâng trào, đây là một đầu không sai con đường. Tên kia vận khí thật tốt. Tên này từ không biết tên thánh địa đến thánh tử, tự lẩm bẩm muốn đi theo Diệp Vô Địch bước chân. Nhưng tại sau khi xuất phát, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước Diệp Vô Địch đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, đồng thời quỷ bí cười một tiếng. Nụ cười này là có ý gì? Coi hắn trong lòng vừa vặn bốc lên ý nghĩ như vậy, dưới chân thi hải trên thân bị mở bung ra một đường vết rách. Không tốt. Lực lượng pháp tắc duy trì liên tục dâng trào. Hắn vô ý thức muốn tránh né, lại ngoài ý muốn phát hiện, đó căn bản không phải chính mình có khả năng tránh thoát. Diệp Vô Địch nhìn xem cái kia bị pháp tắc thôn vệ ra hỏa, yên lặng lắc đầu, tự tìm đường chết. Trong nhân thế, tất cả mọi người đều có một đầu chính mình đường muốn đi, cũng không phải là người khác đi đường, liền nhất định thích hợp người. Hắn vừa rồi đi tới, sở dĩ có thể áp chế những pháp tắc kia lực lượng, đơn thuần là vì bằng vào thực lực, lợi dụng lặng yên tạo dựng ra đến nguyên tiên sư pháp trận áp chế thi hải khí tức trên thân mà thôi. Tên kia thật sự cho rằng hắn cũng chỉ là vận khí tốt sao? Diệp Vô Địch lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Nơi xa tiên hoàng thánh tử đã vọt tới phía trước, đồng thời chết ở trên tay hắn thí luyện giả cũng là nhiều nhất, vẫn là người vô số kể. Hắn cũng ý thức được, tiếp tục như thế giết tiếp lời nói sẽ gây nên chúng nộ. Tại thi hải bên trên dừng lại lâu như vậy, đối với thi hải năng lực hắn đã có hiểu rõ, chỉ cần cẩn thận tiếp tục hướng phía trước sẽ không có sự tình. Bất quá hắn cũng không phải không có đối thủ cạnh tranh. Nhìn phía xa bước chân kia không ngừng ra hỏa, tiên hoàng thánh tử trong ánh mắt hiện lên ý lạnh. Lại là ngươi. Hắn đã không chỉ một lần tại Diệp Vô Địch trên tay bị thua thiệt, người này luôn là có thể lấy ra làm hắn không tưởng tượng được thủ đoạn. Cái này khiến tiên hoàng thánh tử cảm giác mười phần khó xử. Trong lòng ngực sát ý sôi trào. Các ngươi đều nghe cho kỹ, ở đây như thế nhiều người, ta thực lực tối cường, nếu là muốn thông qua con đường này, như vậy liền đi qua giết Diệp Vô Địch, nếu không, các ngươi ai cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta bước qua. Ngươi, quá đáng. Chúng ta dựa vào cái gì muốn thay ngươi làm việc? Chỉ bằng trên con đường này ta tối cường. Như vậy ngươi vì sao không chính mình đi qua giết Diệp Vô Địch? Có người không phục giống lên một câu. Nhưng rất nhanh, đến từ tiên hoàng thánh tử công kích rơi xuống trên người hắn. To lớn tiên hoàng hư ảnh tại tinh không bên trong bốc lên. Người kia thậm chí còn không kịp phản ứng, liền đã bị bàng bạc thánh lực xuyên qua lồng ngực. Ta lời nói chính là mệnh lệnh, nếu ai dám ngỗ nghịch, hắn chính là hạ tràng. Nói xong câu này, Tiên Hoàng mỉm cười nhìn hướng phương xa Diệp Vô Địch. Gặp tiểu tử kia đã bắt đầu chạy trốn, liền biết kế hoạch của hắn thành công, cưỡng chế ở đây những người này đối Diệp Vô Địch tiến hành truy sát, mà hắn liền có thể một thân một mình dẫn đầu tiếp cận nơi xa thành trì. Diệp Vô Địch lúc này xác thực đau đầu. Tên kia muốn chỉ là tìm hắn gây phiền phức coi như xong, lại không nghĩ rằng thế mà lại dùng tới như vậy thủ đoạn hèn hạ. Nếu là như vậy, hắn phiền phức xác thực liền rất lớn. Nguyên bản những người kia đều không nên trở thành địch nhân của hắn. Nhưng bây giờ, những người kia vì dẫn đầu bước qua thi hải, đều lựa chọn đến cùng Diệp Vô Địch là địch. Dù sao bọn họ nếu là không xuất thủ lời nói, Tiên Hoàng nhất định sẽ ra tay với bọn họ, tên kia hèn hạ trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Diệp Vô Địch tại tên kia mở miệng thời điểm, cũng đã bắt đầu thoát đi. Lấy hắn thực lực, nếu muốn giết đi qua cũng không phải việc khó. Nhưng như vậy, thời gian liền lãng phí ở cùng những người kia giao chiến bên trên, cuối cùng chiếm tiện nghi sẽ chỉ là Tiên Hoàng cái kia vô sỉ ra hỏa. Mọi người đánh tới, có người cao giọng hô, "Diệp Vô Địch, đừng trách chúng ta giết người, đều là Tiên Hoàng tên kia ép." "Lan đi." Diệp Vô Địch hiếm thấy nổi giận, quay đầu lặng lẽ nhìn hướng những người kia. Có người bởi vì hắn ánh mắt dừng bước lại, cũng có người tiếp tục cất bước vọt tới trước, muốn nhảy vào nhiều người, nhanh lên đem Diệp Vô Địch giải quyết, như vậy bọn họ liền có thể cùng một chỗ tới gần cái kia cổ thành. Thế nhưng làm bọn hắn không có nghĩ tới là, tại bọn họ tiến lên về sau, phía trước thi hải đột nhiên rơi vào, xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, mà cái kia trống rỗng bên trong, xuất hiện một cô vô cùng bàng bạc lực lượng phát tác. Ở trong đó, bọn họ tựa hồ nhìn thấy viễn cổ chiến trường, mà bọn họ cũng rơi vào đến cổ chiến trường bên trong. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Diệp Vô Địch thở dài một hơi. Thành công. Chương 85, tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 85, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tại vừa rồi trải qua đoạn kia thi hải con đường thời điểm, Lạc Yên vận dụng Nguyên Thiên Sư pháp trận, lợi dụng trong đó pháp tắc lực lượng, đem thi hải cầu dẫn đi ra. Cuối cùng những pháp tắc kia lực lượng vốn phải là hướng về phía hắn đến, nhưng những người kia vừa vặn chạy tới, liền rơi xuống pháp tắc quấn quanh bên trong. Tại bị pháp tắc sau khi thôn vệ, trong đó tương đối một bộ phận còn tại dãy rủa, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền không có dãy rủa lực lượng. Bởi vì bọn họ phát hiện, tại những pháp tắc kia bên trong, ẩn chứa một cỗ bọn họ không cách nào chống cự lực lượng. Cực kỳ khủng bố. So với bọn họ trước đây thấy qua bất kỳ một cái nào đối thủ đều muốn càng thêm khó dây dưa. Trên thực tế, đó chính là cổ thi hài này đã từng ý chí chiến đấu. Muốn nói những pháp tắc kia lực lượng, chỉ là đối phương vô ý thức dâng trào cùng với muốn thôn vệ xung quanh dục vọng, như vậy bị hắn ý chí chiến đấu dây dưa bên trên, chính là phiền toái nhất tình huống. Nhưng tất cả những thứ này đều là bọn họ tự tìm. Nơi xa Tiên Hoàng kinh ngạc nhìn xem một màn này, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Diệp Vô Địch lại một lần chạy xa, từ một con đường khác bên trên, chạy tới nhất tới gần cổ thành địa phương. Tiên Hoàng thấy cảnh này sắc mặt triệt để thay đổi. Ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Diệp Vô Địch thế mà còn có dạng này thủ đoạn. Liếc nhìn những cái kia bị pháp tắc lực lượng vây khốn thánh tử bọn họ, hắn đành phải mặt tâm trầm, đi qua đuổi theo Diệp Vô Địch. Diệp Vô Địch quay đầu liếc nhìn. Một đám ngu xuẩn, liền nơi này là địa phương nào cũng không biết. Thật sự cho rằng tự giết lẫn nhau là một loại lựa chọn tốt nhất sao? Hắn đã đối những người kia không có hứng thú, bây giờ hắn muốn nhanh lên chạy tới nơi xa cổ thành. Bởi vì hệ thống vừa rồi nhắc nhở hắn, đánh dấu nhiệm vụ, khôi lỗi thánh thành có thể đánh dấu. Nghe được thanh âm này thời điểm, Diệp Vô Địch liền biết, chỉ cần nhanh lên chạy tới khôi lỗi thánh thành, như vậy khen thưởng liền nhất định sẽ tới sổ, đây là một cái tin tức không tồi. Đến mức phía sau Tiên Hoàng, Diệp Vô Địch khẽ miệng hiện lên ý lạnh. Ngươi không phải là muốn dẫn đầu chạy tới phía trước tòa kia cổ thành sao? Nhìn ngươi làm sao cùng ta so. Tuy nói đối phương có chuẩn đế thực lực, nhưng Diệp Vô Địch đồng dạng vẫn là không có đem hắn để ở trong mắt. Dù sao chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể bộc phát ra vượt xa chuẩn đế thực lực, chỉ là không có cần phải mà thôi, đi ra bên ngoài, địa thấp trọng yếu nhất. Bây giờ hắn vẫn chỉ là thánh vương, liền đã bị người để mắt tới. Nếu như đưa thân đến chuẩn đế, chỉ sợ địch nhân sẽ dùng càng tàn khốc hơn thủ đoạn đến dây dưa hắn. Nếu biết rõ tại tinh lộ chỗ sâu, như Tiên Hoàng dạng này người cũng không ít. Đã Tiên Hoàng phảng phất từ Diệp Vô Địch quay đầu nhìn trong ánh mắt, nhìn thấy đùa cợt cùng kinh thị, loại này cảm giác đối với hắn loại này đã thành thói quen cao cao tại thượng tồn tại đến nói vô cùng khó chịu. Diệp Vô Địch, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Buông tha ta. Dám hỏi ngươi có thể đối ta làm cái gì? Diệp Vô Địch đống nhiên cười ha ha. Tốc độ của hắn lần thứ hai tăng lên, thấy cảnh này Tiên Hoàng còn lại chỉ có tuyệt vọng. Đến mức phía sau những người kia, liền càng thêm không cần nói. Bọn họ đã rơi vào cùng ảo giác chiến đấu bên trong, biết rất rõ ràng phía trước xuất hiện tất cả đều là giả dối. Nhưng bọn hắn lại không thể lùi bước, bởi vì liền tính trước mắt xuất hiện tất cả đều là giả dối, nhưng bọn hắn nếu là dám từ bỏ chiến đấu, cũng nhất định sẽ bị đến từ viễn cổ ý chí chiến đấu chém giết. Đây chính là viễn cổ đại năng lực lượng. Tiên Hoàng truy đuổi quá trình bên trong, phát hiện phía trước Diệp Vô Địch đạp ở thi hải bên trên thời điểm, gần như có thể xưng là như dẫm trên đất bằng, mà dưới chân của hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo cạm bẫy. Thậm chí so với phía trước một mình hắn đi thời điểm càng thêm phiền phức, hình như tất cả những thứ này đều là Diệp Vô Địch để lại cho hắn. Chỉ cần sơ ý một chút, liền có khả năng nhận đến những pháp tắc kia lực lượng xung kích. Kinh dị cảm xúc đột nhiên lan tràn. Hắn ý thức được, Diệp Vô Địch nhất định có khắc chế cái này thi hài thủ đoạn, chỉ là phía trước không có hiện lộ ra. Giả thần giả quỷ. Thì ra là thế, tất cả đều là giả vờ, ngươi mới là có tư cách nhất dẫn đầu bước qua thi hài người. Tiên Hoàng sắc mặt thay đổi đến dị thường không dễ nhìn. Muốn cho rằng lấy hắn thực lực, nếu muốn dẫn đầu bước qua cái này thi hài bất quá là dễ dàng sự tình, lại không có nghĩ đến, Diệp Vô Địch liền khắc chế loại này cấp bậc thi hải thủ đoạn đều có. Thực sự là khiến người cảm thấy khó có thể tin. Nhưng vô luận như thế nào, đây chính là sự thật. Hắn không muốn tiếp thu cũng chỉ có thể tiếp thu, cho nên dần dần thả chậm bước chân, nhìn xa xa Diệp Vô Địch rời đi. Đối phương đã đến gần cổ thành dưới chân. Đến mức phía sau những người kia, trả giá vượt qua một nửa sinh mệnh, cuối cùng thoát ly thi hải dây dưa, bọn họ xuất hiện tại Tiên Hoàng bên người thời điểm, nhộn nhịp lặng lẽ nhìn hướng cái này đến từ Tiên Hoàng Thánh Địa thánh tử. Nếu như chúng ta rời đi tinh lộ, nhất định sẽ tới ngươi Tiên Hoàng Thánh Địa tìm người phía sau gia tộc tìm một cái thuyết pháp. Các ngươi dám? Chúng ta vì sao không dám? Có người âm trầm nói. Tiên Hoàng phát giác được bọn họ địch ý vốn định trực tiếp động thủ hắn, lúc này đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói, các ngươi đều hiểu lầm ta, nhìn thấy không? Đó chính là Diệp Vô Địch, hắn thực lực, liền xem như ta cũng xa xa không đuổi kịp. Cho nên dạng này một cái đại địch, chúng ta chẳng lẽ không nên nhanh lên đem hắn chém giết sao? Chỉ là các ngươi từ đầu đến cuối không có ý thức được điểm này, ta cũng chỉ có thể buộc các ngươi một cái mà thôi, vừa rồi ta cũng tương tự xuất thủ, chỉ là không có đuổi kịp hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Người này ra mặt thật đúng là đủ dày. Bất quá bọn họ cũng không muốn hiện tại liền cùng Tiên Hoàng trực tiếp phát sinh xung đột, giả vờ tin tưởng người này chuyện ma quỷ. Tiên Hoàng cũng lơ đễnh, nhìn xa xa Diệp Vô Địch, lạnh nhạt đối bên cạnh những người khác nói, lấy hắn thực lực, các ngươi đã truy sát qua hắn một lần, chỉ cần hắn còn sống, về sau nhất định sẽ tới tìm các ngươi báo thù, cho nên chúng ta hiện tại phải làm gì? Giết hắn. Đã có người tin tưởng Tiên Hoàng lời nói. Không sai. Nếu như không diệt trừ dạng này uy hiếp, người ta còn có cơ hội sống sót sao? Tinh không chỗ sâu nguy hiểm xa xa không phải người ta có khả năng tưởng tượng. Mọi người nhìn nhau. Lần này ngươi xuất thủ trước. Dễ nói. Tiên Hoàng cười cười. Trong lòng thì là tràn đầy khinh thường. Đám rác rưởi này, liền xem như muốn các ngươi xuất thủ trước, các ngươi cũng phải có bản lĩnh đánh giết Diệp Vô Địch. Xem ra chỉ có thể đích thân xuất đội xuất thủ. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, Diệp Vô Địch lúc này bày ra thủ đoạn sát thực lợi hại. Nhưng đây là tên kia vận khí tốt. Tại thi hải bên trên, hắn vừa vặn có khắc chế thi hải bản lĩnh, bọn họ còn có thể nói cái gì? Nhưng đi cổ thành bên trong, tên kia còn có thể một người ứng phó bọn họ như thế nhiều người phải không? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Diệp Vô Địch lúc này đã đi tới thi hải đỉnh đầu bộ vị. Nhìn phía trước một cái to lớn lõm. Vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng từ hai cái lõm bên trong dâng trào đi ra. Đó là thi hải con mắt. Tất cả lực lượng pháp tắc, liền như là suối phun đồng dạng, theo bên trong dâng trào đi ra. Nếu muốn trải qua, nhất định phải trực tiếp từ những pháp tắc kia bên trên vượt qua. Đây cũng không phải là có thể dùng nguyên tiên sư pháp trận đầu cơ trục lợi liền có thể đi qua được. Diệp Vô Địch dừng bước. Phía sau Tiên Hoàng đám người cũng phát giác phía trước dị thường. Chương 86, dẫn đầu đăng thành. Chương 86, dẫn đầu đăng thành. Tiên Hoàng cười lạnh nói, nhìn đi, tên kia thực lực cũng không có như vậy đáng giá chúng ta kinh ngạc, hắn hiện tại đã bị vây khốn, chúng ta lập tức liền có thể rút ngắn chênh lệch. Thanh âm của hắn cố ý truyền đi rất xa, để Diệp Vô Địch cũng có thể nghe đến, thế nhưng lời này rơi xuống Diệp Vô Địch trong lỗ tai, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Làm một cái lây vô địch mệnh danh người, làm sao sẽ sợ những vật này? Phát tắc, mơ tưởng làm tổn thương ta. Diệp Vô Địch khẽ mỉm cười, đối Tiên Hoàng đám người ném đi một cái gần như khiêu khích ánh mắt, từ những pháp tắc kia lực lượng bên trong vượt ngang tới. Một màn này nhìn đến xung quanh những người kia con mắt trừng lớn. Diệp Vô Địch thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Hắn đây là rơi vào đến pháp tắc vây quanh bên trong. Tên địa thế mà không có bất kỳ cái gì phòng hộ cũng dám đi vào, sẽ không đã chết ta. Chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác? Không có khả năng, hắn chỉ là một cái thánh vương mà thôi, cùng chúng ta là giống nhau khởi điểm, dựa vào cái gì có như vậy nhiều thủ đoạn? Mọi người xì xào bàn tán. Tiên Hoàng cũng là không rõ ràng cho lắm. Tên địa thủ đoạn thật có lợi hại như vậy sao? Mọi người cất bước vào tới, rất nhanh liền xuất hiện tại thi hải khuôn mặt phụ cận, nhìn thấy phía trước to lớn phun trào ra pháp tắc lực lượng. Từ đầu đến cuối không có tìm tới Diệp Vô Địch thân ảnh. Có thể phán đoán, người này hoặc là đã đi qua, hoặc chính là đã bị pháp tắc lực lượng thôn phệ, chết không toàn thây. Đi qua nhìn một chút liền biết. Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng. Bại bởi người nào, hắn cũng không muốn bại bởi Diệp Vô Địch. Mọi người đều bằng bản sự, lợi dụng đạo khí pháp bảo bao gồm toàn thân, cưỡng ép từ những pháp tắc kia lực lượng bên trong chui qua lại. Nhiều người như vậy, lại có hơn trăm người, trong nháy mắt bị pháp tắc lực lượng thôn phệ, chờ những người khác nhìn sang thời điểm, bọn họ đã triệt để không có khí tức. Đồng thời bị pháp tắc lực lượng thôn phệ, không quản là máu xương vẫn là thần hồn, một màn này rung động không ít người. Nếu biết do những này đều là các tộc thiên tài xuất sắc nhất, nhưng bọn hắn bị pháp tắc lực lượng sau khi thôn phệ, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Đây chính là tinh không đáng sợ sao? Điểm này, kỳ thật Diệp Vô Địch cũng sớm đã biết, mà bọn họ còn là lần đầu tiên cảm động thân thụ. Chờ đại bộ phận người đều xuyên qua thời điểm, bọn họ căn bản không nhìn thấy Diệp Vô Địch thân ảnh. Xem ra tên kia đã chết. Tiên Hoàng tự lẩm bẩm. Đột nhiên có người đưa tay. Bên kia, mọi người kinh ngạc nhìn lại. Tiên Hoàng sắc mặt đột nhiên xấu hổ. Nơi xa có một cái điểm đen nhỏ nhỏ, nguyên lai Diệp Vô Địch không phải bị pháp tắc thôn vệ, chỉ là đã chạy xa. Cùng bọn họ khoảng cách, so trước đó kéo ra mấy chục lần không chỉ. Phía trước tòa kia cổ thành, kỳ thật khoảng cách thi hải vô cùng xa xôi. Chỉ là bởi vì quá khổng lồ, cho nên thoạt nhìn rất gần mà thôi. Tiên Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đuổi theo. Diệp Vô Địch có thể làm đến, bọn họ cũng nhất định có thể làm được. Mọi người tiếp tục đuổi. Mà Diệp Vô Địch lúc này, đã chạy ra không biết bao xa, cho dù là lấy nhãn lực của hắn, quay đầu nhìn thời điểm, cái kia thi hải đều đã biến thành nho nhỏ một điểm. Đến mức phía trên người, liền càng thêm không cần nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền có thể tiếp cận phía trước cổ thành. Tòa thành này to lớn trình độ, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Càng là tiếp cận thì càng có thể cảm nhận được dạng này rung động. Cao vạn trượng tường thành, cùng với tường thành trên nhất trống không du tẩu to lớn khối lỗi, quả thực cho người một loại phô thiên cái địa cảm giác. Diệp Vô Địch lơ lửng giữa không trung, có thể cho dù là dạng này, hắn cũng muốn ngửa đầu đến cực hạn mới có thể thấy rõ tường thành phía trên nhất những thứ kia. Đang lúc hắn xông đi lên đâm thời điểm, đột nhiên một cái to lớn vô cùng tay từ trên xuống dưới nhấn xuống đến. Cùng cái bàn tay lớn này bắt đầu so sánh, Diệp Vô Địch tựa như bụi bặm. Diệp Vô Địch cũng không lùi bước, chỉ cần bên trên tường thành, hắn liền có thể tiến hành đánh dấu. Cơ hội này không cho bỏ lỡ, cho ta phá. Vạn vật mâu khí đỉnh, không chỉ là luyện đan thần khí, đồng thời cũng là một kiện sát phạt lực lượng to lớn binh khí. Trực tiếp hóa hình đến vô cùng to lớn trình độ, trực tiếp nện đến trên bàn tay lớn kia. Quả nhiên tại vạn vật mâu khí đỉnh công kích đến, bàn tay lớn kia nén lộ tuyến, xuất hiện một chút sai lầm. May mắn tốc độ chậm, nếu không, liền xem như có vạn vật mâu khí đỉnh cũng khó có thể kéo lên đi lên. Diệp Vô Địch đứng tại bên tường, cảm khái nói một câu. Bên người những khôi lỗ kia, mỗi một bộ đều có ngọn núi lớn như vậy, ít nhất ngàn trượng. Loại này đánh vào thị giác lực là không nói cũng hiểu, nhưng rất nhanh, hắn liền có thể không cần lo lắng những này cự hình khôi lỗi. Hệ thống đánh dấu. Trước tiên đem khen thưởng cầm lại nói. Diệp Vô Địch ý nghĩ rất đơn giản. Đánh dấu khôi lỗi thánh thành, lấy được khôi lỗi phi thăng thánh thuật. Hệ thống băng lãnh vô tình âm thanh vang lên. Diệp Vô Địch sửng sốt một chút. Khôi lỗi phi thăng thánh thuật. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này bí pháp. Bất quá rất nhanh, đại não bên trong liền xuất hiện một đạo thanh âm cổ quái, tựa như là máy móc bánh răng chuyển động âm thanh. Chờ hắn chân chính thấy rõ thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai trong đầu hình ảnh là tòa này cổ thành nội bộ hình ảnh. Cổ thành nội bộ là cực kỳ phức tạp bánh răng kết cấu, mà những này khôi lỗi cũng là thông qua bí thuật cùng cổ thành liên lụy đến cùng một chỗ, bọn họ không cách nào rời đi cổ thành, nhưng sẽ thủ hộ cổ thành. Nội thành tổng cộng 300 khôi lỗi, mỗi một bộ đều vô cùng to lớn. Diệp Vô Địch cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, tại nắm giữ những bí pháp kia về sau, liền bản thân hắn đều giống như cùng tòa thành này dung hợp thành một thể. Loại kia minh minh chi trung cảm ứng vô cùng rõ ràng. Hắn thoát ly trong đầu thế giới, ngắm nhìn một phía, nếm thử thôi động bí pháp, thậm chí đều không cần quen thuộc. Cả tòa thành liền xuất hiện tiếng vang ầm ầm, bụi đất tung bay, tinh không vì đó rung động. Quả nhiên bị ta khống chế, nhưng thành này có làm được cái gì? Ít nhất bây giờ Diệp Vô Địch còn không biết hắn nắm giữ môn này khôi lỗi phi thăng bí pháp có tác dụng gì. Hắn chỉ là thử một cái, cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất bên cạnh những cái kia to lớn khôi lỗi, cũng cùng hắn có minh minh chi trùng cảm ứng, tựa hồ có thể khống chế bọn họ. Diệp Vô Địch nhìn phía xa chạy tới tiên hoàng đám người, nội tâm có một cái làm hắn rất thoải mái suy nghĩ. Vừa rồi các ngươi không phải ỷ vào nhiều người liền muốn vây công ta sao? Vậy liền lại đến thử xem. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, triệu tập nội thành tất cả khôi lỗi, để bọn họ chạy tới trên tường thành, đối mặt những cái kia chạy tới thánh tử bọn họ, cưỡng ép cự tuyệt bọn họ đi vào. Tiên hoàng thậm chí còn không có kịp phản ứng. Hắn chỉ là nhìn thấy Diệp Vô Địch dễ như trở bàn tay bên trên tường thành, cảm giác bọn họ cũng hẳn là có thể. Kết quả phát hiện sự tình căn bản không phải bọn họ suy nghĩ như thế. Cùng Diệp Vô Địch đãi ngộ so ra, bọn họ có thể kém xa. Hơn trăm to lớn bàn tay, cuốn theo vô cùng kinh khủng bánh răng chuyển động âm thanh, lấy khí thế bảng bạc hướng bọn họ của tới. Thật giống như đặc biệt tại nhằm vào bọn họ đồng dạng. Diệp Vô Địch, có phải là ngươi? Với tiểu nhân hèn hạ. Tiên hoàng không cam lòng âm thanh vang lên. Nơi xa trên tường thành, nhìn xem bị ngăn cản ngăn tại nơi xa thánh tử bọn họ, mặt lộ cười lạnh nói, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm, nếu ai nguyện ý đối tiên hoàng xuất thủ, ta liền để các ngươi vào thành. Tiên hoàng ánh mắt run lên. Hắn thế mà cũng dùng tới loại này biện pháp. Những người khác nhộn nhịp nhìn hướng tiên hoàng. Các ngươi dám? Nhưng mỗi một cái người tới nơi này đều là mang theo sứ mệnh đến, bọn họ như thế nhiều người, có cái gì không dám? Liều mạng. Tiên hoàng nội tâm sợ hãi. Những người này điên. Hắn không chỉ là muốn đối mặt Diệp Vô Địch khống chế khôi lỗi, thậm chí còn muốn ứng phó bên cạnh đồng bạn truy sát. Chương 87, Khôi tộc thánh tử. Chương 87, Khôi tộc thánh tử. Khôi lỗi thánh thành chấn động, đưa tới nội thành những người khác chú ý không sai, tòa này khôi lỗi thánh thành, tại những này vừa bật bước lên tinh không cổ lộ thánh tử bọn họ đến phía trước, liền đã đưa tới mấy người. Trong đó một cái, tuổi trẻ lại quái dị, chuyên một thân đặc biệt pháp bảo, hai cánh tay thoạt nhìn hình dạng đặc biệt, so với thường nhân cánh tay muốn tráng kiện không ít, dáng người mặc dù còn thuộc về trạng thái bình thường, nhưng mỗi lần hoạt động thời điểm, đều có mơ hồ bánh răng chuyển động tiếng vang lên. Cái này thoạt nhìn quả thực chính là một cái khôi lỗi tạo ra quái vật hình người. Bất quá trên thực tế, hắn vẫn là bình thường sinh vật, chỉ có thể coi là sinh vật mà không thể tính toán hoàn toàn người. Quay đầu nhìn hướng cửa thành, sắc mặt đột nhiên âm trầm không ít. Nhân tính hóa biểu lộ, có thể nói rõ thân phận của hắn. Lại có người dám tôn tính chúng ta khôi tộc thánh thành. Hắn lập tức hướng bên kia cất bước đi đến. Đồng thời, bên cạnh xuất hiện ba cái toàn thân từ máy móc chế tạo thành khối lỗi, hành động thời điểm, mơ hồ cho người một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Đó là khí thế quá mức cường hãn, cho người tạo thành ảnh hưởng. Đế cấp khối lỗi, mà dẫn đầu hướng bên kia tiến đến tồn tại thì là Khôi tộc thánh tử. Khôi tộc xem như tinh không chủng tộc một trong, trăm vạn năm đến, từ đầu đến cuối cường thịnh vô cùng, bằng vào chính là những này khối lỗi. Bọn họ nắm giữ chế tạo đế cấp khối lỗi bí pháp. Cứ việc chỉ là chuẩn đế cấp bậc, nhưng chỉ cần về số lượng đi, cũng không phải bình thường tộc đàn có thể chống lại. Tinh không chỗ sâu, từ đầu đến cuối có bọn họ uy danh tồn tại. Diệp Vô Địch giờ phút này còn không biết hắn đã bị người để mắt tới, chỉ là nhìn xa xa rơi vào vây công hoàn cảnh tiên hoàng, trên mặt bộc lộ thoải mái nụ cười. Người này, tìm hắn lâu như vậy phiền phức, lần này cuối cùng bị thiệt lớn. Nếu như không phải tiểu tử kia có chuẩn đế cấp bậc tu vi, chỉ sợ lúc này cũng đã chết. Bất quá liền xem như chết, đó cũng là hắn tự tìm phiền phức. Diệp Vô Địch nguyên bản liền không có nghĩ qua muốn đối hắn làm sao, ai kêu tiên hoàng quá mức không biết tốt xấu đâu. Tiên hoàng xác thực đã cảm ứng được nguy cơ. Những cái kia to lớn khôi lỗi tuy nói không có toàn lực xuất thủ, không biết là Diệp Vô Địch lưu thủ, vẫn là không có muốn giết hắn. Nhưng bên cạnh những người này, có thể là chân chính muốn giết người. Bọn họ cảm thụ được phía sau khôi lỗi áp lực thật lớn, biết nếu muốn tiến vào khôi lỗi thánh thành lời nói, chỉ có thông qua Diệp Vô Địch cho qua. Nếu là bọn họ không đối tiên hoàng xuất thủ, như vậy liền không khả năng để Diệp Vô Địch buông tha bọn họ. Trừ phi đánh tan Diệp Vô Địch. Nhưng phía trước bọn họ liền đã thất bại qua một lần. Lại càng không cần phải nói, lúc này Diệp Vô Địch đã không chế khôi lỗi thánh thành. Tiểu tử này vận khí làm sao sẽ như thế tốt? Không ít người trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy Diệp Vô Địch cũng là bởi vì dẫn đầu thông qua thi hải, bên trên khôi lỗi thành thành về sau, mới có thể được đến thánh thành tán thành. Nhưng trên thực tế, nếu không phải phía sau đánh dấu hệ thống, Diệp Vô Địch cũng không có khả năng có thể thành công. Cách đó không xa liền có một người, chính đầy mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch. Rõ ràng hắn mới là trước hết nhất đến. Thông qua gia tộc bí pháp, cùng với nội tình thao tác, cuối cùng trước thời hạn xuất hiện tại khôi lỗi thánh thành, muốn lục soát khống chế thánh thành biện pháp, xây dựng lại gia tộc chân chính huy hoàng. Nếu biết rõ lúc trước gia tộc vì sáng tạo tòa này thành thành, hao phí gần như tất cả tài nguyên. Đây là gia tộc bọn họ chí bảo. Thế nhưng bởi vì vạn năm trước một trận chiến đấu, thánh thành bị người vận chuyển đến tinh không chỗ sâu, bọn họ thật vất vả mới tìm được cơ hội, một lần nữa thu hoạch thánh thành quyền khống chế. Kết quả lại bị người nhanh chân đến trước. Cái này muốn bọn họ làm sao có thể tiếp thu? Liên tại hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch thời điểm, Diệp Vô Địch cũng phát giác được có người tồn tại. Đồng thời mơ hồ ý, cũng bị hắn cảm giác được. Tên kia, lai lịch gì? Diệp Vô Địch quay đầu nhìn sang. Đem chúng ta gia tộc khôi lỗi thánh thuật giao ra. Ngươi là ai? Khôi tộc thánh tử. A. Diệp Vô Địch đột nhiên hứng thú. Nghe người này ngữ khí, hắn hình như đã biết, phía trước hệ thống cho khôi lỗi phi thăng thánh thuật, bây giờ đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn biết rõ hẳn không phải là hệ thống tồn tại, mà là chính mình có thể khống chế những này khôi lỗi, cho nên mới sẽ có dạng này phán đoán. Diệp Vô Địch khẽ mỉm cười. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Muốn hắn đem thánh thuật giao ra. Dựa vào cái gì? Đối phương nghe đến Diệp Vô Địch cái kia lãnh đạm ngữ khí về sau, liền biết nếu là không động thủ lời nói, hắn hẳn là sẽ không nghe lời. Cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Ba cái kia cấp khôi lỗi, lúc này đã tụ tập đến đầu tường phụ cận, đồng thời đem Diệp Vô Địch bao vây lại. Mà cái này đáng buồn ra hỏa, nhưng vẫn là không biết đã bị vây quanh. Ngươi cho rằng nếu là không có ta đồng ý, ngươi có thể bước lên tinh không cổ lộ sao? Ngươi thì tính là cái gì? Diệp Vô Địch sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Người này khẩu khí khó tránh cũng quá lớn. Khôi tộc thánh tử sắc mặt cũng càng âm trầm, cứ việc trải qua gia tộc cải tạo, cùng với nhiều năm tu luyện, bây giờ hắn đã có tiếp cận khôi lỗi thân thể. Nhưng đại não vẫn là sinh mệnh có trí tuệ đại não, cũng có sinh mệnh có trí tuệ cảm xúc. Diệp Vô Địch thái độ làm hắn vô cùng bất mãn. Vậy liền chết. Đương nhiên, bốn cái chuẩn đế cấp bậc cao thủ đồng thời xuất thủ. Diệp Vô Địch đột nhiên ý thức được, nguyên lai hắn cũng sớm đã bị bao vây sao? Xung quanh thế mà mai phục mấy cái chuẩn đế cấp bậc cao thủ, mà hắn thế mà không có phát giác được. Trong nháy mắt đó, hắn đích thật là bị hù dọa. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, những cái kia cũng không phải là chân chính chuẩn đế, mà là khôi lỗi. Bất quá liền xem như khôi lỗi, cũng không phải hắn có thể tùy tiện đối phó. Thánh vương cấp bậc thực lực, cùng chuẩn đế so ra sát thực còn có chênh lệch. Diệp Vô Địch ngược lại là cũng không hoảng hốt. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ứng phó loại này cấp bậc địch nhân, cũng đã có một chút tâm đắc. Trực tiếp vận dụng bí pháp, từ trên đầu thành chuyển rời đến càng xa xôi. Khôi tộc thánh tử sửng sốt một chút. Phía trước chính là ba cái chuẩn đế cấp bậc khôi lỗi, mà bọn họ lưu lại tại nguyên chỗ, thoạt nhìn có chút mê man. Thế mà bị Diệp Vô Địch tránh khỏi. Diệp Vô Địch mắt lạnh nhìn đột nhiên động thủ, đồng thời trực tiếp liền hạ xuống sát thủ ra hỏa. Nội tâm đối với người này đã chán ghét tới cực điểm. Quả nhiên có chút thực lực, xem ra ngươi cũng không chỉ là bằng vào bất khí. Khôi tộc thánh tử nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch một cái, nhẹ giọng ca ngợi nói: "Vừa rồi cái kia một tay Nazi, liền đã không phải thánh vương cấp bậc tu sĩ có thể thi triển ra. Xem ra bản lĩnh của hắn thật là không tệ." Diệp Vô Địch cũng không có cùng đối phương nói chuyện trời đất ý nghĩ. "Ngươi có khôi lỗi, làm ta liền không có sao." Phía trước hắn đối phó tiên hoàng thời điểm, xác thực không có sử dụng toàn lực, thậm chí cũng không có nghĩ qua chân chính muốn ngăn cản còn lại những người kia. Bọn họ tuy nói phạm sai lầm, nhưng còn không đến mức đối Diệp Vô Địch tạo thành uy hiếp, Diệp Vô Địch tự nhiên cũng sẽ không chân chính hận lên bọn họ, chỉ là muốn giao huấn bọn họ một trận mà thôi. Chỉ có cái này khôi tộc gia hỏa mới thật sự là uy hiếp. Cho nên, hắn trực tiếp triệu hắn những khôi lỗi kia, để bọn họ trở về trên đầu thành, ứng phó mấy cái kia chuẩn đế cấp bậc khôi lỗi. Đến mức khôi tộc thánh tử, Diệp Vô Địch trên mặt hiện lên cười lạnh. Ngươi dám tới sao? Hắn đang khiêu khích. Chương 88, khôi lỗi chi uy. Chương 88, khôi lỗi chi uy. Khôi tộc thánh tử sửng sốt một chút. Người này khẩu khí thật lớn. Gặp phải chính mình về sau, không chỉ là không có trực tiếp thoát đi, càng là tiến hành khiêu khích. Hắn ở đâu ra sức mạnh? Mà phía dưới những người kia, bọn họ nhìn thấy to lớn khôi lỗi đột nhiên biến mất, nhộn nhịp thở dài một hơi. Tiên hoàng đã thụ thương không ít, nhưng lúc này cũng không có cùng người bên cạnh tính sổ ý nghĩ, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mau chóng leo lên thánh thành. Ai biết lúc nào tòa thành này phương hướng liền muốn phát sinh di động, đến lúc đó hắn liền sẽ bị tinh không cổ lộ bài xích, cũng không có cơ hội tiếp tục tiến hành thí luyện rồi. Mọi người chạy tới trên đầu thành. Đến lúc này, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai sự tình căn bản không phải bọn họ suy nghĩ như thế, Diệp Vô Địch không phải cố ý buông tha bọn họ, mà là cùng mặt khác phát sinh xung đột, trực tiếp đem những khôi lỗi kia cho rời đi. Mọi người yên lặng ở phía xa nhìn xem, từ đầu đến cuối không có nhúng tay ý nghĩ. Lấy bọn họ thực lực, gia nhập loại kia cấp bậc chiến đấu, chẳng lẽ là muốn chịu chết sao? Chỉ có một người. Tiên Hoàng Thánh Tử nhìn thấy cùng Diệp Vô Địch đánh nhau tên kia về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hiện lên vui mừng. Diệp Vô Địch gây phiền toái. Lấy người kia ngoại hình đến xem, hiển nhiên là một cái khôi tộc gia hỏa, mà còn bên cạnh còn có ba cái chuẩn đế cấp bậc khôi lỗi. Liên bay tỏ sáng, người này tại khôi tộc thân phận sẽ không thấp. Nếu biết rõ khôi tộc tại tinh không cổ lộ bên trên, có thể là có rất lớn lực ảnh hưởng, bọn họ tại chỗ này kinh doanh không biết bao nhiêu năm. Liền xem như nhân tộc tồn tại càng cường đại hơn, cũng không nguyện ý cùng bọn họ phát sinh xung đột. Chỉ có Diệp Vô Địch ngu xuẩn như vậy, mới sẽ đi đắc tội bọn họ. Tiên Hoàng thậm chí có đi qua, cùng đối phương cùng một chỗ đánh bại Diệp Vô Địch, đồng thời lấy lòng cái kia khôi tộc người ý nghĩ. Bất quá vừa nghĩ tới nguy hiểm trong đó tính, hắn liền bỏ đi ý nghĩ như vậy. Giết chết Diệp Vô Địch tuy nói trọng yếu, nhưng chân chính muốn cùng Diệp Vô Địch giao chiến lời nói, hắn cũng là không nghĩ. Nhiều lắm là chính là ngăn cản một hai. Nhưng bây giờ Diệp Vô Địch, bên cạnh tụ tập hơn trăm cự hình khôi lỗi, đang cùng cái kia mấy tôn chuẩn đế cấp bậc khôi lỗi loạn chiến, nếu là hắn đi qua lời nói, chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Cho nên vẫn là thu liễm phần này tâm. Khôi tộc thánh tử đột nhiên cảm giác khó giải quyết. Mục tiêu của hắn bản thân chính là những này cự hình khôi lỗi, cùng với phía sau to lớn thành trì. Nhưng bây giờ những này khôi lỗi cùng thành trì đều đã rơi vào Diệp Vô Địch trong tay, cứ việc người này tu luyện cấp độ còn chưa đủ lấy khống chế toàn bộ thành trì. Nhưng chỉ vẹn vẹn là những khôi lỗi kia, cũng đã đầy đủ làm hắn cảm giác phiền phức. Phải làm gì? Coi hắn nội tâm toát ra loại này ý nghĩ thời điểm, lập tức lại bị Diệp Vô Địch đánh gãy. Cười lạnh nhìn phía xa khôi tộc thánh tử, dùng giọng khiêu khích nói, ngươi sẽ không chỉ có thể dựa vào những này khôi lỗi a. Ngươi có bản lĩnh lời nói, liền đến cùng ta một trận chiến. Khôi tộc thánh tử cảm thấy người này quá mức vô sỉ. Những khôi lỗi kia vây khốn hắn ba tôn chuẩn đế khôi lỗi, nhưng đại bộ phận đều chỉ là ở một bên áp trận. Nếu như hắn lúc này đi qua lời nói, nhất định sẽ bị những khôi lỗi kia vây quanh, Diệp Vô Địch nhất định ôm chính là như vậy ý nghĩ. Nhưng hắn có chuẩn đế cấp bậc thực lực, cùng Diệp Vô Địch nhưng là không giống. Ngu xuẩn, ngươi chỉ có thể dựa vào khôi lỗi lực lượng, mà những này khôi lỗi vẫn là gia tộc ta nghiên cứu ra, ngươi có tư cách gì cùng ta gọi ồn ào? Như vậy ngươi liền đến. Diệp Vô Địch tiếp tục dụ dỗ. Hắn đã nghĩ đến một bài học đối phương biện pháp. Khôi tộc thánh tử hiển nhiên không nghĩ thông Diệp Vô Địch vì sao nhất định muốn đem hắn dụ dỗ đi qua, hắn thấy đối phương hẳn là muốn dùng khôi lỗi đến vây công hắn. Không cần lo lắng, thiên địa thực lực so với ta vẫn là kém xa. Ông ý nghĩ như vậy, hắn quả nhiên đi qua. Diệp Vô Địch ánh mắt sáng lên. Ngu xuẩn, thế mà thật tới. Hắn còn sầu không có cơ hội phóng thích một chiêu này. Kỳ thật hắn nghĩ không phải dùng khôi lỗi vây công đối phương, mà là vừa rồi nghiên cứu khôi lỗi phi thăng bí pháp thời điểm, nhìn thấy một cái vô cùng kỳ lạ chiêu số. Nơi xa tiên hoàng đám người, nhìn thấy Diệp Vô Địch không ngừng khiêu khích khôi tộc thánh tử, mà còn đối phương cũng xác thực bị hắn khiêu khích thành công. Lúc này nhộn nhịp lắc đầu. Bọn họ đều có thể nhìn ra được, những này to lớn khôi lỗi, thực lực mặc dù rất mạnh, mà còn phá hủy về sau, cũng có thể bị thành trì chủ động chữa trị, nhưng dù sao không phải chuẩn đế cấp bậc, chỉ có thể vây khốn ba cái kia chuẩn đế khôi lỗi. Mà Diệp Vô Địch chỉ là một cái thánh vương. Cái kia khôi tộc thánh tử, có thể là có chuẩn đế cấp bậc thực lực. Cái này muốn làm sao đánh? Quá mức ngu xuẩn, hẳn là vừa vặn được đến cơ duyên, nội tâm bành trướng, dạng này người là sống không lâu. Tiên Hoàng mang theo một chút đau xót nói, có lẽ nếu không phải phía trước bị Diệp Vô Địch lợi dụng cạm bẫy trì hoãn, được đến cạm bẫy này chính là hắn. Nếu là lấy hắn tu vi, có thể được đến cái này cổ thành quyền khống chế lời nói, như vậy liền xem như đối mặt chuẩn đế cấp bậc khôi tộc thánh tử, cũng căn bản không cần e ngại đối phương. Chỉ tiếc, lãng phí đến Diệp Vô Địch trên tay. Tiên Tiêu lập tức liền phải chết. Tiên Hoàng lạnh nhạt nói, cứ việc nhân tộc, đồng thời cũng là từ cùng một nơi đi ra, nhưng lúc này vẫn là không hề xem trọng Diệp Vô Địch, thậm chí cảm thấy đến Diệp Vô Địch chết đối với bọn họ có chỗ tốt. Khôi tộc thánh tử ý nghĩ cũng là như thế, hắn đã toàn lực xuất thủ, nếu là cái này còn không cách nào đánh bại một cảnh giới so với mình thấp hơn gia hỏa, như vậy hắn còn có tư cách tiếp tục chinh chiến tinh không cổ lộ sao? Diệp Vô Địch đống nhiên cười một tiếng. Tiên Lặng thúc dục pháp quyết, trong lòng âm thầm nghĩ đến, là chính ngươi muốn tới tìm phiền toái, đã như vậy, liền dùng ngươi khôi tộc vô thượng bí pháp đến đánh bại với khôi tộc người. Ầm ầm, thành trì đột nhiên chấn động một cái. Khôi tộc thánh tử cảm ứng được không thích hợp, nhưng hắn vẫn là tiếp tục hướng Diệp Vô Địch bên kia phóng đi, rất nhanh liền đi tới ba tôn chuẩn đế thân khôi lỗi một bên, những cái kia to lớn khôi lỗi bị khí thế của hắn chấn ép, thậm chí đều xuất hiện một nháy mắt đình trệ, mà hắn vẫn còn tiếp tục vọt tới trước, chính là muốn đem nơi xa Diệp Vô Địch giết chết. Có thể hắn không có phát hiện chính là, những cái kia to lớn khôi lỗi tại ngưng trệ về sau, đột nhiên liền không có động tác, trên thân lan tràn đi ra rất nhiều xúc tu, thậm chí còn cùng bên người mặt khác khôi lỗi dung hợp lại cùng nhau. Chân của bọn hắn bên dưới còn cùng thành trì mặt đất có dung hợp xu thế. Diệp Vô Địch thấy cảnh này, liền biết bí pháp không có sai. Quả nhiên có thể thông qua loại này phương thức khống chế thánh thành. Những khôi lỗi kia đột nhiên tụ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái gần như vạn trượng lớn nhỏ đáng sợ vật thể. Khôi tộc thánh tử dừng bước lại, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy quái dị. Nơi xa tiên hoàng đám người mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì? Vì sao những khôi lỗi kia còn có thể hòa làm một thể? Nắm đấm rơi xuống. Chạy a! Có người kinh hô một tiếng, hướng những phương hướng khác chạy đi. Cái kia to lớn khôi lỗi chính trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới chân con kiến hôi nhân loại, đồng thời dùng nắm đấm đập xuống. Cái kia to lớn nắm đấm, liền như là bầu trời rơi xuống đồng dạng. Bầu trời đen nhánh, lật úp. Làm sao sẽ dạng này? Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Khôi tộc thánh tử liền ở vào trung tâm nhất, cùng bên cạnh hắn ba tôn chuẩn đế khôi lỗi cùng một chỗ. Bọn họ mở mịt nhìn xem từ trên xuống dưới đập tới nắm đấm, không có chút nào động đậy ý nghĩ, bởi vì không có cơ hội chạy thoát. Oeng! To lớn như kinh lôi tiếng vang truyền khắp cổ thành. Chương 89, cường thế bí hiệp. Chương 89, cường thế bí hiệp. Vô cùng cường hãn một quyền, có thể nói kinh thiên động địa. Xung quanh những người kia, bao gồm tiên hoàng ở bên trong, nhìn thấy cái kia to lớn máy móc khôi lỗi, trên cao nhìn xuống hung hăng một quyền nện ở khôi tộc thánh tử trên đầu sự tình, bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người. May mắn vừa rồi Diệp Vô Địch mục tiêu không phải bọn họ, nếu không, tiên hoàng lặng yên suy nghĩ, liền xem như lấy hắn chuẩn đế thực lực, cứ thế mà chống đỡ như thế một quyền lời nói, chỉ sợ cũng sẽ triệt để thân tử đạo tiêu a. Ánh mắt mọi người sáng ngời nhìn chằm chằm nơi xa bụi mù. Vị kia thực lực cường đại khôi tộc thánh tử sẽ không bị đánh chết a. Nếu như Diệp Vô Địch nghe đến trái tim của bọn họ âm thanh, liền có thể trả lời cái vấn đề này. Khôi tộc thánh tử không có chết, chỉ là bây giờ có chút chật vật mà thôi. Bụi mù tàn đi, khôi tộc thánh tử thân ảnh lần thứ hai hiện hiện ra, hắn nằm dạp trên mặt đất, phía sau có mấy đạo đặc thù tỏa ra linh quang máy móc cơ cấu giúp hắn trèo chống áp lực kinh khủng, nhưng mặt đất đều đã lom đi xuống, hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Đến mức bên người ba cái chuẩn đế khôi lỗi, bọn họ lúc này chính chống tại khôi tộc thánh tử trên không, cưỡng ép chặn lại cái kia hung ác vô cùng một quyền, lúc này đã tiếp cận tan ra thành từng mảnh. Diệp Vô Địch khẽ gật đầu. Bốn cái chuẩn đế chịu một quyền như vậy về sau, vậy mà trực tiếp trọng thương. Trong đó ba cái đều đã tiếp cận tan thành từng mảnh. Đến mức khôi tộc thánh tử, hắn là bị bảo vệ, cho nên thương thế nhẹ nhất, nhưng rất hiển nhiên, người này đã không có năng lực cùng hắn là địch. Quả nhiên, khôi tộc thánh tử cảnh giác từ dưới đất bò dậy, cũng không tiếp tục đối Diệp Vô Địch xuất thủ, bởi vì hắn đã nhìn ra, nếu như tiếp tục động thủ lời nói, hắn rất có thể sẽ chết tại Diệp Vô Địch trên tay. Dù sao nơi này bây giờ đã rơi vào Diệp Vô Địch khống chế. Loại này khuất nhục cảm giác, làm hắn không cách nào nói. Rõ ràng là khôi tộc thánh địa, lại rơi vào một ngoại nhân trong tay. Rơi vào người ngoài trong tay vậy thì thôi. Thế mà còn bị dùng đối phương hắn cái này khôi tộc thánh tử. Phẫn nộ, không cam lòng. Các loại cảm xúc lan tràn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Chỉ là lạnh như băng nhìn xem Diệp Vô Địch, âm trầm nói, ngươi cũng đã biết ngươi loại này hành động ý vị như thế nào. Ý vị như thế nào? Diệp Vô Địch có chút hăng hái đáp lại nói, ý vị này ngươi muốn cùng ta khôi tộc khai chiến. Có trò hay để nhìn. Nơi xa tiên hoàng đống nhiên cười một tiếng. Cứ việc cái kia khôi tộc thánh tử không có chết, nhưng Diệp Vô Địch cử động, nhưng vẫn là đem đối phương triệt để chọc giận. Hắn rất chờ mong hai người tiếp tục giao thủ. Nếu như Diệp Vô Địch bị đối phương đánh chết, với hắn mà nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Nếu như Diệp Vô Địch đem đối phương đánh chết, như vậy chàng diện hẳn là sẽ càng náo nhiệt. Chỉ sợ khôi tộc người sẽ đem hắn truy sát đến tinh không chỗ sâu nhất, một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho Diệp Vô Địch. Những người khác khuôn mặt khác nhau, bọn họ cũng không cảm thấy đây là tin tức tốt gì. Căn cứ phía trước được đến thông tin, khôi tộc tại tinh không cổ lộ bên trên có rất sâu lực ảnh hưởng. Còn có một điểm, khôi tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay đều không hợp nhau. Đừng nhìn khôi tộc thánh tử thoạt nhìn như là một người, nhưng bọn hắn xác thực không phải nhân tộc trong phạm vi. Nếu như bởi vì Diệp Vô Địch tồn tại, để khôi tộc những này tồn tại, đối nhân tộc càng cứu hận, đối với bọn họ những người này đến nói, dĩ nhiên không phải chuyện tốt. Diệp Vô Địch nghe đến đối phương lời nói phía sau, chỉ là cười nhạt một tiếng, vung tay nói, cơ duyên loại này đổ vận, từ trước đến nay đều là như thế nào năng lực người cầm tới, ta lấy được không nói, ngươi còn muốn cứng rắn cướp lại không có đoạt lấy, kết quả lại đem gia tộc mang ra, thật không? Phải làm thế nào nói ngươi? Khôi tộc thánh tử sắc mặt lặng yên đỏ lên. Còn không phải bởi vì đánh không lại. Nếu là đánh thắng được Diệp Vô Địch lời nói, trực tiếp đem hắn đánh chết, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hắn rất nhanh thu thập tâm tình. Thử. Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý đem thánh thành quyền khống chế, cùng với khôi lỗi phi thăng thánh thuật giao ra lời nói, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, sự tình hôm nay cũng có thể làm chưa từng xảy ra. Ngươi nghĩ thì hay lắm, có bản lĩnh đến đánh chết ta. Diệp Vô Địch nghiêng đầu cười một tiếng. Trong lời nói tràn đầy khiêu khích chi ý, ta đều đem ngươi đánh thành dạng này, ngươi còn muốn để ta đem đồ vật lấy ra, dựa vào cái gì? Bằng ngươi mặt lớn sao? Trong lòng của hắn đều đã vui mừng nở hoa. Lần này đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ nhẹ nhõm, mà còn hệ thống ngay sau đó lại ban bố một những nhiệm vụ. Tinh không quy khư. Nơi này Diệp Vô Địch thậm chí đều không có nghe nói qua, nhưng nghe danh tự, hẳn là một cái rất nguy hiểm địa phương. Tinh không cổ lộ lập tức liền muốn mở ra, dựa theo phía trước học được, bọn họ tại cái này thánh thành lưu lại thời điểm sẽ không quá dài, chẳng mấy chốc sẽ chân chính bước lên tinh không cổ lộ. Mà đạo thứ nhất lịch luyện cửa hải chính là tinh không chiến trường. Chiếu theo hệ thống phong cách, kế tiếp đánh dấu địa điểm cũng chính là tinh không quy khư, rất có thể chính là tồn tại ở tinh không chiến trường bên trong. Đó là một mảnh thất lạc chi địa. Viễn cổ đại năng sau khi chiến đấu, để lại vỡ vụn đại địa. Ẩn chứa trong đó vô số bảo tàng, thậm chí có đại đế cấp bậc thi thể. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Rất tốt, ngươi rất tốt, ta thật lâu chưa từng gặp qua ngươi như thế phách lối người. Khôi tộc thánh tử tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ vào Diệp Vô Địch nói, đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta sẽ đem sự tình hôm nay thông chi cho gia tộc, đến lúc đó ngươi sẽ bị truyền tống đến tinh không chiến trường chỗ sâu nhất, chờ chết a ngươi. Muốn ta chờ chết? Diệp Vô Địch khinh thường cười một tiếng, rất nhanh lại cao hứng. Người này thật đúng là một người tốt ta. Hắn đang muốn đi tinh không chiến trường chỗ sâu nhất, tìm kiếm tinh không quy khư hạ lạc, nghĩ không ra hắn liền chuẩn bị trước thời hạn đưa chính mình tới. Diệp Vô Địch lặng yên suy nghĩ, cái này cái gọi là khôi tộc, không phải là vận may của hắn chủng tộc a. Khôi tộc thánh tử còn không biết Diệp Vô Địch nội tâm ý nghĩ, nếu là biết, chỉ sợ sẽ triệt để sụp đổ. Dù sao đánh lại đánh không lại. Mãng lời nói, bởi vì đánh thua, chỉ sợ sẽ bị Diệp Vô Địch ép buộc chết. Đành phải yên lặng quay người rời đi. Trước khi đi, đem cái kia ba tôn chuẩn đế cấp bậc khôi lỗi cũng cùng một chỗ mang đi. Liên tính đã tàn tạ, đó cũng là gia tộc bảo tàng. Sở dĩ muốn cùng Diệp Vô Địch như vậy dây dưa, đó là bởi vì hắn chuyến này tới, có thể là mang đến gia tộc sứ mệnh, chính là muốn đem tòa này khôi lỗi thánh thành mang về nhà. Tối thiểu cũng muốn đoạt được quyền khống chế. Không thể để gia tộc trọng bảo tiếp tục thất lạc ở bên ngoài. Nhưng rất đáng tiếc, hắn vẫn là thất bại. Gia tộc không biết sẽ là thái độ gì. Khôi Tinh tâm tình có chút khẩn trương. Mặc dù đã là chuẩn đế, nhưng đối mặt trong gia tộc những quái vật kia lúc, hắn vẫn là tràn đầy kiêng kỵ. Thông qua bí pháp đặc thủ, cuối cùng liên lạc lên thành viên gia tộc. Làm sao? Thánh thành bên kia truyền đến ba động, ngươi cũng đã thành công. Thất bại? Ngươi nói cái gì? Âm thanh kia vô cùng uy nghiêm. Khôi Tinh lấy tốc độ nhanh nhất, đem quá trình nói một phen. Diệp Vô Địch không biết thông qua phương thức gì, thế mà lặng lẽ đoạt được quyền khống chế, hắn đi qua cướp đoạt thời điểm, lại bị Diệp Vô Địch lợi dụng nội thành thánh khôi lôi đánh bại. Vận khí không tốt, không phải là chiến tội. Hắn không muốn thừa nhận sự bất lực của mình. Nhưng đối phương vẫn là nghiêm khắc nói, tất nhiên thất bại, như vậy ngươi cũng không có tư cách đảm nhiệm ta khôi tộc thánh tử, đi tinh không chiến trường a, lấy không được đầy đủ chiến công, ngươi liền chết ở bên trong. Chương 90, khôi tộc nhu đồ. Chương 90, khôi tộc nhu đồ. Khôi Tinh tuyệt vọng. Hắn thế mà thành trong tộc trong lịch sử, cái thứ nhất bị tước đoạt thánh tử chỗ ngồi người. Nếu để cho đã từng những cái kia đối thủ cạnh tranh biết, sẽ như thế nào đối lại hắn? Chỉ sợ sẽ đem hắn trở thành trò cười a. Loại này thất bại cảm giác không được tốt lắm, đặc biệt là đối với một cái đã thành thói quen thành công thiên kiêu đến nói. Lúc này, hắn đối Diệp Vô Địch căm hận, lại một lần nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhưng càng thêm để hắn tuyệt vọng là, liền tính hận thấu Diệp Vô Địch, nhưng cũng không thể đối hắn làm cái gì. Nơi này rõ ràng chính là khôi tộc địa bàn, nhưng đối với hắn cái này khôi tộc thánh tử đến nói, thật giống như đi người khác sân nhà, nếu là hắn dám cùng Diệp Vô Địch làm loạn, chỉ sợ sau cùng hạ chẳng sẽ phi thường thê thảm. Lần trước kinh lịch đã nói rõ tất cả, hắn căn bản không phải Diệp Vô Địch đối thủ. Liên bên người ba bộ chuẩn đế khôi lỗi cũng bị đánh tan, loại này dưới trạng thái tiến vào tinh không chiến trường, như vậy hắn cùng xung quanh những cái kia bình thường thiên tiêu gia tộc thánh tử có cái gì khác nhau? Hắn còn có cái gì tư cách kiêu ngạo đâu? Tinh không chỗ sâu, một chỗ viễn cổ phế tích phụ cận, một tòa to lớn vô cùng, giống như to bằng hành tinh cự sơn, ngay tại chậm rãi lơ lửng, đồng thời tới gần phế tích. Phía trên tụ tập không ít người, số lượng khó mà thống kê, có ít người tầng dưới chốt công nhân, cũng có chút là người cao cao tại thượng, giống như thần linh tồn tại. Khôi tộc đương đại gia chủ, Khôi Thánh lúc này ngay tại một tòa tầng cao nhất cao sơn cung điện bên trong, nhìn xung quanh phía dưới mặt khác cao tầng. Khôi Thánh, tên kia làm sao lại thất bại? Chúng ta tinh nhi, đây chính là chúng ta khôi tộc xuất sắc nhất thiên tiêu a. Ha ha, hắn đều đã thất bại, dựa vào cái gì còn dám nói hắn là xuất sắc nhất? Một bên lập tức có người phản bác. Phía trước nói chuyện tên kia toàn thân máy móc nam nhân, lúc này bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Khôi tộc quy củ chính là như vậy, không cho phép thất bại. Kẻ thất bại, thậm chí sẽ liền trở về gia tộc tư cách đều không có. Tầng chót nhất Khôi Thánh, chính là phía trước đạo kia uy nghiêm thanh âm chủ nhân. Lúc này vẫn ngắm nhìn xung quanh những người kia, ánh mắt âm trầm nói, Khôi Tinh xác thực thất bại, chúng ta khôi tộc hoàn cảnh, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nếu như không thể đem khôi lỗi thánh thành đoạt lại, lần tiếp theo lúc khai chiến, chờ đợi chúng ta sẽ là diệt tộc. Mọi người lại một lần trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết, thánh chủ nói là sự thật. Cùng bên kia chiến đấu đã kéo dài vài năm, bọn họ hao hết nội tình, nếu như còn không thể đem khôi lỗi thánh thành cầm về, bọn họ sau cùng hạ chẳng sẽ phi thường thê thảm. Khôi Thánh, ta nguyện ý đi ra ngoài một chuyến, thay khôi tộc đem lẽ ra nên thuộc về chúng ta đổ vật đoạt lại. Đó là một người trẻ tuổi người, trên thân hiện ra ngân quang, toàn thân đều là áo giáp chế tạo, thậm chí liền đầu cũng là như thế. Thoạt nhìn nghiễm nhiên một cái người máy. Khôi Thánh ngóng nhìn người tuổi trẻ kia, từ tốn nói, ngươi có nắm chắc? Bây giờ đã không có biện pháp khác, chư vị trưởng bối cũng là đi không được, vậy cũng chỉ có ta có tư cách đi đoạt lại đồ đạc của chúng ta. Nhà chúng ta Khôi Tình cũng có thể. Một cái kẻ thất bại, đã không có tư cách nói chuyện. Tuổi trẻ khôi tộc thiên tiêu khinh thường nói. Khôi Thánh thấy hắn như thế tự tin, trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ hài lòng. Rất tốt, Khôi Đường, ngươi bây giờ chính là chúng ta khôi tộc hy vọng, ta cho ngươi một chi đế cấp tiểu đội, đi đem chúng ta đổ vật bật lại. Đế cấp tiểu đội. Ánh mắt mọi người rung động. Một cái đế cấp tiểu đội, giống như là 12 tên chuẩn đế. Từ 12 cái chuẩn đế cấp bậc khôi lỗi chế tạo thành, đây đã là bọn họ khôi tộc nội tình. Nếu biết do vì chấp hành nhiệm vụ lần trước, Khôi Tinh cũng chỉ là mang theo 3 cái chuẩn đế khôi lỗi mà thôi. Lần này, Khôi Thánh thế mà đem còn lại một nửa đều đem ra. Có thể nghĩ hắn coi trọng cỡ nào. Được xưng là Khôi Đường người trẻ tuổi, lúc này ánh mắt cũng rung động, rất nhanh liền quỳ một gối xuống đến trên mặt đất, cung kính nói, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nói xong, lạnh lùng liếc nhìn phía trước phản đối hắn người trung niên, cất bước đi ra cung điện. Sau đó nội bộ một đoàn người lại thương lượng một trận. Cứ việc có chút phá hư quy củ, nhưng chúng ta khôi tộc vạn năm kế hoạch lớn không thể thất bại, ta sẽ đích thân xuất thủ, để người tuổi trẻ kia tiến vào tinh không quy khư, hắn ở bên kia tất nhiên không cách nào chạy trốn, đến lúc đó liền nhìn Khôi Đường bản lĩnh. Khôi Thánh mấy câu nói, mọi người trong lòng lần thứ hai rung động. Tinh không quy khư, đây chính là một cái có đi không về địa phương. liền xem như bọn họ dạng này thành danh nhiều năm chuẩn đế cao thủ, cũng không dám tùy ý tiến vào địa phương như vậy. Khôi đường tiến vào sẽ không xảy ra chuyện a. 13 chuẩn đế, tiến vào quy khư nếu là còn về không tới, như vậy chính là trời muốn diệt ta Khôi tộc. Đài cao bên trên Khôi Thánh lạnh nhạt cười một tiếng. Cùng lúc đó, lúc này như cũng ở vào Khôi Lỗi Thánh thành bên trong Diệp Vô Địch, còn không biết đạo nhất song bàn tay vô hình đã bao phủ đến trên đầu của hắn, tùy thời chuẩn bị thi triển thủ đoạn, đem hắn đưa đến tinh không chiến trường chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng liền tính biết, hắn cũng sẽ không để ý chuyện này với hắn đến nói, chỉ là chuyện tốt, không tính chuyện xấu. Nơi xa một đoàn người, tiên hoàng đám người cứ việc cùng Diệp Vô Địch quan hệ vô cùng không tốt, nhưng bọn hắn lúc này căn bản không dám tới gần Diệp Vô Địch. Nghe phía trước cái kia Khôi tộc thánh tử thuyết pháp, nơi này đã rơi vào Diệp Vô Địch khống chế bên trong, mà bọn họ phía trước cũng nhìn thấy cái kia đặc thù to lớn Khôi Lỗi động thủ trải qua. Hình như tất cả đều là thật. Nếu như Diệp Vô Địch muốn giết bọn hắn lời nói, bọn họ những người này thật đúng là không có phản kháng chỗ trống. Chỉ bất quá đám bọn hắn quá lo lắng. Diệp Vô Địch đối với bọn họ không có hứng thú, nếu như muốn động thủ lời nói, bọn họ đích xác sẽ chết. Hơn nữa còn sẽ chết cực kỳ thảm. Bây giờ Diệp Vô Địch có chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn. Ví dụ như trước mắt tòa này Khôi Lỗi Thánh Thành, căn cứ nghiên cứu của hắn, tòa thành này quyền khống chế, sắp thực liền tại trong tay của hắn. Chuẩn xác hơn nói, là tại Khôi Lỗi Phi Thăng Thánh Thuật khống chế bên dưới. Mà hắn Khôi Lỗi Phi Thăng Thánh Thuật, bây giờ chỉ là tu luyện đến tầng thứ nhất, tổng cộng tầng 9. Cho nên hắn có khả năng vận dụng, cũng chỉ là nội thành một phần rất nhỏ năng lượng. Phiền phức chính là như vậy, như thế lớn thành, ta có lẽ làm sao dọn đi. Đang lúc hắn như vậy nghi hoặc, chuẩn bị nghĩ những biện pháp khác, đem Khôi Lỗi Phi Thăng Thánh Thuật tăng lên, đem cả tòa thành rời đi thời điểm, phía trước xuất hiện một người áo đen. Toàn bộ Khôi Lỗi Thánh Thành bên trong, tự nhiên không có khả năng chỉ có bọn họ những này thiên tiêu. Còn có tinh không cổ lộ mặt khác người giám sát. Ngươi chính là Diệp Vô Địch. Là ta, ngươi là. Danh tự không sai. Là một người mặc hắc bào nữ nhân, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt. Nhưng dù vậy, Diệp Vô Địch cũng từ cái kia nửa gương mặt bên trên, nhìn ra đây là một cái có thể nói tuyệt thế mỹ nữ. Thanh âm đối phương bình thản, thậm chí là lạnh nhạt. Liền xem như khen ngợi Diệp Vô Địch thời điểm, cũng lộ ra vô cùng lãnh đạo. Đi với ta một chuyến, các ngươi cũng giống như vậy. Hắn phóng tầm mắt tới hướng nơi xa tiên hoàng đám người. Tiên hoàng sắc mặt khó xử, hắn ý thức được, đây chính là chân chính dẫn đầu bọn họ bước lên tinh không cổ lộ tồn tại. Nhưng tên kia thế mà đầu tiên là đi tìm Diệp Vô Địch, mà không phải hắn cảnh giới này cao hơn người. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là vận khí tốt chút? Tiên hoàng thấp giọng nói. Chương 91, xuất phát phía trước hỏi đáp. Chương 91, xuất phát phía trước hỏi đáp. Xung quanh kiến trúc cũng giống là do máy móc chế tạo. Hơn nữa còn có một cái đặc điểm, thật giống như những kiến trúc này, căn bản cũng không phải là để dùng cho nhân loại ở, liền xem như người máy cũng không được. Lấy Diệp Vô Địch ánh mắt đến xem, những kiến trúc này hình dạng cùng với bố cục, thoạt nhìn càng giống là cái nào đó trận pháp một bộ phận. Hắn đi theo hắc bảo nữ nhân bên cạnh. Tiên hoàng đám người đứng đến xa một chút. Liên tính tinh không dám đốc giả xuất hiện, bọn họ vẫn là không dám quá mức tới gần Diệp Vô Địch. Ai biết người này có thể hay không đột nhiên đánh lén bọn họ. Đây chính là có tật giật mình, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vô Địch liền nhớ kỹ bọn họ cùng chính mình là từ cùng một nơi đi ra, cũng đều là nhân tộc, cho nên không có tìm bọn họ phiền phức. Tất cả phiền phức đều là tiên hoàng chính mình tìm. Mà bọn họ lúc này lại còn muốn lo lắng Diệp Vô Địch ra tay với bọn họ. Hắc bảo nữ nhân đối với bọn họ hành động xem ngược vô thấy. Hình như căn bản không để ý những này tiền tiêu bên trong phân tranh. Cái này thánh thành ngày mai liền sẽ đóng lại, các ngươi cần tại hôm nay liền bước lên chân chính tinh không cổ lộ. Trạm thứ nhất là tinh không chiến trường. Không sai. Hắc bảo nữ nhân quay đầu nhìn hướng Diệp Vô Địch. Hình như có chút hiếu kỳ, trẻ tuổi như vậy một người, là như thế nào được đến Khôi Lỗi Thánh Thành tán thành. Nhiều năm như vậy tới, phía trước Khôi Tinh cũng không phải là cái thứ nhất tới đây Khôi tộc nhân, nhưng bọn hắn toàn bộ đều thất bại. Không có tìm được Khôi tộc thánh pháp. Tự nhiên cũng vô pháp được đến Thánh Thành tán thành. Ngược lại là một cái nhân tộc người trẻ tuổi, thậm chí vẫn là một cái thánh vương, liền được Thánh Thành tán thành. Diệp Vô Địch quay đầu nhìn hướng nàng. Vừa vặn lúc này đối mặt nàng ánh mắt, phía trước cặp kia nút ở dưới hắc bào ánh mắt, bại lộ tại Diệp Vô Địch ánh mắt bên dưới. Hắc bào nữ nhân rất nhanh liền rời ánh mắt. Diệp Vô Địch không khỏi sợ hãi thán phục, quả nhiên là một cái cực phẩm mỹ nữ. Trận pháp liền tại Thánh Thành một bên khác, ta mang các ngươi đi qua, trên đường thời điểm, các ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta, các ngươi chỉ có một cơ hội này. Từ sau lúc đó, các ngươi liền sẽ không tại xuất hiện. Không nhất định. Áo bào đen nhàn nhạt đáp lại. Diệp Vô Địch nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Tinh không cổ lộ là một mảnh phi thường bao la khu vực, những người này liền tính muốn xuất hiện, muốn thế nào phát hiện bọn họ tồn tại? Lại như thế nào tìm tới bọn họ? Tựa như là nghe đến Diệp Vô Địch tiếng lòng. Nữ hài lạnh lạnh âm thanh lại một lần xuất hiện. Tinh không cổ lộ cứ việc rộng lớn, nhưng một số đại năng vẫn là có thể thông qua các loại thủ đoạn quan sát cổ lộ bên trong cảnh tượng, thậm chí lúc này cũng có thể có đại năng tại nhìn chăm chú nơi đây. Diệp Vô Địch lơ đễnh, chỉ là trong lòng lặng yên suy nghĩ, như vậy về sau làm việc vẫn là cần cẩn thận một chút. Tiên hoàng đám người trong lòng thoáng căng lên. Bọn họ chạy tới thời điểm, thoạt nhìn cũng quá chật vật, sẽ không đã bị những cái kia đại năng nhìn thấy đi, từ đó coi thường bọn họ. Đây cũng không phải là không có khả năng phát sinh sự tình. Áo bào đen tiếp tục nói, chỉ cần không phá hư cổ lộ tạo thành căn bản, chúng ta liền sẽ không xuất hiện, nhưng nếu quả thật có người làm như vậy chờ đợi hắn sẽ là chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí có khả năng dẫn tới chân chính đại năng xuất thủ. Áo bào đen nói xong về sau, liền không có tiếp tục nói. Diệp Vô Địch thì đã bắt đầu hiếu kỳ, nàng nói tới phá hư cổ lộ tạo thành căn bản, cái này lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ đầu này sinh ra vô số truyền kỳ con đường, còn có thể để người phá đi? Ta một vấn đề cuối cùng, tinh không quy khư tại nơi nào? Diệp Vô Địch hỏi liên tiếp vấn đề. Những người khác lúc này ngược lại là không có phản đối, dù sao bọn họ cũng tò mò Diệp Vô Địch chỗ hỏi thăm những này. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hiếu kỳ mà thôi. Diệp Vô Địch bày ra một cái nụ cười hiền hòa. Nữ hải tử tổ nói, tinh không chiến trường chỗ sâu nhất, đồng thời cũng là chỗ nguy hiểm nhất, lấy các ngươi thực lực hôm nay, khuyên các ngươi đừng hướng bên kia chạy. Biết. Diệp Vô Địch nhẹ gật đầu. Sau đó chính là tiên hoàng đám người đặt câu hỏi. Bọn họ hỏi một chút liên quan tới tinh không chiến trường sự tình. Đến mức phía trước những cái kia liên quan tới tinh không cổ lộ sự tình, bọn họ liền tính hiếu kỳ, cũng không cảm thấy là bao nhiêu quan trọng sự tình. Lập tức liền muốn bước vào tinh không chiến trường, mới là quan trọng nhất. Áo bào đen nữ hải trả lời một chút. Diệp Vô Địch ở một bên cũng nghe đến, đồng thời đối tinh không chiến trường có hiểu biết mới. Cái kia đồng dạng là một mảnh phi thường bao la địa phương. Từ một mảnh vỡ vụn đại lục tạo thành, tiến vào bên kia về sau, sẽ bị tinh không chiến trường pháp tắc ghi chép. Cái kia mảnh vỡ vụn trong đại lục, tràn ngập đủ tiểu nguy hiểm, bao gồm thiên ngoại tà ma, thậm chí là viễn cổ đại năng tàn hồn. Thiên tiêu bọn họ tiến vào chỗ kia, trừ muốn tiến hành thí luyện bên ngoài, còn muốn phụ trách rõ ràng những cái kia phiền phức đồ vật. Nghe nói tinh không cổ lộ phía sau người quản lý, cũng chính là một thế này đại đế bọn họ, chuẩn bị tại cổ lộ triệt để bị quét sạch về sau, liền xây dựng lại tinh không chiến trường. Dù sao bên kia địa phương, bây giờ còn không có bị khai hoang qua, là một mảnh tràn đầy các loại tài nguyên địa phương. Tiên hoàng đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Nghe nói tiến vào tinh không chiến trường về sau, chém giết các loại tà ma cùng với quái vật, sẽ được đến điểm tích lũy. Không sai. Những cái kia điểm tích lũy sẽ là các ngươi ngày sau hành tẩu tinh không cổ lộ bằng chứng, cũng chính là tiền. Có người thấp giọng hỏi một câu. Áo bào đen vẫn như cũng là gật đầu. Mọi người trầm mặc, có người lo lắng nguy hiểm không biết, cũng có người đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng, chờ tiến vào tinh không chiến trường về sau, có lẽ nhiều đánh giết tà ma quái vật, như vậy bọn họ liền có tại tinh không cổ lộ sống yên phận tiền vốn. Đến mức Diệp Vô Địch, hắn như cũng nghĩ đến phải làm thế nào tiến vào quy hư. Nghe phía trước cái kia khôi tộc thánh tử thuyết pháp, lấy bọn họ khôi tộc bản lĩnh, hoàn toàn có năng lực đem hắn đưa đến chỗ nguy hiểm nhất. Cái kia chỗ nguy hiểm nhất, không phải liền là tinh không quy khư sao? Như vậy, chẳng phải là chính hợp ý của hắn? Hy vọng bên kia có thể nói đến làm đến. Diệp Vô Địch mang theo ý nghĩ như vậy, đi theo áo bào đen nữ hài bên cạnh, đi rất xa, từ thánh thành một đầu, đi tới một đầu khác. Ở nửa đường thời điểm, bọn họ liền có thể nhìn thấy bên kia vô cùng dài nhỏ ánh sáng. Nhìn ra được, đó là một cái đại quy mô trận pháp truyền tống. Đến nơi rồi, hỏi đáp đình chỉ. Nữ hài ngữ khí băng lãnh. Hình như phía trước hỏi đáp, đã đem sự kiên nhẫn của nàng đã dùng hết. Đám người đi tới thời điểm, liền chuẩn bị mở ra pháp trận. Tiên hoàng đám người hung hăng liếc nhìn Diệp Vô Địch. Chờ tiến vào tinh không chiến trường phía sau, lại đến tính sổ với ngươi. Đến mức Diệp Vô Địch, quay đầu liếc nhìn lớn như vậy thánh thành, đột nhiên cản lại chuẩn bị hướng đi trận pháp áo bào đen nữ hải. Các loại, làm cái gì? Hỏi đáp đã kết thúc. Hiện tại là vấn đề riêng, muốn thỉnh giáo một cái ngươi, cho chút thể diện a. Diệp Vô Địch đầy mặt như quen thuộc bộ dạng. Nữ hải đang muốn lắc đầu, Diệp Vô Địch vò đầu nói, cũng không có cái gì tốt cho ngươi, ngươi nếu có thể trả lời ta kế tiếp vấn đề, chờ ta từ tinh không chiến trường đi ra, phân ngươi một chút điểm tích lũy. Nữ hài lộ ra vẻ khiếp sợ, công khai hối lộ tinh không dám đốc giả, người này làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Tiên hoàng mấy người cũng tại rung động, Diệp Vô Địch cái này cũng quá mạnh. Chương 92, ngoài định mức giao dịch. Chương 92, ngoài định mức giao dịch. Ngươi nói cho ta một chút, cái này thánh thành nếu như bị phong bế, có thể hay không bị những người khác dọn đi? Ngươi hẳn là cũng biết rõ, nơi này bây giờ đã là địa bàn của ta. Diệp Vô Địch thấp giọng hỏi một câu. Nữ hài có chút chần chừ, cũng không phải bởi vì những cái kia điểm tích lũy, tại cổ lộ làm nhiều năm như vậy kém, trên thực tế nàng ban đầu là từ mặt khác nhập khẩu tới thiên tiêu, điểm tích lũy vẫn là không thiếu. Nàng chân chính để ý là những vật khác. Nàng thông qua tiếng lòng đối Diệp Vô Địch nói, ta có thể trả lời ngươi một chút liên quan tới thánh thành sự tình, bất quá ta không muốn ngươi điểm tích lũy. Ngươi muốn cái gì? Đem cái này thánh thành cho ta mượn 3 năm. Ngươi muốn đi làm cái gì? Ngươi lại dùng không được thứ này, không phải là muốn ta liền khôi lỗi phi thăng thánh thuật cũng chuyển cho ngươi đi? Diệp Vô Địch lập tức cảnh giác lên. Nữ nhân này quả thực chính là công phu sư tử ngoạm, mà nàng lại chỉ là lắc đầu nói, không phải ngươi suy nghĩ như thế. Ta chỉ là muốn ở tạm ở bên trong mà thôi, đến mức nguyên nhân không thể nói cho ngươi, ngươi liền nói có nguyện ý hay không à? Có thể. Diệp Vô Địch đốn núi bay. Dù sao thánh thành quyền khống chế, cần khôi lỗi phi thăng thánh thuật mới có thể thu được. Để nữ nhân này ở bên trong, cũng không sợ nàng sẽ đem thánh thành dọn đi. Tốt, vậy ngươi có cái gì muốn hỏi? Nữ hải cùng Diệp Vô Địch đứng ở một bên, hiển nhiên đã đạt tới giao dịch. Một màn này nhìn đến tiên hoàng đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế mà còn giao dịch thành công. Tấm màn đen. Hỏi đáp thời gian đều đã kết thúc, bọn họ thế mà còn đang thì thầm nói chuyện. Quá không công bằng. Tiên hoàng thánh tử nếu là ghen ghét lời nói, cũng có thể đi qua giao dịch. Tiên hoàng im lặng. Mấu chốt là hắn cũng không có mặt khác muốn hỏi thăm vấn đề. Vì một cái mặt mũi, đi tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy hắn không phải người ngu sao? Thánh thành tại đóng lại về sau, sẽ là trạng thái gì? Lang thang, trên thực tế, nó đã tại tinh không trung lưu phong túng vào năm. Tất nhiên khôi tộc người muốn cướp đoạt thánh thành, vì sao bọn họ không trực tiếp đem thánh thành dọn đi? Dọn đi. Nữ hài bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng hình như nghe đến một cái vô cùng đáng yêu cho cười. nheo mắt lại nhìn xem Diệp Vô Địch nói, ngươi bây giờ còn không tính chân chính khống chế thánh thành, điểm này ta không có nói sai đâu.
Đúng là như thế, cũng chỉ là khôi lỗi phi thăng thánh thuật tầng thứ nhất, hắn cách khống chế thánh thành còn kém xa lắm.
Các ngươi chân chính khống chế thánh thành liền biết vì sao, nếu có người muốn cưỡng ép khống chế thánh thành lời nói, như vậy nội thành những cái kia thánh khôi lỗi, còn có tất cả cơ quan đều sẽ phát động, liền xem như đem toàn bộ khôi tộc đưa đến, bọn họ cũng chịu không được thánh thành đả kích. Bọn họ có thể chế tạo ra lợi hại như thế thánh thành, vì sao sẽ còn mất đi khống chế? Nguyên nhân nha, chỉ có một cái. Nữ Hải khinh thường cười cười. Khôi lỗi thánh thành căn bản cũng không phải là bọn họ chế tạo ra, mà là một người khác, mà người kia đã biến mất tại vô tận trong hư không, bây giờ không có người có thể chân chính khống chế thánh thành. Trong đó lịch sử không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi nếu là đối khôi tộc hiếu kỳ lời nói, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi một chút liên quan tới bọn họ bí mật. Nữ Hải hình như cũng mở ra máy hát, nhưng rất nhanh, trong đầu của nàng đột nhiên vang lên một thanh âm. Thật sự cho rằng ta khôi tộc không dám giết người dám sát sao? Nữ Hải sắc mặt cứng đờ. Đó là khôi thánh âm thanh. Ngươi thế nào? Nhớ tới ta vừa rồi từng nói với ngươi lời nói sao? Tinh không cổ lộ bên trong, thường xuyên sẽ nên đón đại năng nhìn chăm chú. Diệp Vô Địch nghe qua về sau, nháy mắt liền hiểu tới. Đây là bị người cảnh cáo. Đề cập khôi tộc thời điểm, đột nhiên bị người cảnh cáo. Hẳn là khôi tộc đại đế đi. Diệp Vô Địch cười lạnh một tiếng, cũng không có đáp lại, tự nhiên cũng không có tiếp tục hỏi thăm. Ta nói đã đủ nhiều, có thể thành giao a? Nữ Hải không kịp chờ đợi nói. Diệp Vô Địch nhẹ gật đầu. Hắn đã biết trọng yếu nhất bí mật, đó chính là thánh thành để ở chỗ này, ai cũng chuyển không đi. Trừ phi đối phương cũng tu hành khôi lỗi phi thăng thánh thuật, thậm chí tu hành nhanh hơn hắn. Ngươi sẽ ở lại chỗ này, còn cần ngươi một đạo pháp lệnh. Nữ Hải đối thánh thành tựa hồ khá hiểu. Diệp Vô Địch suy tư một phen, ý thức được nàng nói tới pháp lệnh, hẳn là khôi lỗi phi thăng thánh thuật bên trong một đạo nho nhỏ pháp tắc. Thông qua cái này đạo pháp thì có thể ảnh hưởng đến thánh thành nào đó bộ phận công năng. Hắn thử một cái, liền tại đầu ngón tay ngưng luyện một đạo pháp tắc đi ra. Nữ Hải nhìn thấy về sau, ánh mắt sáng lên, lập tức đem pháp tắc thu vào, thả tới mi tâm của mình bên trong. Có cái này pháp tắc, ta liền có thể tại thánh thành đóng lại về sau, tiếp tục tại chỗ này dừng lại. Nữ Hải cười đối Diệp Vô Địch nói, người giám sát đại nhân, chúng ta có phải là có lẽ xuất phát? Nơi xa tiên hoàng thực sự là nhìn không được. Hai người ở bên kia thật vui vẻ ha ha, quả thực coi bọn họ là thành không khí. Nữ Hải cái này mới kịp phản ứng, phất phất tay nói, pháp trận đã chuẩn bị xong, các ngươi đi lên về sau sẽ đem các ngươi đưa đến nên đi địa phương. Nàng lại thông qua tiếng lòng, lặng yên đối Diệp Vô Địch nói, khôi thánh ngay tại nhìn chăm chú bên này, ngươi nếu là lo lắng lời nói, trước tiên có thể ở trong thành tránh một chút, chỉ hoãn hai ngày thời gian, dù sao ngươi có thể tùy ý ra vào. Đa tạ nhắc nhở, thế nhưng không cần thiết. Diệp Vô Địch trực tiếp mở miệng nói, hắn còn ước gì đối phương xuất thủ, đem hắn đưa đến chỗ nguy hiểm nhất đâu. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần không phải khôi thánh đích thân xuất thủ, hắn căn bản không cần sợ cái gì. Còn không có hỏi ngươi tên là gì. Linh Nu, đây là tên của ta. Tốt, vậy ta cũng đi. Giao dịch kết thúc, Diệp Vô Địch cất bước hướng đi pháp trận. Tiên hoàng đám người đã trước một bước xuất phát. Bọn họ thực sự là không nhìn nổi. Linh Nu ngóng nhìn Diệp Vô Địch đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy nghi hoặc, người này là lá gan quá lớn, lớn đến cuồng vọng tình trạng, vẫn là thật có đủ thực lực. Nàng lắc đầu, yên lặng đi vào thánh thành bên trong. Không lâu sau đó, thánh thành liền muốn đóng lại, mà nàng ở trong đó cũng có thể được nàng muốn đồ vật. Diệp Vô Địch bước lên pháp trận, một cỗ đặc thù không gian pháp tác lực lượng rất nhanh tác dụng đến trên người hắn, nhu hòa lại sáng tỏ. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được chính mình chỗ cần đến. Nhưng rất nhanh, lại một cỗ đặc thù lực lượng xâm lấn, thay đổi pháp trận hướng đi, Diệp Vô Địch đồng dạng cảm nhận được. Hẳn là tinh không quy khư đi. Hắn lặng yên suy nghĩ. Hắn biết, là khôi thánh xuất thủ. Đối phương quả nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nói không chừng chờ hắn vừa đi ra pháp trận, bên kia liền sẽ có mười mấy cái chuẩn đế đang chờ hắn. Diệp Vô Địch khẽ cười một tiếng. Thật sự cho rằng ta cũng không có mảy may biện pháp sao? Hắn lặng yên vận dụng sớm đã chuẩn bị xong Nguyên Thiên Sư pháp trận, lặng lẽ thay đổi một ít không gian pháp tắc. Cứ việc còn là sẽ bị truyền tống đến quy khư, nhưng tuyệt đối không phải là khôi thánh thay hắn quyết định địa điểm. Như vậy hắn đến lúc đó tránh chuyển xê dịch không gian cũng sẽ lớn thêm không ít. Những cái kia người truy sát muốn đuổi theo cước bộ của hắn cũng không dễ dàng. Trước mắt bạch quang lóe lên, xung quanh tất cả tinh không vào lúc này đều bị kéo dài thành lưu quang. Diệp Vô Địch tiến vào tinh không chiến trường. Chương 93, Giáng Lâm Quy Khư. Chương 93, Giáng Lâm Quy Khư. Tại Diệp Vô Địch đám người rời đi về sau, Linh Nu mới chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt nhìn lên bầu trời bên trong cặp kia nhìn không thấy con mắt. Khôi Thánh, ngươi phá hư quy củ, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt ta. Ngươi dùng loại này thủ đoạn tiến vào ta Khôi tộc thánh địa, đồng thời còn nói không ít liên quan tới ta Khôi tộc lời nói xấu, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện buông tha ngươi sao? Nhưng đây cũng không phải là ngươi phá hư tinh không cổ lộ quy củ lý do. Linh Nu ngữ khí bình thản. Khôi Thánh cười, nhẹ nhàng tiếng cười từ giữa hư không truyền đến. Không cần làm phiền ngươi chuyển lời bị kia, ta lập tức liền sẽ xuất phát đi hướng hắn bên kia, đồng thời chủ động tỉnh tội, đến mức ngươi, hy vọng ngươi ở bên trong thật tốt nghiên cứu, chờ ta lấy được thánh thành quyền khống chế, người đầu tiên giết ngươi. Các ngươi cũng xứng. Linh Nu tựa hồ cùng khôi tộc đã sớm có thù hận. Cho dù là cùng đại đế cấp độ khôi thánh lời nói, thoạt nhìn cũng là tương đối không kiêng nghệ gì cả. Song phương thông qua trong lời nói giao phong về sau, khôi thánh nhìn chăm chú biến mất. Linh Nu hừ nhẹ một tiếng, quay người tiến vào thánh thành chỗ sâu. Mà lúc này Diệp Vô Địch còn không biết khôi thánh cảm giác đã ăn chắc hắn, đồng thời đều cho Linh Nu buông xuống lời hung ác.
Hắn lúc này đã xuất hiện tại một mảnh hoang mạc bên trong. Xung quanh là đầy trời cát vàng, cuồng phong cuốn theo, nhìn không thấy một điểm quang phát sáng. Nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, bằng vào linh thức cũng có thể phân biệt ra được phương hướng. Chân chính phiền phức không phải cát vàng, mà là xung quanh tràn ngập những pháp tắc kia lực lượng. Từ viễn cổ để lại lực lượng pháp tắc, vô cùng hỗn tạp, chính giữa thậm chí xen lẫn một chút đại đế ý niệm. Đến từ viễn cổ đại đế ý chí. Nếu như là bình thường tu luyện giả, ở trong môi trường này, căn bản chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh bọn họ ý thức liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, biến thành một cái chỉ còn lại hỗn loạn quái vật. Nơi này cũng hẳn là sinh mệnh cấm khu. Diệp Vô Địch lặng yên suy nghĩ. Đúng lúc này đợi, hệ thống âm thanh xuất hiện. Kiểm tra đo lường ký chủ vị trí, tinh không quy khư tây cảnh, có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Diệp Vô Địch trên mặt tươi cười. Quả nhiên là thành công. Đa tạ Khôi Thánh phù hộ. Diệp Vô Địch đưa tay hướng lên trời chắp tay. Hệ thống âm thanh lại một lần vang lên. Đánh dấu thành công, khen thưởng quy khư bích thứ nhất. Quy khư bích. Diệp Vô Địch không biết đây là vật gì, nhưng cái tên này, cộng thêm xem như hệ thống khen thưởng, hẳn là sẽ không kém. Nếu là như vậy, như vậy ta tiến vào quy khư mặt khác tam cảnh đánh dấu lời nói, rất có thể liền có thể thu thập đến mặt khác quy khư bích. Diệp Vô Địch yên lặng tự hỏi. Quả nhiên, hệ thống nhắc nhở khẳng định hắn ý nghĩ. Tiến vào quy khư mặt khác tam cảnh đánh dấu, đem có thể đạt được mặt khác 3 viên quy khư bích, tập hợp phía sau có thể cô đọng thành hoàn chỉnh quy khư bích, thu thập phân loại quy khư bên trong tất cả hỗn loạn pháp tắc. Diệp Vô Địch con mắt run lên. Quy khư bên trong tất cả hỗn loạn pháp tắc. Xung quanh những này lực lượng pháp tắc, từ trên thực tế nhìn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao nếu là tu hành thời điểm, hấp thu những này pháp tắc lực lượng lời nói, rất có thể sẽ bị cỗ này hỗn tạp lực lượng xâm nhập phệ, đến lúc đó chỉ sợ liền ý thức của mình đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhưng nếu là có thể xử lý những này pháp tắc lực lượng, hóa hỗn loạn là có thứ tự lời nói, như vậy hắn thu hoạch sẽ vô cùng to lớn. Cho dù không đi ra, tại quy khư bên trong tu hành, cũng có thể bước vàng tiến vào đế cấp cảnh giới. Có ý tứ, chỉ cần đi khắp quy khư mặt khác tam cảnh là được rồi sao? Liên tính không có hệ thống, Diệp Vô Địch cũng muốn nhìn xem, cái này cái gọi là tinh không chiến trường chỗ nguy hiểm nhất, đến cùng nguy hiểm ở nơi nào. Dù sao giáng lâm ở đây lâu như vậy, hắn còn không có gặp phải chân chính nguy hiểm. Đúng lúc này đợi, hắn đột nhiên nghe đến một tiếng hét thảm. Linh quang cũng tại nơi xa lóe lên một lần. Có người. Diệp Vô Địch có chút sửng sở. Loại này địa phương thế mà còn có những người khác. Chỉ bất quá thanh âm này vì sao nghe có chút quen hay. Chờ hắn đi tới quan sát, phát hiện tại vài dặm bên ngoài, quả nhiên có một người đang bị một đám hoàng sa quần bò cạp truy sát. Những cái kia bò cạp đều nắm chắc trượng lớn nhỏ, mỗi lần tiến lên một bước, liền sẽ càn quét lên không ít báo cát. Càng không nói hơn bạn hoàng sa quần bò cạp càn quét. Cái này đầy trời báo cát, rất có thể chính là bọn họ đưa tới. Cứ việc những bò cạp này đều chỉ có thánh nhân cảnh giới thực lực, nhưng không chịu nổi bọn họ số lượng quá mức đáng sợ. Diệp Vô Địch khiếp sợ một ít. Khó trách nói nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, nghĩ không ra mới vừa gặp mặt liền có thể nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn. Đến mức phía trước bị đuổi giết tên kia, hắn ngược lại là xác nhận nhận thức, là trước kia cùng tiên hoàng cùng một chỗ một người trong những người kia. Diệp Vô Địch ở phía xa nhìn xem hy kịch. Người kia cũng có Thánh Vương đỉnh phong thực lực, cho nên rất nhanh liền phát hiện Diệp Vô Địch tồn tại. Vô ý thức liền muốn chạy qua bên này đến cầu cứu. Chờ nhìn thấy Diệp Vô Địch về sau, lại lập tức đổi sắc mặt, một bên chém giết đánh lui sau lưng những cái kia hoàng sa quần bỏ cạp, lại một bên hướng một phương hướng khác chạy đi. Hắn cũng không biết vì sao vừa rơi xuống đất, liền sẽ giáng lâm đến nguy hiểm như thế địa phương, dựa theo phía trước hỏi đáp quá trình, có lẽ không đến mức dạng này. Diệp Vô Địch ngược lại là biết đáp án. Đại khái là Khôi Thánh động thủ với hắn thời điểm, những cái kia tràn ra pháp tắc lực lượng, còn có hắn vận dụng Nguyên Tiên sư pháp trận thời điểm tạo thành ảnh hưởng, để người xui xẻo này cũng bị lôi vào. Chỉ là Diệp Vô Địch không nghĩ tới, tên kia nhìn thấy hắn về sau, thế mà chủ động né tránh. Hắn đưa tay sờ sờ mặt. Chẳng lẽ ta so những cái kia hoàng sa quần bỏ cả còn muốn càng thêm đáng sợ sao? Trên thực tế, Diệp Vô Địch không biết bây giờ hắn ấn tượng. Tại trong mắt những người kia, đã theo một cái phổ thông thánh vương, biến thành rõ ràng có thực lực cường đại, nhưng thủy chung giả vờ như điệu thấp, đồng thời muốn dụ dỗ bọn họ đi qua hại Diệp Vô Địch, cuối cùng lại phản sát âm hiểm xảo trá chi đồ. Hắn còn không biết người khác đối hắn ấn tượng. Nếu là biết, chỉ sợ phải lớn động binh khí. Lão tử có thể là dạng này người. Diệp Vô Địch nhìn xem tên kia lập tức liền bị bầy bọ cạp nuốt hết, nghĩ đến cũng là bởi vì mình duyên cớ, thằng xui xẻo này mới sẽ bị liên lụy vào. Không bằng cứu hắn một mạng. Càng quan trọng hơn là, coi hắn ngẩng đầu thời điểm, bây giờ đã có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái bảng to lớn, vượt ngang toàn bộ bầu trời bảng. Phía trên có tên của hắn cùng với một những chỉ số. Chiến trường điểm tích lũy, không điểm. Nếu muốn thu hoạch được điểm tích lũy, có lẽ liền muốn phụ trách chém giết những này điên cuồng bầy bọ cạp đi. Diệp Vô Địch tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái góp nhặt điểm tích lũy cơ hội. Hắn cất bước vào tới, đồng thời tại ven đường bắt đầu bố trí pháp trận. Cái kia còn không biết danh tự thiên tiêu, lúc này kinh dị hô, ngươi không được qua đây a. Ta ra tay với ngươi cũng là tiên hoàng ép, đừng tới đây a. Diệp Vô Địch sững sờ. Tiên kia gặp hắn khởi hành về sau, thế mà vừa nghiêng đầu liền cuốn tới bầy bọ cạp bên trong, trực tiếp liền đem nuốt sống, cứ việc còn chưa chết, nhưng hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Có ý tứ gì? Cứ như vậy khinh thường ta? Diệp Vô Địch tức giận, dứt khoát cũng không đi qua cứu người, yên tâm ở xung quanh bố trí trận pháp. Những cái kia bầy bọ cạp cũng không đến tìm hắn phiền phức, toàn bộ chuyên tâm đối phó cái kia rơi vào bọn họ tộc đàn nội bộ thánh vương. Cái này vừa vặn cho Diệp Vô Địch cơ hội. Đại khái một nén hương thời gian trôi qua, Diệp Vô Địch đã tại xung quanh bố trí một cái cự hình thanh liên pháp trận. Thanh liên chi hỏa, thiêu tận thế gian tất cả ô uế. Chương 94, gánh vác khí vận người. Chương 94, gánh vác khí vận người. Ngọn lửa màu xanh cháy hùng hực, xung quanh mấy chục dặm phạm vi, triệt để bị thanh hỏa lở lở. Những cái kia cuồng loạn cắt vàng bầy bọ cạp, lúc này đều không thể không dừng lại bọn họ đối phía trước người tu luyện kia vây công, quay đầu nhìn hướng Diệp Vô Địch. Loại này tinh không chiến trường đặc thù bọ cạp, tất nhiên có thể tu luyện tới thánh vương cấp bậc thực lực, bọn họ dĩ nhiên không phải ngu xuẩn. Trận đánh lúc trước Diệp Vô Địch thời điểm, bọn họ liền đã lựa chọn né tránh. Thật sự cho rằng bọn họ là ngu xuẩn sao? Diệp Vô Địch quanh thân khí thế phóng ra ngoài thời điểm, xem xét liền tương đối không dễ trọng. So với nhân tộc, bọn họ dạng này tộc đàn, đối với nguy hiểm phán đoán sẽ càng thêm rõ ràng, cho nên tránh đi Diệp Vô Địch, ngược lại đi vây công một những xui xẻo ra hỏa. Nhưng chúng nó không có nghĩ tới là, cho dù là dạng này, Diệp Vô Địch vẫn là đối bọn họ xuất thủ. Nhìn xem những này hoàng sa quần bò cạp mê man, phẫn nộ bộ dạng, Diệp Vô Địch vừa cười vừa nói, ngượng ngùng, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác, các ngươi nên đi chết. Bầy bò cạp phát ra thanh âm cổ quái, ào ào, tựa như là tại dùng đặc thù nào đó phương thức giao lưu. Diệp Vô Địch nghe không hiểu, nhưng cũng không cần thiết nghe hiểu. Vòng ngoài những cái kia bầy bò cạp, lúc này đều đã bị đốt cháy hầu như không còn. Bọn họ bất lực cùng Diệp Vô Địch đối kháng. Quả nhiên, cầm đầu một đầu cự hình ma hạt, dùng tròn trịa trong mắt, trên cao nhìn xuống hung hăng trừng mắt liếc Diệp Vô Địch về sau, dứt khoát chui vào dưới mặt đất. Nó bên người mặt khác bò cạp, tùy theo đi theo. Rất nhanh, tất cả bầy bò cạp đều biến mất tại dưới cát vàng, thật giống như bọn họ chưa từng tới qua. Tại bầy bò cạp rời đi về sau, những cái kia thanh liên chi hỏa cũng dần dần tiêu tán. Chỉ có một ít lưu lại thi thể, lúc này còn tại cháy hùng hực, mãi đến triệt để bị thanh liên chi hỏa thiêu đốt sạch sẽ, hoàn toàn biến mất không thấy. Nơi xa cắt vàng phía dưới, bò ra ngoài một cái vết thương chẳng chịt ra hỏa. Hắn nhìn xa xa Diệp Vô Địch, kinh dị hô, ngươi không được qua đây a. Ngươi cứ như vậy sợ ta. Diệp Vô Địch cười không nói. Người kia toàn thân run rẩy, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, phía trước đều là tiên hoàng của ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Ngươi tên là gì? Vương Dũng. Nhà ai thiên kiêu thánh tử? Phía trước làm sao chưa từng nghe qua? Vương thị theo lý thuyết cũng là thế gia vọng tộc. Nhưng Diệp Vô Địch trước đây không từng nghe nói qua tên của gia hỏa này hảo. Mà còn hắn thực lực cũng chỉ là một cái phổ thông thánh vương mà thôi, phía trước nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, hắn đều không có lấy ra mặt khác con bài chưa lần, nói rõ người này thực lực giới hạn tại cái này. Vương Dũng nghe Diệp Vô Địch lời nói, không khỏi cười khổ nói, ta chỗ nào là cái gì thiên kiêu thánh tử? Cùng các ngươi không giống, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, có một chút kỳ ngộ, thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này, vốn cho rằng có thể vượt qua tiêu giao thời gian, lại nghĩ không ra bị người bắt đến loại này đến nơi rồi. Ngươi là bị người bắt đến tinh không cổ lộ đến. Phía trước bắt ta người áo đen nói, nhân số góp không lên, ta là lấy ra góp đủ số. Diệp Vô Địch nháy mắt minh ngộ. Xem ra lúc trước tinh không học phủ những người kia, thật đúng là không đủ phúc hậu a, thế mà bắt lấy bắt lính sự tình. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đối Vương Dung nói, đứng lên đi, nhìn ngươi thê thảm như vậy, ta liền không giết ngươi. Hắn dừng một chút. Nếu là muốn giết các ngươi lời nói, các ngươi đi không ra Khôi Lỗi Thánh Thành. Vương Dung nguyên bản còn đang hoài nghi, nhưng nghe đến Diệp Vô Địch nói như vậy, đại khái cũng hiểu. Diệp Vô Địch xác thực không có nghĩ qua muốn giết bọn hắn, dù sao nếu là muốn giết bọn hắn lời nói, bao gồm tiên hoàng ở bên trong, đích thật là đi không ra Khôi Lỗi Thánh Thành. Hắn đành phải từ dưới đất bò dậy, vung xuống tất cả cảnh giác, cũng không phải triệt để tin tưởng Diệp Vô Địch, mà là hắn hiểu được một điểm, nếu như Diệp Vô Địch muốn giết hắn, hắn liền cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Phía trước chết đi nhiều người như vậy chính là chứng cứ rõ ràng. Lúc này đành phải cười khổ nói, gặp qua Diệp Thánh, phía trước là ta quá liều lĩnh, lô mãng. Không sao. Diệp Vô Địch híp mắt nở nụ cười. Ánh mắt kia rơi xuống Vương Dũng trong mắt, không biết vì sao thoạt nhìn luôn cảm thấy có chút âm hiểm. Kỳ thật Diệp Vô Địch nghĩ là, người này rõ ràng có cơ may to lớn, từ một người bình thường tu luyện đến thánh vương cảnh giới. Nếu biết rõ thánh vương thực lực, kỳ thật cũng không tính kém. Tại bất luận cái gì một cái thánh địa, đều có thể được đến coi trọng. Theo lý thuyết, người như hắn là nên là thiên phú khí vận ra hỏa, có thể lại bị ép tiến vào tình không cổ lộ, làm hắn hoàn toàn chuyện không muốn làm. Lại bởi vì chính mình cùng Khôi tộc phân tranh, bị đưa đến quy khư chỗ xấu nhất. Chuyện này đối với Vương Dung đến nói, tựa hồ căn bản không phải chuyện tốt. Nhưng Diệp Vô Địch lại không như thế nhìn. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, có lẽ Vương Dung chỉ là thoạt nhìn xui xẻo, kỳ thật còn có đại cơ duyên đang chờ tiểu tử này. Diệp Vô Địch không tin một cái xui xẻo có thể từ một người bình thường tu luyện tới thiên tiêu cấp bậc. Người này tỷ lệ lớn là một cái gánh vác đại khí vận, nhưng bản thân nhưng lại không biết chuyện này người. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là Diệp Vô Địch suy đoán, cho nên hắn càng thêm kiên định muốn mang đi Vương Dung tâm tư. Mang theo người này, trước xem tình huống một chút, nếu như phán đoán ra sai lời nói, như vậy liền tùy tiện tìm một chỗ đem người ném đi. Dù sao hắn cũng thua thiệt không được cái gì. Đầy trời cát vàng, còn không biết uy khư tây cảnh phần cuối ở nơi nào, có người làm bạn cũng rất tốt. Đi thôi, nhìn ngươi tổn thương nghiêm trọng, sẽ không đi không được rồi a. Diệp Thánh nói quá lời, điểm này thương thế không coi là cái gì. Vương Dung yên lặng móc ra một bình đan dược. Diệp Vô Địch tùy ý quét mắt, con người hơi co lại. Tiên cấp linh đan. Tiến vào tinh không cổ lộ về sau, hắn phát hiện so sánh lên tinh không lĩnh vực, phía trước chỗ thế giới, quả thực chính là một cái thâm sơn cùng cốc. Nơi này đối đan dược cấp độ phân chia cũng cùng chỗ cũ không giống. Thiên địa huyền hoàng, từ cao xuống thấp. Không quản là luyện khí chủng loại trận, vẫn là đan dược chủng loại trận, đều trên đại thể bị chia làm dạng này phạm vi. Liên xem như bình thường hoàng cấp, thả tới phía trước thế giới kia, cũng đã là có thể xem như là tuyệt phẩm đan dược. Nhưng tại thiên địa huyền hoàng bên trên, còn có một cái cấp bậc. Cứ việc rất phức tạp, thậm chí so với thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp độ càng thêm phức tạp, nhưng tiên cấp chính là tiên cấp. Thánh vương cấp bậc, chỉ cần còn có một hơi, an loại này cấp bậc đang dược, liền có thể triệt để khôi phục lại. Cái này đang dược, không phải là ngươi luyện được a? Diệp Vô Địch có chút ghen tị nói. Vương Dũng nếu là có loại này bản sự, liền không thể tại tùy ý đối đãi người này. Vương Dũng lại cười lắc đầu. Không phải, tiến vào tinh không cổ lộ phía trước, gặp một cái sơn động, vốn là muốn tại bên trong khổ tu mấy năm, kết quả lại phát hiện chỗ kia là một cái tiền bối lưu lại di chỉ, ở bên trong phát hiện không ít đan dược. Người này cũng là một cái hiểu chuyện người. Cái kia bình đan dược lấy ra phía sau, chính mình dùng một viên, bên trong còn sót lại mặt khác một viên, đưa đến Diệp Vô Địch trước mặt. Cảm ơn Diệp thánh nhân cứu mạng, viên đan dược này không thành kính ý. Phí bảo hộ. Diệp Vô Địch cười đem đan dược nhận. Bây giờ hắn luyện đan thực lực đại khái đạt tới thiên cấp cấp độ. Nếu như dùng vạn vật mẫu khí đỉnh, cộng thêm đầy đủ cao cấp dược liệu, có thể luyện chế ra thiên cấp đỉnh phong linh đan, nhưng vẫn là không đủ. Hắn chuẩn bị thật tốt nghiên cứu một phen viên đan dược này. Chương 95, nhìn thấy người địa phương. Chương 95, nhìn thấy người địa phương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bằng bạch nhận lấy chỗ tốt của người khác. Phía trước cứu Vương Dũng mệnh, Diệp Vô Địch là cảm thấy người này hẳn là bị hắn cùng Khôi tộc ân oán dính líu vào, cho nên đem người này cứu ra. Đồng thời cũng là vì chém giết những cái kia hoàng sa quần bỏ cạp. Thuận tay mà làm, hắn tự nhiên sẽ không tính toán cái gọi là ân tình. Như thế nói đến, hắn liền xem như lấy không người khác tiên cấp đan dược, cho nên cũng không thể lấy không, liền làm đối nghịch Vương Dũng phí bảo hộ. Người này vận khí xác thực vô cùng tốt, nhưng thực lực lại chẳng ra sao cả, trọng yếu nhất chính là tâm tính. Thoạt nhìn là gan có chút quá nhỏ. Ngươi bây giờ đã có bao nhiêu chiến công? Hai người một bên tại trên cắt vàng đi nhanh, Diệp Vô Địch một bên hỏi thăm. Vương Dũng có chút xấu hổ, dùng thần niệm quét mắt bầu trời. Đã có hơn 600 chiến công. Không ít. Vương Dũng kinh ngạc một chút. Hắn phía trước gặp Diệp Vô Địch hỏa thiêu bảy bọ cạp, chiến công có lẽ không ít mới đúng a, dám hỏi Diệp Thánh bây giờ chiến công bao nhiêu? Cũng liền hơn một vạn điểm. Diệp Vô Địch quét mắt bầu trời. 13600 điểm chiến công. Vương Dũng không lời nào để nói. Hắn cảm thấy Diệp Vô Địch tại trăm mức, thế nhưng hắn không có chứng cứ. Không hổ là Diệp Thánh. Nhẫn nhịn rất lâu, hắn mới bất đắc dĩ nói một câu. Diệp Vô Địch vốn định cùng hắn thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen, hắn khí vận vấn đề, nhưng Vương Dũng đột nhiên chỉ về đằng trước một chỗ địa điểm kinh ngạc hô, Lục Châu. Đó là Lục Châu. Diệp Vô Địch kỳ thật đã sớm phát hiện, nhãn lực của hắn so Vương Dũng mạnh mấy lần không chỉ. Có cái gì đáng giá kích động? Chúng ta là kẻ ngoại lai, nói không chừng vừa qua đi, liền bị người vây quanh chém giết. Diệp Vô Địch từ tốn nói. Hắn nhưng là nghe nói, tinh không cổ lộ bên trên, trừ Khôi tộc dạng này đế tộc, còn có một chút nút ở nơi hẻo lánh bên trong bình thường tộc đàn. Bọn họ đối với tinh không bên ngoài kẻ ngoại lai cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Tùy tiện đến gần lời nói, phiền phức sẽ rất lớn. Cái này Vương Dũng nhiệt tình tiêu tán một chút, nhưng hắn vẫn là đối Diệp Vô Địch nói, Diệp Thánh, ta nhìn những người kia làng xóm phương thức, cũng hẳn là nhân tộc, chúng ta tất nhiên cũng đều là nhân tộc xuất thân, bọn họ hẳn là sẽ trông nom một hai a. Nếu như là bình thường, Diệp Vô Địch thật đúng là không dám tùy tiện đi qua. Nhưng có Vương Dũng ở bên người liền không đồng dạng. Vận khí của ngươi hình như xưa nay không sai. Cái này sao? Hình như đúng là dạng này. Vương Dũng gãi đầu một cái. Diệp Vô Địch cười ha ha một tiếng, dẫn đầu cất bước hướng bên kia đi đến. Nếu là chỉ có hắn một thân một mình, hắn hẳn là sẽ lựa chọn đi theo đường vòng, hoặc là ẩn nút nhìn trộm. Nhưng hôm nay có Vương Dũng, hai người trực tiếp đi qua thăm dò một phen, hẳn là cũng vấn đề không lớn. Còn không có đi đến Lục Châu phụ cận, hai người tồn tại liền đã bị xung quanh những người khác phát hiện. Về phần bọn hắn hai cái, tự nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của đối phương. Vương Dũng cảnh giác nhìn xem phụ cận một rừng cây nhỏ, bên trong chính ẩn giấu đi một sinh vật hình người, đối phương cũng tại quan sát bọn họ. Vương Dũng gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Bởi vì cắt vàng bầy bọ cạp ảnh hưởng, cùng với phía trước Diệp Vô Địch lời nói, để hắn không thể không khẩn trương. Đối phương sẽ không trực tiếp động thủ đi. Diệp Vô Địch cười cười, đưa tay đối bên kia chào hỏi, trong rừng bằng hữu, phải chăng có thể đi ra gặp một lần? Chúng ta không có ác ý. Nghe hắn chào hỏi về sau, đối phương quả nhiên đi ra. Lại là một người mặc nguyên thủy áo bào nữ hải, chỉ có một thân vừa vặn che đậy thân thể bằng da váy áo, thoạt nhìn tràn đầy giá tính. Màu lúa mì làn da cho người một loại khỏe mạnh cảm giác. Nhưng chân chính đáng giá Diệp Vô Địch để ý là, đối phương sinh đến đẹp mắt liền không nói, mà còn thực lực thế mà cũng đã đạt tới thánh vương giai đoạn. Như thế cường, mà còn cô bé này thoạt nhìn còn giống như chỉ là phía trước làng xóm bên trong người bình thường, cũng chỉ là một cái phổ thông cũng có thể có dạng này thực lực. Hắn khó tránh khỏi sẽ kinh ngạc, đến mức Vương Dũng liền càng không cần phải nói. Nữ hài đi ra phía sau, yên lặng giơ tay lên bên trong trường mâu, cảnh giác dò hỏi, các ngươi là từ chỗ nào đến? Vương Dũng đang muốn ăn ngay nói thật, Diệp Vô Địch đã đưa tay đem hắn ngăn lại. Chúng ta là từ quy khư bên ngoài đến, không biết nơi này phong thổ, nếu là có cái gì mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Tinh không chủng tộc đối cổ lộ bên ngoài người không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Dù sao đã từng tinh không cổ lộ phạm vi, đã từng là một cái phồn binh lại chủng tộc đông đảo màu mỡ khu vực. Từ nơi này tài nguyên phong phú trình độ liền có thể nhìn ra. Nhưng về sau, bởi vì viễn cổ thời kỳ chiến loạn, đại đế cấp bậc cường giả loạn chiến, dẫn đến mảnh này màu mỡ khu vực phá thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại khu vực tinh không cổ lộ. Cứ việc vô số đại lục tại tinh không bên trong tồn tại, cũng đã không có đất đai có thể cho bọn họ phát triển, phía trước phồn binh cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Bản thổ tộc đàn, làm sao có thể không ghi hận những cái kia đánh nát bọn họ thổ địa người. Nữ hài nghe Diệp Vô Địch lời nói, sắc mặt đã thả lỏng một chút. Các ngươi không phải vượt ngoại đến người? Vượt ngoại? Đó là địa phương nào? Diệp Vô Địch ngây thơ cười một tiếng. Có lẽ là tuổi trẻ khuôn mặt, hoặc là hắn ngây thơ ngựa khí có tác dụng. Cứ việc vẫn là thánh vương cảnh giới, nhưng đối phương cũng đã buông xuống tâm phòng bị. Dạng này à, vậy các ngươi cùng ta vào đi, chúng ta nơi này đã nhiều năm không có từ nơi khác đến người, ngược lại là vực ngoại những người kia thường xuyên tới. Vương Dũng khâm phục nhìn hướng Diệp Vô Địch. Giang ba câu, liền thuyết phục đối phương, tin tưởng bọn họ không có địch ý quả nhiên là Diệp Thành A. Nữ hài ở phía trước dẫn đường, biết Diệp Vô Địch đám người không có địch ý về sau, thái độ buông lỏng không ít, cũng biến thành hòa ái. Nàng bản thân hình như chính là một cái vô cùng thích cười nữ hài. Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng đi theo. Trước khi đến Lục Châu quá trình bên trong, Diệp Vô Địch biết mảnh này còn lại danh tự. Thiên Nguyên Lục Châu, thật sự là một cái tên rất hay. Là tên rất hay, lại không phải một nơi tốt, trong tộc trưởng lão mỗi ngày than thở, nói chúng ta cái địa phương này tồn tại không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ bị cắt vàng ăn mòn sạch sẽ. Nữ hài đoán trách một câu. Diệp Vô Địch trầm mặc. Qua một trận, hắn lại mở miệng dò hỏi, những cái kia vực ngoại đến người, thường xuyên tìm các ngươi gây phiền phức sao? Không phải tìm chúng ta gây phiền phức, mà là bọn họ mỗi tới một lần, đều sẽ mang đến làm loạn, Hoàng Sa quần bò cạp liền tính đã ẩn nút, cũng sẽ bị bọn họ dẫn ra, bọn họ tùy thời đều có thể rời đi, nhưng nơi này là chúng ta sinh hoạt địa phương, chúng ta lại không thể tùy ý rời đi nơi đây. Nữ hải lại bắt đầu đoán trách. Vương Dũng sắc mặt xấu hổ. Phía trước sự xuất hiện của hắn, xác thực đưa tới một chút Hoàng Sa quần bò cạp chú ý, Diệp Vô Địch cũng là liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy nữ hải nói vô cùng có đạo lý. Thí luyện giả tới về sau, vì cướp đoạt chiến công, khó tránh khỏi cần chủ động xuất thủ chém giết phụ cận ma quái. Trong đó liền bao gồm Hoàng Sa quần bò cạp. Mà thí luyện giả lúc nào cũng có thể rời đi, những cái kia bị điều động lên bầy bò cạp, tại thí luyện người rời đi về sau, tìm không được báo thù đối tượng, phiền phức cuối cùng đều sẽ rơi xuống Thiên Nguyên Lục Châu bên trên. Cái này hiển nhiên không phải ví dụ. Tin tưởng tinh không cổ lộ bên trên những tộc quần khác, cũng tại là chuyện như vậy mà phiền não. Đến mức sẽ hay không có người để ý. Cho dù có, lại có ai có thể thay đổi cái gì đâu. Trừ phi có thiên đế thực lực. Chương 96, khôi tộc bóng dáng. Chương 96, khôi tộc bóng dáng. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ vấn đề. Hai người cùng nữ hài một bên trò chuyện với nhau, một bên tiến vào Lục Châu phụ cận. Bọn họ đã biết nữ hài gọi là Lục La, là một cái dễ nghe danh tự, theo bên ngoài bề ngoài nhìn, tuyệt đối không đoán ra được nàng sẽ có như thế một cái ý thơ danh tự. Là ra ra ta lấy. Nhưng hắn lần trước đối mặt vượt đến người lúc, chết tại trong tay đối phương. Diệp Vô Địch sắc mặt biến hóa. Như vậy vượt mọi người đâu? Cũng đã chết tại chúng ta đại trưởng lão trong tay. Lục La thuận miệng nói. Diệp Vô Địch hiếm thấy chần chờ một chút. Hắn cảm thấy có phải là không nên tiếp tục hướng phía trước. Nếu như vượt ngoại đến những người kia, chỉ là đưa tới một chút phiền toái, người nơi này có lẽ còn không tính cùng bọn họ có cỡ nào hận thù sâu. Nhưng Thiên Nguyên Lục Châu có thể là có người chết tại vượt ngoại khách tới trong tay. Như vậy cừu hận này liền đã kết xuống. Nếu như hai người tiếp tục hướng phía trước lời nói, Vương Dung cũng là cùng loại ý nghĩ. Hai người chột dạ dừng bước, Lục La quay đầu hiếu kỳ nhìn xem bọn họ. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hắc hắc, không có việc gì. Diệp Vô Địch bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao bọn họ chỉ là đi qua, chỉ cần không gặp phải phiền phức, có lẽ sẽ không gây nên vị kia đại trưởng lão lưu ý à. Lục La chỉ là một cái phổ thông nữ hải, liền đã có thánh vương thực lực. Như vậy vị kia đại trưởng lão, có lẽ liền có chuẩn đế cấp bậc thực lực, mà còn có lẽ còn sẽ không là bình thường chuẩn đế. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệp Vô Địch lại hỏi thăm một chút liên quan tới quy khư mặt khác bốn vực vấn đề. Phương Đông là hải vực, tràn ngập một chút giải rác đảo nhỏ, mà cái gọi là biển, kỳ thật chỉ là một chút đặc thù thủy nguyên tố phát tác, cực kỳ cuồng bạo. Nhưng cái kia đảo nhỏ thì là bị thủy nguyên tố nghiền nát đại lục. Phương Nam thì là mê trướng vực, rừng cây đông đảo, nhưng nguy hiểm cũng là nhiều nhất. So với chúng ta bên này, tại Nam vực càng khó sinh tồn, bên kia là ma quái thiên đường. Bắc vực đâu? Bắc vực băng thiên tuyết địa, có rất ít người hướng bên kia đi. Chúng ta đã thành thói quen tại tây cảnh sinh tồn, liền tính đi nam cảnh đều không muốn hướng bắc đi. Lục Lang ngay thẳng nói. Diệp Vô Địch nhẹ gật đầu. Đang lúc hai người cùng một chỗ hướng Lục Châu bên trong đi đến lúc, phương Bắc băng thiên tuyết địa tuyết cảnh bên trong, cũng tương tự có một đoàn người ngay tại yên lặng đi lại. Hoặc là nói, một người mang theo một đội người máy hành động. Địa điểm xác thực không sai, vì sao không có tìm được tên kia? Khôi Đường có chút mê mang. Mắt thường thấy chi địa, toàn bộ đều là màu tuyết trắng. Liên tính mở rộng linh thức, hắn có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có một mảnh trắng xóa. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút ẩn nút đi quái vật. Dù vậy, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Diệp Vô Địch thân ảnh, chỉ có thể liên hệ Khôi tộc nội bộ. Khôi Đường bất đắc dĩ đành phải mở ra cùng trong tập thông tin. Cùng tinh không bên trên không giống, liền xem như Khôi Thánh muốn liên lạc lên lúc này Khôi Đường, đều không phải sự tình đơn giản. Dù sao bên này địa khu, có thể là tinh không chiến trường chỗ xấu nhất. Lực lượng pháp tắc cực kỳ hỗn loạn. Hoa điểm công phu, trả giá đại lượng trong tộc nội tình, cuối cùng liên lạc lên Khôi Thánh. Người ném đi. Tên địa tựa hồ không có rơi xuống bắc cảnh. Minh Bạch, hẳn là hắn lâm thời thay đổi không gian pháp tắc lực lượng. Khôi Thánh ngữ khí bình thản. Khôi Đường căn bản trải nghiệm không đến hắn hỉ nộ. Hắn chỉ là yên lặng chờ đợi. Rất nhanh Khôi Thánh bên kia thông tin lại một lần nữa truyền đến. Phương Tây, tên kia đi tây cảnh, mơ hồ cảm giác nói cho ta biết, cho nên ngươi hẳn là cũng đi hướng bên kia. Ta hiểu được. Liên hệ rất nhanh liền chặt đứt. Vượt qua như vậy khoảng cách liên hệ, đối với Khôi tộc đến nói, cũng là cực kỳ chật vật. Hắn yên lặng nhìn hướng tây cảnh phương hướng. Muốn đuổi kịp Diệp Vô Địch, nhất định phải vượt qua toàn bộ bắc cảnh. Đây không phải là sự tình đơn giản. Nếu như chỉ là hắn một người lời nói, như vậy hắn nên từ bỏ. May mắn bên cạnh còn có trong tộc điều động chuẩn đế Khôi Lỗi. Phiền phức. Khôi Đường bất đắc dĩ lắc đầu. nhưng hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi đường. Mà lúc này Diệp Vô Địch đã tiến vào Thiên Nguyên Lục Châu nội bộ. Nữ Hải giới thiệu phụ cận hoàn cảnh: "Ta mang các ngươi đi gặp đại trưởng lão, hắn đối với ngoại giới tình huống vô cùng để ý, các ngươi có thể giúp một chút hắn sao?" Lục La vừa cười vừa nói. Diệp Vô Địch nở nụ cười khổ, Vương Dũng lúc này liền kém dứt khoát đem bọn họ lai lịch nói ra. Chỉ cần thật tốt giải thích một phen, bọn họ có lẽ sẽ không trực tiếp động thủ. Cũng không có chờ hai người tiếp tục nói chuyện, cách đó không xa liền có một đội người đi ra. Một người cầm đầu vậy mà đã có chuẩn đế thực lực. Bọn họ là ai? Ai bảo ngươi đem người ngoài mang vào? Bọn họ là theo bên ngoài đến, đều là người tốt. Lục La nhìn hướng cái kia khôi ngô người trẻ tuổi, mở miệng giải thích một câu. Nhưng người tuổi trẻ kia đối Diệp Vô Địch không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Càng không cần nhắc tới Vương Dũng, lúc này cất bước đi tới, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp ý vị. Các ngươi hai cái, đến cùng là từ chỗ nào đến? Không phải là từ vực ngoại đến a? Vương Dũng xấu hổ nói, liền xem như vực ngoại đến, chúng ta cũng không có ý. Quả nhiên là vực ngoại. Các ngươi có thể lừa qua Lục La nhưng không gạt được ta. Khôi ngô người trẻ tuổi đắc ý nói. Sau đó thế mà liền muốn xuất thủ. May mắn Lục La lúc này vội vàng xua tay nói, Lục Lương, ngươi đừng xúc động, đây là bằng hữu, bọn họ không phải vực ngoại đến. Lục Lương lại không tin Lục La nói tới. Hắn chỉ vào Diệp Vô Địch hai người nói, bọn họ vừa rồi đều đã thừa nhận, ngươi còn không có tỉnh ngộ sao? Diệp Vô Địch khẽ mỉm cười, nhìn hướng đầy mặt nghi ngờ Lục La, từ tốn nói, không cần lo lắng, chúng ta chỉ là nơi khác đến, mà không phải ngoại vực. Sự khác biệt này rất trọng yếu. Vương Dung đã không đành lòng tiếp tục lừa gạt Lục La, nhưng hắn lo lắng hơn Diệp Vô Địch thái độ, nếu là lúc này phản bác hắn thuyết pháp, không chỉ là sẽ bị người nơi này trở thành địch nhân, chỉ sợ Diệp Vô Địch cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Vì vậy hắn cũng chỉ phải ngậm miệng lại. Nhìn Diệp Vô Địch như vậy thao tác, Lục La quả nhiên là một cái vô cùng thuần túy nữ hài, nghe Diệp Vô Địch lời nói về sau, đội vàng đối tên là Lục Lương khôi ngô người trẻ tuổi nói, đã nghe chưa? Bọn họ đích xác là nơi khác đến, ta muốn mang bọn họ đi gặp đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng sẽ không thấy bọn họ. Lục Lương lắc đầu. Lục La sắc mặt âm trầm xuống, nghiêm khắc nói, Lục Lương, chẳng lẽ ngươi muốn để ta xuất thủ dạy dỗ ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì dạy dỗ ta? Đại trưởng lão quyết tâm muốn di chuyển, nhưng nơi này là sinh chúng ta nuôi chúng ta địa phương, liền tính bực mọi người vào sân tới quấy rối, chúng ta cũng là sẽ không rời đi. Người trẻ tuổi này nói chuyện thời điểm, một bộ như ông cụ non bộ dạng. Diệp Vô Địch sau khi nghe, đại khái hiểu Lục Châu nội bộ hoàn cảnh, không chỉ là phong thổ, còn có ân tình. Hắn mỉm cười nhìn đối phương, trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Một bên Vương Dung thấp giọng nói Diệp Thánh, tất nhiên bọn họ không muốn chúng ta hai cái đi vào, bằng không chúng ta vẫn là đi đi. Hắn cũng không dám đi gặp vị kia đại trưởng lão. Nhưng Diệp Vô Địch lại lắc đầu nói, chúng ta nhất định muốn gặp đại trưởng lão. Vì cái gì? Người điên rồi sao? Vương Dũng kiếp sợ hỏi thăm. Diệp Vô Địch nhìn qua, hắn đàng hoàng ngậm miệng lại. Tốt ta, đối với chuyện này, hắn tựa hồ không có quyền lên tiếng. Chương 97, địch ý tiến đến. Chương 97, địch ý tiến đến. Tại Diệp Vô Địch bên cạnh, Vương Dũng chỉ có trung thực nghe lời tiền bối. Không chỉ là bởi vì Diệp Vô Địch cứu qua mệnh của hắn, càng quan trọng hơn là Diệp Vô Địch thực lực muốn vượt xa hắn. Lục La cảm thấy đồng bạn thái độ quá đáng, đồng thời nàng cũng là một cái kiên định muốn di chuyển người, vì tộc quần tương lai, đồng thời cũng là vì nhìn xem phía ngoài thế giới. Lục Châu bên trong xác thực rất không tệ, có núi có nước, phong cảnh rất tốt đẹp. Nhưng tại nơi này sinh sống nhiều năm như vậy, liền ra ra đều bởi vì bực ngoại đến người chết đi. Xung quanh còn lại chỉ có cát vàng cùng nguy hiểm. Nơi này còn có cái gì tốt lưu luyến đâu? Nàng cũng muốn đi ra xem một chút, ngoại giới thế giới đến cùng là dạng gì. Nhưng Lục Lương đám người lại không nghĩ như vậy. Bọn họ như cũng cảm thấy ở lại chỗ này là một đầu càng tốt đường. Tại chỗ này, bọn họ có thể được đến tất cả. Cứ việc có đôi khi sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng đời đời kiếp kiếp không phải đều là như thế tới sao? Hai người đối chọi gay gắt, rõ ràng đều là hai cái tuổi trẻ hải tử, nhưng lúc này thái độ lại giống như là giống như cựu nhân. Lục Lương nhìn xung quanh một chút, bọn họ bên này có mười mấy người, mà Lục La bên kia chỉ có ba cái. Trên mặt hắn lộ ra băng lãnh tiêu ý, phía trước tại trong tộc luận võ bên trên, ta thua ngươi, điểm này ta sẽ không phủ nhận, nhưng lần này ngươi xong đời. Ngươi thật muốn động thủ với ta? Ta đương nhiên giết ngươi, thế nhưng hai người này đối với ngoại giới cừu hận, lúc này đã tái giá đến Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng trên thân. Lục Lương phất phất tay. Cái kia mười mấy người, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Trừ Lục Lương bên ngoài, những người khác là Thánh Vương cảnh giới. Cái này đã tương đối cường hãn, liền xem như Diệp Vô Địch đều cảm thấy đau đầu. Mà Diệp Vô Địch hiếu kỳ chính là, Lục La rõ ràng cũng chỉ là một cái Thánh Vương, nàng lại như thế nào đánh bại thân là chuẩn đế cảnh giới Lục Lương. Rất nhanh, hắn nội tâm nghi hoặc liền được giải thích. Xem ra ngươi vẫn là thiếu một chầu giáo huấn. Lục La thực lực vượt xa Diệp Vô Địch tưởng tượng, liền lại càng không cần phải nói Vương Dũng. Tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, xung quanh Lục Châu cây cối đột nhiên bắt đầu chuyển động. Những cái kia cành lá kéo dài tới đến thân thể bọn hắn một bên. Lục La triệu hoán thủ đoạn, khiến mấy cái kia thánh vương vô cùng chật vật, bọn họ không cách nào phá hư xung quanh cây cối. Vậy cũng là bọn họ sống yên phận tiền vốn. Mà Lục La thủ đoạn công kích lại làm bọn hắn không thể chống đỡ được. Một đạo to lớn cửa gỗ đột nhiên từ dưới mặt đất thăng lên, rất nhanh liền dựng đứng đến Diệp Vô Địch ba người cùng Lục Lương trung ương. Màu xanh khí tức lan tràn ra. Đối diện Lục Lương làm một cái chuẩn đế, lúc này sắc mặt âm trầm không ít. Hắn cắn răng nói, các ngươi còn tại do dự cái gì? Cứ việc những này cây cối đều rất trọng yếu, nhưng tuyệt đối không thể để mấy cái này nơi khác đến người nhìn thấy đại trưởng lão. Lục La hừ lạnh nói, nếu ai dám tổn thương ta cây, cũng đừng trách ta thật ra tay với các ngươi. Nguyên lai bây giờ còn chưa có chân chính xuất thủ sao? Diệp Vô Địch đối cái này Tiên Nguyên Lục Châu càng tò mò. Từng đạo cửa gỗ thăng ra, thoạt nhìn muốn đem nơi này tạo dựng thành một cái to lớn lồng giam. Đến mức lồng giam bên trong chính là chuẩn đế cảnh giới lục lương. Vương Dũng rung động nhìn xem thủ đoạn này, hắn cảm giác chính mình thánh vương cảnh giới là giả dối, mà Diệp Vô Địch lúc này thì là suy tư. Thiên Nguyên Lục Châu nội bộ rất rõ ràng đã chia hai phái, trong đó một phái muốn rời khỏi, mà đổi thành bên ngoài một phái thì là cảm thấy ở lại chỗ này là một cái tốt hơn lựa chọn. Hắn sẽ không đi nói song phương ai mới là chính xác. Đối với Diệp Vô Địch đến nói, hắn tự nhiên sẽ đứng tại Lục La bên này, bởi vì nếu như Thiên Nguyên Lục Châu người muốn di chuyển lời nói, như vậy Diệp Vô Địch có thể đi theo bọn họ cùng đi. Nhưng có một cái tiền đề, đó chính là được đến thư của bọn hắn mặc cho, thậm chí là thành lập hợp tác. Điểm này cũng không dễ dàng, cần một phen nhu đồ. Đương nhiên, đối với nhìn thấy vị kia đại trưởng lão về sau, có lẽ đều sẽ phía sau một cái kết luận. Đây là một tràng mạo hiểm. Lấy Vương Dũng cá tính, hắn tự nhiên sẽ không bước lên nguy hiểm như vậy. Lúc này không ngừng muốn khuyên bảo Diệp Vô Địch nhanh chạy trốn. Thực lực của những người này so với bình thường thánh vương mạnh quá nhiều. Xung quanh không ít cường giả khí tức cũng tại vào tới, rất hiển nhiên, trận chiến đấu này đã đưa tới Lục Châu bên trong không ít người chú ý, mà hai người bọn họ, lẽ ra nên điệu thấp đi qua người, lập tức cũng sẽ gây nên những người khác chú ý. Vương Dũng đã bắt đầu hối hận. Diệp Thánh nói rất đúng, chúng ta không nên tới. Ai nói chúng ta không nên tới? Ngươi phía trước không phải nói như vậy sao? Ta nói chỉ là một cái khả năng. Nhưng khả năng này lập tức liền muốn biến thành sự thật. Địch ý đang hiện lên. Vương Dũng nơm nớp lo sợ nghĩ đến. Diệp Vô Địch lại thấp giọng nói, nói đừng quên, bất kỳ chỗ nào đều là người thực lực mạnh nhất định đoạn, nơi này người thực lực mạnh nhất là ai? Vị kia đại trưởng lão. Không sai, mà cái kia đại trưởng lão có thể là muốn di chuyển người, như vậy chúng ta liền chưa hẳn không thể cùng đối phương hợp tác. Hợp tác? Chúng ta là vượt ngoại đến người, cũng không phải là chân chính người nơi khác. Vương Dũng lại là cười khổ. Mà lúc này, Lục La cùng Lục Lương đám người chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hoàn cảnh xung quanh có thể nói kinh thiên động địa. Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng tự nhiên không dám cứ như vậy nhúng tay, mà là nhìn xa xa, bên cạnh tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ lúc này còn không có lưu ý đến Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng tồn tại, hoặc là nói chú ý tới. Thế nhưng ai cũng không có công phu đến phản ứng bọn họ. Đều đừng đánh. Các ngươi hai cái, từ nhỏ đánh tới lớn còn không có đánh đủ sao? Lục Lương, ngươi niên kỷ lớn hơn một chút, cũng không biết nhường một chút Lục La. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lục Lương đều sắp tức giận khóc. Đường đường chuẩn đế, rõ ràng có thực lực tuyệt đối, nhưng đối mặt thiên phú kinh người Lục La lúc, hắn không dám lấy ra tất cả thủ đoạn liều mạng, mà Lục La thủ đoạn cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Mỗi một lần đều là thua. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã thua đủ rồi. Đường đường chuẩn đế nên bị người khi dễ sao? Hắn đang muốn lấy ra liều mạng thủ đoạn, cùng Lục La liều mạng thời điểm, mọi người cũng chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Một đạo thương lão âm thanh truyền đến. Nơi xa, có một đạo mặc áo bào trắng thân ảnh, là một cái khuôn mặt trong sạch lão nhân, lúc này đang lạnh lùng nhìn bên này. Đều dừng tay. Gặp qua đại trưởng lão, mọi người nhộn nhịp dừng bước. Đến mức Lục La cùng Lục Lương cũng không dám tiếp tục động thủ. Lão nhân đi tới về sau, nhìn qua hai lần những người tuổi trẻ kia, cùng với vết thương chồng chất cây cối, yếu ớt thở dài một tiếng, lại không có nói cái gì, chỉ là đưa ánh mắt rơi xuống Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng trên thân. Các ngươi hai cái, cùng ta tới. Chúng ta. Vương Dũng sửng sốt. Diệp Vô Địch mỉm cười đi tới. Trải qua Lục La bên người thời điểm, hắn thấp giọng nói nói đa tạ ngươi, thay chúng ta xuất thủ. Không cần để ý, là tên kia muốn ăn đòn. Lục La lặng lẽ nhìn hướng Lục Lương bên kia. Hai người lúa gạo cũng sớm đã kết xuống, cũng không thiếu một trận. Diệp Vô Địch mang theo Vương Dũng, đi theo lão nhân bộ pháp, tiến vào cách đó không xa một tòa nhà gỗ bên trong, xung quanh không có những người khác. Lão nhân ra hiệu hai người có thể ngồi xuống nói chuyện. Các ngươi hẳn là từ vực ngoại đến a? Vương Dũng thân thể một cái liền căng thẳng. Chương 98, nói thành hợp tác. Chương 98, nói thành hợp tác. Diệp Vô Địch nhẹ gật đầu. Quả nhiên không thể gạt được đại trưởng lão. Các ngươi có thể xưng ta là Thiên Nguyên. Lão nhân mỉm cười nói. Diệp Vô Địch lại là nhẹ gật đầu. Gặp qua Thiên Nguyên trưởng lão. Có thể nhìn ra được, lão nhân đối với bọn họ không có bao nhiêu địch ý, ít nhất tại đối mặt bọn họ thời điểm, nụ cười vẫn là rất hiền lành. Vương Dũng một bộ có tật giật mình bộ dáng, lúc này cũng là cung cung kính kính đi lễ, miệng nói Thiên Nguyên trưởng lão. Diệp Vô Địch chậm rãi nói, theo ta thấy đến, Thiên Nguyên Lục Châu là một nơi tốt. Đích thật là một nơi tốt, lại không phải thích hợp sinh tồn địa phương, bởi vì chúng ta dạng này kẻ ngoại lai. Không sai, đồng thời cũng là bởi vì những cái kia bọ cạp, ta thông qua minh minh chi trùng cảm ứng, đã tính ra đến, Hạt Vương chẳng mấy chốc sẽ đối chúng ta xuất thủ, triệt để chiếm cứ cuối cùng này Lục Châu. Diệp Vô Địch khẽ gật đầu. Lâu dài phiền phức là vượt ngoại đến những người này. Trước mắt phiền phức chính là lão nhân nói tới bảy bọ cạp. Những cái kia bọ cạp sợ lửa. Ta biết, nhưng chúng ta vô dụng hỏa thủ đoạn. Cái gọi là hỏa, tự nhiên không phải bình thường hỏa diễm. Nếu như chỉ là bình thường hỏa diễm lời nói, không có khả năng sát thương thánh nhân cấp bậc bảy bọ cạp. Mà ta vừa vặn nắm giữ một chút trận pháp, có thể giúp các ngươi. Diệp Vô Địch vừa cười vừa nói. Lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Vô Địch. Hắn phát hiện người trẻ tuổi này, so hắn tưởng tượng bên trong muốn ngay thẳng rất nhiều. Phía trước các ngươi hai cái ở bên kia làm những chuyện như vậy, ta đã sớm nhìn ở trong mắt. Diệp Vô Địch lộ ra hiểu rõ thân sắc. Đối với bọn họ hai cái lừa bịp Lục La một chuyện, Diệp Vô Địch không có cái gì bày tỏ. Vương Dũng ngược lại là lần thứ hai bắt đầu có tật giật mình. Ta có thể lý giải các ngươi, dù sao chúng ta trong tộc đàn, đối vực ngoại người sát thực tràn đầy ý. Thiên Nguyên trưởng lão không phải như vậy. vượt ngoại người còn nhiều người xấu, nhưng chưa hẳn liền không có người tốt. Diệp Vô Địch nghe lời này, cũng nhịn không được muốn cho Thiên Nguyên trưởng lão vỗ tay. Lão nhân dừng lại một chút, hắn lại âm u nói, nếu để cho ngươi cùng chúng ta cùng rời đi, ngươi cần chúng ta trả giá cái gì? Ta muốn đi Bắc cảnh, lại đi Đông cảnh, cuối cùng đến Nam cảnh. Diệp Vô Địch cười khẽ nói, dù sao các ngươi sau cùng chỗ cần đến, hẳn là Nam cảnh a. Nếu như suy đoán của ta sai, con đường phương hướng cũng có thể hơi thay đổi. Thiên Nguyên trưởng lão quả nhiên nhíu mày. Hắn lắc đầu nói, chúng ta mục tiêu đích thật là Nam cảnh, nhưng nếu là dựa theo lộ tuyến của ngươi đi, như vậy chúng ta sẽ trả giá càng nhiều tinh lực. Đại khái là 3 lần lộ tuyến, cùng với 3 lần trở lên nguy hiểm. Diệp Vô Địch đã tính toán qua. Một bên Vương Dung bất đắc dĩ nói, Diệp Thánh, ta nhìn ngươi cũng là một người tốt, vì sao không trực tiếp trợ giúp Thiên Nguyên Lục Châu tộc đàn di chuyển đến Nam cảnh, phí lớn như vậy công phu làm cái gì? Đương nhiên là có lo nghĩ của ta. Diệp Vô Địch xua tay. Vương Dung không lời nói. Thiên Nguyên trưởng lão suy đoán Diệp Vô Địch đi khắp quy khư hẳn là có chút mục đích. Ta có thể điều động một chi đội ngũ tinh nhuệ bồi ngươi đồng hành. Lão nhân thái độ khiêm hòa. Diệp Vô Địch trong lòng tán thưởng. Đây mới là làm ăn thái độ. Hắn đương nhiên cũng không có khả năng yêu cầu toàn bộ Thiên Nguyên tộc đàn đều cùng hắn cùng đi. Nhưng đối phương tất nhiên nguyện ý xuất lực, như vậy Diệp Vô Địch tự nhiên cũng sẽ không lại nhiều yêu cầu cái gì. Đường kia dây có thể định là Nam cảnh, đến Nam cảnh về sau, các ngươi điều động một chi cao thủ đội ngũ, bồi ta đi Đông cảnh, tại đi Bắc cảnh, cuối cùng trở về Nam cảnh. Cứ việc cần hao phí nhiều thời gian hơn tinh lực, nhưng lấy hắn lúc này thực lực, nếu muốn chân chính đi khắp quy khư lời nói, không có giúp đỡ là không thể nào. Chỉ có một cái Vương Dung không được bao lớn tất cả. Rất tốt, thành giao. Thành giao. Thiên Nguyên trưởng lão cùng Diệp Vô Địch đều là dứt khoát người. Diệp Vô Địch bản thân tính tình chính là như vậy, mà Thiên Nguyên trưởng lão có lẽ là bởi vì hoàn cảnh xung quanh đã không cho phép hắn tiếp tục cùng Diệp Vô Địch có kẻ mà cả. Đội ngũ bên trong sẽ có 5 tên chuẩn đế cùng với 10 tên thánh vương, làm sao? Không sai điều kiện, đa tạ trưởng lão. Diệp Vô Địch thái độ cung kính. Chờ Vương Dũng đi theo hai người cùng đi ra khỏi nhà gỗ thời điểm, còn cảm thấy đại náo mông lung. Lúc tiến vào, hắn còn lo lắng đối phương lại đột nhiên đối với bọn họ độc thủ, mà lúc đi ra cũng đã thành đồng bạn hợp tác. Hai người được an bài đến cách đó không xa một tòa nhà gỗ bên trong. Đã để đó không dùng có một đoạn thời gian, nghe nói nhà gỗ nguyên bản chủ nhân cùng với chết tại bầy bọ cạp trong tay. Diệp Thánh, cứ như vậy đàm phán thành công. Thiên Nguyên Lục Châu người khống chế pháp tắc là một, đây là bọn họ sinh tồn hoàn cảnh quyết định, dù sao nếu là không cách nào dùng qua một hệ pháp tắc tạo dựng Lục Châu lời nói, bọn họ liền một cái chỗ đặt chân đều không có. Diệp Vô Địch giải thích, cũng chính là bởi vậy, bọn họ có như vậy phồn hoa Lục Châu, nhưng thiếu hụt rời đi Lục Châu năng lực. Nói là bọn họ không có quá nhiều thủ đoạn ứng phó những cái kia bầy bọ cạp. Không sai, cho nên bọn họ cần ta trợ giúp. Tại ngươi sau khi đi bảo, ngươi liền đoán được. Cho nên cảm thấy liền tính bị bọn họ biết thân phận cũng sẽ không có sự tình. Vương Dũng kinh dị hỏi thăm. Diệp Vô Địch tự nhiên là gật đầu. Đây không phải là rất tốt phán đoán sự tình sao? Nhìn thấy Lục La cùng với Lục Lương đám người phong cách chiến đấu về sau, hắn liền đã minh bạch. Những người này tại Lục Châu bên ngoài thực lực, tối thiểu sẽ hạ xuống 2 cái đẳng cấp. Liền xem như Thánh Vương, đối mặt những cái kia bầy bọ cạp thời điểm, đoán chừng cũng không có bao nhiêu năng lực hoàn thủ. Càng không nói cắt vàng chỗ sâu, còn có những nguy hiểm. Cho nên bọn họ cần chính mình năng lực. Thanh Liên Chi Hỏa sẽ trở thành Diệp Vô Địch hành tẩu quy khư tây cảnh trọng yếu cam đoan. Đồng thời, ở trong quá trình này, hắn cũng sẽ thu thập đủ nhiều chiến công. Tinh không chiến trường cứ việc chỉ là tinh không cổ lộ một bộ phận, nhưng là một cái trọng yếu xuất phát, tại chỗ này góp nhặt đầy đủ chiến công, sau khi ra ngoài cũng sẽ trong tương lai thí luyện bên trong chiếm cứ đầy đủ ưu thế địa vị. Chiến công ắt không thể thiếu. Hắn nhìn về phía một bên Vương Dũng, từ tốn nói, nếu như ngươi sau khi ra ngoài không nghĩ lạc hậu hơn những người khác lời nói, ở trên đường ngươi cũng muốn tận khả năng thu hoạch chiến công. Vương Dũng lắc đầu nói, ta chỉ muốn bảo vệ. Thực lực không đủ cường, ngươi muốn thế nào bảo vệ? Diệp Vô Địch mỉm cười nói. Vương Dũng cảm thấy Diệp Vô Địch nói có đạo lý. Có thể là bản thân hắn tính tình chính là như vậy, đối với tương lai tràn đầy thất vọng. Ngày thứ hai, Lục Châu nội bộ tổ chức một tràng đại hội. Thiên Nguyên trưởng lão đem quyết định di chuyển thông tin phóng ra. Toàn bộ Thiên Nguyên Lục Châu người đều tới, số lượng vượt qua 10 vạn. Cho đến lúc này, Diệp Vô Địch mới phát hiện, Lục La như thế, nguyên lai vẫn chỉ là số ít, phía trước đánh giá cao Thiên Nguyên Lục Châu thực lực. Lấy Lục La thủ đoạn, nàng hẳn là cũng có thể xem như là Lục Châu bên trong thánh nữ. Không biết vận khí của chúng ta là tốt hay là không tốt. Đại bộ phận người đều chỉ có thánh nhân cấp bậc thực lực. Mặc dù đã rất không tệ, nhưng vẫn là không đủ. Ít nhất đối mặt cắt vàng chỗ sâu những cái kia nguy hiểm lúc, xa xa không đủ. Diệp Vô Địch bất chi bất giác đã gánh chịu một bộ cực kỳ nặng nề gánh. 10 vạn người tụ tập tại một cái trên đất trống. Xung quanh là xanh um tươi tốt phong cảnh, nhưng tất cả mọi người minh bạch, rất nhanh bọn họ liền không nhìn thấy những này phong cảnh. Bao nhiêu năm rồi, đời đời kiếp kiếp tích lũy, muốn bị bọn họ vứt bỏ. Chương 99, bầu không khí quỷ dị. Chương 99, bầu không khí quỷ dị. 10 vạn người đồng thời tụ tập. Rất hiển nhiên, đây là một cái bảng đại số lượng. Từ thị giác bên trên nhìn, có thể cho người mang đến cực lớn lực trùng kích. Đám người nơi hẻo lánh bên trong Diệp Vô Địch, yên lặng nhìn xem những cái kia tụ lại tới Thiên Nguyên Lục Châu các thành viên, sắc mặt vô cùng bình thản. Nhìn xem những người này, hắn biết, hôm nay trận này đại hội, có lẽ sẽ không bình tĩnh. Dù sao tại nhiều như thế người bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đồng ý di chuyển rời đi Thiên Nguyên Lục Châu. Nơi này thật là một nơi tốt. Một bên Vô Dũng, sắc mặt thoạt nhìn có chút khẩn trương. Dù sao lần thứ nhất tham dự vào như vậy chuyện trọng đại bên trong đến, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, chiến công trị số vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Từ giáng lâm bắt đầu, đã vượt qua một ngày. Không biết những người khác, lúc này trạng thái như thế nào. Ở phía xa một mảnh trên chiến trường, xung quanh phong cảnh tú lệ, chỉ có mơ hồ pháp tắc lực lượng lượn vòng lấy, cho người một loại cực kỳ hung hiểm cảm giác. Nhưng trên thực tế, chỉ cần không phải chủ động tới gần những pháp tắc kia lực lượng, cũng sẽ không gặp phải phiền phức. Đây chính là tinh không chiến trường chân thực bộ dáng. Nơi này dù sao chỉ là cất bước địa phương, mà không phải muốn đoạt người tính mệnh địa phương. Tiên hoàng hành tẩu tại những pháp tắc kia bên trong, liếc nhìn đỉnh đầu chiến công, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Tối hôm qua, hắn phá hủy một cái ma quật. Bên trong tụ tập không ít ma quái, đều là phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cứ việc đi ra ngoài ma quái, tổn thương không ít xung quanh tộc đàn, nhưng đối với hắn đến nói, cái này lại có quan hệ gì đâu. Dù sao chiến công đã tới tay. Chỉ cần tiếp tục đuổi giết những cái kia ma quái, thực lực kém xa tít tắp hắn ma quái, chiến công liền có thể không ngừng kéo lên. Bây giờ đã cao tới hơn 6.000 điểm. Dạng này chỉ số, tại cái này một nhóm cộng đồng tham dự thí luyện người bên trong, đã coi như là cao nhất à. Tiên hoàng lại một lần bắt đầu đắc ý, chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này Diệp Vô Địch đã sớm bởi vì lần trước cách dùng trận vây giết Hoàng Sa quần bỏ cạp mà được đến hơn vạn điểm chiến công chỉ số. Đến mức những người khác, xác thực không cách nào cùng bận khí không tệ hắn đánh đồng. Tiên hoàng lại nghĩ tới Diệp Vô Địch, không biết tiểu tử kia bây giờ tại địa phương nào, lần tiếp theo nhìn thấy hắn, nhất định muốn đem tên kia chém giết. Theo chiến công tích lũy cùng với thực lực tăng lên, tiên hoàng đang nghĩ đến Diệp Vô Địch thời điểm, lại tràn đầy tự tin. Nếu để cho Diệp Vô Địch biết người này ý nghĩ, không biết sẽ là cái gì tâm tính, chỉ là sẽ cảm thấy buồn cười a, một cái ngu xuẩn. Cùng lúc đó, nơi xa bắc cảnh đại địa bên trên, một đội nhân mã còn đang không ngừng tiến lên. Dựa theo Khôi Thánh nhắc nhở, Diệp Vô Địch đã thông qua thay đổi không gian pháp tắc lực lượng, bỏ chạy đến tây cảnh. Đồ hỗn trướng, còn muốn hại ta chạy xa như vậy đường. Lúc này Khôi Đường đã không thể dùng phong trần mệt mỏi để hình dung, bởi vì bắc cảnh hung hiểm, bên cạnh hắn chuẩn đế Khôi Lôi đều kém chút hao tổn mấy cái. Nếu không phải hắn anh dũng chiến giết, rất có thể liền không đi ra ngoài được. Nguy hiểm như thế địa phương, đều là bởi vì Diệp Vô Địch, hắn mới muốn đến. Cứ việc hắn cũng là vì tại trong tộc chứng minh chính mình năng lực, nhưng hắn vẫn là trách móc đến Diệp Vô Địch trên đầu. Mặt khác, tây cảnh đại địa bên trên, Thiên Nguyên Lục Châu bên trong, Diệp Vô Địch đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Trên đài đại trưởng lão Thiên Nguyên trưởng lão đã đem kế hoạch nói ra, đám người không ngừng ồn ào, rất hiển nhiên, bọn họ đối với cái này đột nhiên chế định kế hoạch cũng biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Vương Dung ở một bên thấp giọng nói, nói chuyện này chúng ta thật tham dự vào sao? Diệp Thánh cũng không có cần phải đi khắp quy khư đại địa, chúng ta tìm một chỗ an ổn tu luyện không tốt sao? Hắn ý nghĩ chính là như vậy. Tham dự vào tinh không cổ lộ lịch luyện bên trong, hắn căn bản chính là bị ép buộc. Lúc này gặp chuyện như vậy, càng khẩn trương. Hắn suy nghĩ, cũng chỉ là tìm một chỗ an ổn tu luyện, hoang phế một chút thời gian, thuận tiện chém giết một chút ma quái, sau khi ra ngoài, cũng có thể có nhất định chiến công. Đến lúc đó tại tinh không cổ lộ, không quản tiếp tục lịch luyện vẫn là làm chuyện gì khác, đều có sức mạnh. Mạng sống mới là trọng yếu nhất. Điểm này, Diệp Vô Địch đương nhiên sẽ không phủ nhận. Hắn cảm thấy Vương Dũng rất đúng tính tình của mình. Người nói không sai, tu hành một đạo, ổn thỏa mới là trọng yếu nhất. Gặp Diệp Vô Địch cuối cùng bị chính mình nói động, Vương Dũng kích động lên. Như vậy Diệp Thánh vì sao còn không cùng ta cùng rời đi? Nhưng nếu là không có thực lực lời nói, nhưng cũng không thể chân chính sống được lâu dài. Đi khắp quy khư liền có thể tăng cao thực lực sao? Vương Dũng có chút mắt trợn tròn. Diệp Vô Địch tự nhiên là gật đầu nói, đi khắp quy khư, thu thập đủ những cái kia ngọc bích về sau, hắn liền có thể lợi dụng quy khư bên trong những pháp tắc kia lực lượng. Muốn cái gì pháp tắc đều có thể thu thập tới dùng. Quả thực có thể xưng là quy khư chủ nhân. Nhiều năm như vậy, liền tính vô số đại đế tới nơi đây, đều không có làm thành chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ lỡ sao? Hệ thống tất nhiên cho hắn nhiệm vụ như vậy, liền bày tỏ sáng nhiệm vụ này có lẽ sẽ không quá mức nguy hiểm. Ít nhất bằng vào hắn năng lực, vẫn là có cơ hội đi qua. Không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Vương Dũng bất đắc dĩ, ở một bên yên lặng nhìn xem Diệp Vô Địch. Đồng thời, hắn đột nhiên cảnh giác lên. Tại cách đó không xa, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lục Lương. Ngày hôm qua liền muốn đối với bọn họ tên độc thủ. Nếu như không phải ngày hôm qua Lục Lang ngăn cản, bọn họ đã cùng Lục Lương đánh nhau. Mà tên kia liền đứng tại cách đó không xa, ngăn cách mười mấy người, đối diện bọn họ quăng tới âm trầm ánh mắt. Rất hiển nhiên, Thiên Nguyên trưởng lão lời nói đã đem hắn chọc giận. Diệp Thánh, tên kia đang ngó chừng chúng ta, hắn hình như kẻ đến không tiện a. Ta thấy được. Vậy chúng ta xung quanh còn có những người khác, chúng ta đã bị bao vây, ngươi đều không có phát hiện sao? Diệp Vô Địch ngữ khí vô cùng bình thản. Nghe đến hắn lời nói phía sau, Vương Dũng sắc mặt lập tức đại biến. Lúc này liền muốn nhìn xung quanh, lại bị Diệp Vô Địch kéo tay cánh tay. Chớ khẩn trương, nói cho cùng đây là Thiên Nguyên Lục Châu nội bộ sự tình, bọn họ muốn đối chúng ta xuất thủ, chắc chắn sẽ có người ngăn trở. Diệp Vô Địch từ tốn nói. Thiên Nguyên trưởng lão muốn dựa vào hắn trận pháp lực lượng, xuyên qua Hoàng Sa quần bỏ cạp lãnh địa. Đến mức địa phương khác, bất kể có hay không có nguy hiểm, đến lúc đó Diệp Vô Địch đã cùng bọn họ thành bạn đường, liền tính thật có nguy hiểm lời nói, tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mà đến lúc đó, Thiên Nguyên trưởng lão cũng sẽ cho ra Diệp Vô Địch muốn đổ vật. Đây là một tràng công bằng giao dịch. Giao dịch cũng còn không có hoàn thành, như vậy hắn liền nhất định sẽ không nhìn thấy Diệp Vô Địch xảy ra chuyện. Ôm ý nghĩ như vậy, Diệp Vô Địch tùy ý những người kia đem bọn họ bao vây lại. Xung quanh còn có mấy trăm người, lại vào ngoài lời nói, nhân số càng nhiều. Những người này trên mặt biểu lộ cũng đều có khác biệt. Có người tựa hồ đồng ý Thiên Nguyên trưởng lão thuyết pháp, nơi đây không phải một cái có thể ở lâu địa phương. mà có người có chút không muốn. Còn có một bộ phận người, lúc này trên mặt lộ ra căm hận chi sắc. Toàn bộ Thiên Nguyên Lục Châu nội bộ tình huống, so với mọi người tưởng tượng còn muốn càng thêm phân liệt. Diệp Vô Địch đã nghĩ đến, tiếp xuống hẳn là sẽ phát sinh một ít chuyện. Chương 100, phản loạn bắt đầu. Chương 100, phản loạn bắt đầu. Đến mức kết quả cuối cùng làm sao, hắn không biết, mà còn đây cũng không phải là hắn bằng vào chính mình lực lượng liền có thể thay đổi sự tình. Cho nên hắn đang chờ đợi. Chờ đợi mâu thuẫn cuối cùng bộc phát, cùng với thắng lợi cuối cùng nhất người sinh ra. Đến mức Vương Dũng liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tại phát hiện chính mình cùng Diệp Vô Địch bị người vây quanh về sau, hắn liền đem chính mình pháp bảo đem ra. Diệp Vô Địch nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Người đây là vật gì? Chí Tôn pháp khí, nhìn phía trên minh văn, tựa như là kêu cái gì phương thiên thường, bất quá ta dùng không phải rất thuận tay. Vương Dũng thuận miệng nói. Diệp Vô Địch khiếp sợ. Tiểu tử này tiện tay chính là cấp Chí Tôn những pháp khí. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ tiên hoàng nhân vật như vậy đều muốn chảy nước miếng, a cái này sẽ không cũng là người nhặt được đồ vật a. Diệp Vô Địch thì thào hỏi. Vương Dũng ngượng ngùng gãi đầu một cái, gật đầu nói, vẫn thật là nhặt được. Diệp Vô Địch cười cười. Người này vận mệnh, đích thật là tốt, có chút không hợp thói thường. Ai biết hắn còn giấu bao nhiêu cơ duyên. Vương Dũng ánh mắt không thay đổi. Trải qua hai ngày ở chung, hắn đã ý thức được, Diệp Vô Địch cùng hắn phía trước nhận biết những người kia đều không giống. Phía trước nhận biết những người kia đều là hướng về phía trong tay hắn pháp bảo đang được đến. Nhưng Diệp Vô Địch không chỉ là không thiếu những vật này, hơn nữa còn đối hắn đồ vật hoàn toàn không có hứng thú. Còn cứu mệnh của hắn, đây là một người tốt ta. Có thể hắn nhưng lại không biết chính là Diệp Vô Địch để ý không phải pháp bảo của hắn, mà là hắn người này. Muốn một quả trứng gà có làm được cái gì? Ăn liền không có. Bắt một đầu sẽ sinh trứng gà mái, đây mới thực sự là hữu dụng. Đơn thuần Vương Dũng, căn bản không có phát giác được Diệp Vô Địch chân chính dụng tâm. Bây giờ đã hoàn toàn tín nhiệm Diệp Vô Địch. Cùng lúc đó, xung quanh những người kia không ngừng tới gần. Bọn họ tựa hồ lập tức liền muốn có hành động. Diệp Thánh, việc lớn không tốt, bọn họ đi tới. Chờ chút, nếu là độc thủ, ngươi liền trốn xa một chút. Diệp Vô Địch từ tốn nói. Hắn cũng không muốn cùng đám này bản địa tộc đàn phát sinh xung đột trực tiếp. Liên tính có thể đánh được, đối với bọn họ hai cái kẻ ngoại lai đến nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nơi xa Lục Lương, trong ánh mắt tràn đầy sát ý đối với hắn mà nói, khối này thổ địa là không thể rời đi địa phương. Nhưng Thiên Nguyên trưởng lão, tại Diệp Vô Địch hai người sau khi đến, đột nhiên liền sinh ra muốn rời khỏi ý nghĩ, đồng thời đã làm ra quyết định. Hắn ý thức được, tất cả những thứ này đều cùng Diệp Vô Địch có quan hệ. Đã như vậy đem Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng giết, như vậy sự tình không lâu có thể giải quyết dễ dàng sao? Hắn ý nghĩ đích thật là không sai. Nhưng là có hay không có thể thành công? Đối với điểm này, Lục Lương có 10 phần tự tin. Bởi vì hôm nay muốn động thủ người, không chỉ là hắn một cái. Ở phía xa đài cao bên trên, xuất hiện mấy cái người áo đen thân ảnh. Tại Thiên Nguyên Lục Châu sinh hoạt người, đều đã quen thuộc dùng đơn bạc quần áo đến che đậy thân thể, dù sao đối với bọn họ đến nói, những cái kia quần áo chính là quý báu nhất tài nguyên. Có thể thấy được nơi này tại tài nguyên thiếu thốn đến trình độ nào. Cho nên làm những người áo đen này xuất hiện về sau, đưa tới không ít người chú ý bọn họ làm sao mặc thành dạng này. Rất nhanh, những hắc y nhân kia liền động thủ. To lớn màu xanh lồng giam đột nhiên xuất hiện tại đài cao phụ cận, đem bọn họ toàn bộ bao vây lại. Chuyện gì xảy ra? Thiên Nguyên trưởng lão bị ám sát? Có người phản bội Thiên Nguyên Lục Châu? Ý thức được không thích hợp đám người, nhộn nhịp la lên. Một phần trong đó khiếp sợ và phần, nhưng cũng có một phần khác người chủ động hướng phía trước tụ tập mà đi. Bọn họ hiển nhiên đã biết phát sinh sự tình. Lục Lương cùng bên cạnh mấy người nhìn nhau, cho một cái ánh mắt. Động thủ. Đây chính là bọn họ giao lưu nội dung, mà bọn họ muốn chấp hành chính là giết Diệp Vô Địch. Một bên Vương Dung đã kìm nén không được, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem hắn đế binh lấy ra ngoài. Ai dám tới? Hắn dùng Vương Thiên Thương lặng lẽ ngắm nhìn một phía, nhưng trên mặt khẩn trương thần sắc đã để hắn bại lộ. Hắn sức mạnh kỳ thật không phải rất đủ. Diệp Vô Địch bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử này kinh nghiệm vẫn là quá khan hiếm. Loại này thời điểm, làm sao có thể cùng bọn họ trực tiếp phát sinh xung đột? Muốn chết sao? Mấy cái chuẩn đế đang theo bọn họ vây quanh mà đến. Xung quanh khắp nơi đều là hỗn loạn dân chúng, nơi này không phải động thủ địa phương, đồng thời cũng không phải động thủ thời điểm. Theo ta đi. Diệp Vô Địch cũng sớm đã tìm kỹ chạy trốn lộ tuyến, chui vào xung quanh những người kia bên trong, thuận tiện còn kéo lên Vương Dũng cổ áo, người này không kịp phản ứng, liền bị Diệp Vô Địch kéo đi. Lục Lương mấy người cũng không nghĩ tới, Vương Dũng sẽ tại bọn họ vẫn không có động thủ thời điểm, liền chủ động ứng chiến. Sừng sốt một chút, đang chuẩn bị đem cái kia chột dạ ra hỏa trước giải quyết, lại phát hiện Diệp Vô Địch đã chui vào đống người bên trong. Diệp Vô Địch lúc này, ngay tại quan sát cảnh tượng xung quanh. Nơi xa đài cao bên trên, những hắc y nhân kia đột nhiên động thủ, đem Thiên Nguyên trưởng lão bao vây lại. Ai cũng không biết tại bình chướng bên trong, lúc này ngay tại phát sinh cái gì. Nhưng hắn chỉ biết là, nếu như không chạy xa một chút, chỉ sợ sẽ rơi vào vây quanh bên trong. Hắn cùng Vương Dũng bây giờ cũng đã thành mục tiêu công kích. Hắn còn có một cái nghi hoặc. Lục La đã một ngày thời gian không có thấy, tên kia bây giờ chạy đến địa phương nào đi? Xem như Thiên Nguyên Lục Châu Thánh Vương, đồng thời cũng là một cái có thực lực đánh tan đế cấp cao thủ Thánh Vương, nàng tại loại này trường hợp bên dưới, không nên xuất hiện khống chế tràng diện sao? Xung quanh còn có không ít Thánh Vương cấp bậc cao thủ, có chút đã bắt đầu lẫn nhau động thủ, đồng thời nhộn nhịp phát ra gầm thét, Thiên Nguyên Lục Châu bên trong tình huống đã hỗn loạn tới cực điểm. Vương Dũng tránh thoát Diệp Vô Địch cánh tay, đi theo bên cạnh hắn, kích động nói, Diệp Thánh, phản, bọn họ thế mà phản. Ngươi mới kịp phản ứng sao? Người này phản ứng thật có chút chậm. đây không phải là chuyện rõ rành rành. Lục Lương đám người ngày hôm qua thái độ, liền đã biểu lộ rõ ràng bọn họ sẽ không như vậy cam nguyện rời đi, tại Thiên Nguyên trưởng lão hạ lệnh phía trước, nhất định sẽ làm ra ứng đối. Nếu như không phải là vì thấy rõ ràng tình huống, Diệp Vô Địch hôm nay thậm chí không định tới, còn không bằng tìm một chỗ giấu đi. Nhưng tất nhiên tới, như vậy hắn liền có bảo mệnh sức mạnh. Lục Lương tại cách đó không xa đi theo, giận dữ hét, đuổi kịp hai cái kia kẻ ngoại lai, đem bọn họ xử lý. Là, xung quanh còn có mấy cái Thánh Vương đồng bạn, lúc này nhộn nhịp đi theo Lục Lương bước chân. Tại Diệp Vô Địch nghi ngờ thời điểm, Lục La giờ phút này đang bị vây ở một cái loại nhỏ lồng giam bên trong. Trên mặt nàng mang theo căm hận chi sắc. Sáng sớm hôm nay thời điểm, Lục Lương đột nhiên tìm tới nàng, nói là muốn vì chuyện ngày hôm qua xin lỗi, còn nói hắn đã thay đổi ý nghĩ, nguyện ý rời đi Thiên Nguyên Lục Châu. Chuyện này đối với Lục La đến nói đương nhiên là một tin tức tốt, cho nên đang chuẩn bị cùng đối phương nghị hòa. Kết quả Lục Lương thế mà xuất thủ đánh lén, đem nàng vây lại. Cái này để nàng ý thức được, hẳn là Thiên Nguyên Lục Châu nội bộ muốn phát sinh náo động. Có thể nàng lại cái gì đều không làm được. Lúc này bị vây ở lồng giam bên trong nàng, vô cùng lo lắng chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm. Có thể nàng cũng chỉ có thể chờ đợi thông tin. Chương 101, Lục La Coco. Chương 101, Lục La Coco. Bên kia, Diệp Vô Địch đám người theo đám người chạy xa về sau, lại dung nhập vào cư dân phụ cận trong lâu, cũng chỉ là một chút nhà gỗ, đã thoát ly Lục Lương đám người ánh mắt. Từ xa nhìn lại, phía trước vị trí quảng trường bên trong, bây giờ lục quang trùng thiên. Bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc. Vương Dung xách theo Phương Thiên Thương, trái phải nhìn quanh, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Những người này đều loạn thành một bầy, cũng không biết người nào cuối cùng sẽ thắng. Diệp Vô Địch lạnh nhạt nhìn xem bốn phía đám người, hy vọng Tiên Nguyên trưởng lão có thể thắng, nếu như hắn thua, như vậy chúng ta có lẽ phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Vốn cho rằng Lục La sẽ đến, nếu như nàng ở đây, bằng vào thực lực của nàng, cùng với đối xung quanh quen thuộc trình độ, như vậy Diệp Vô Địch làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thuận tiện không ít. Nhưng Lục La không tại, không quản là chạy trốn vẫn là cái gì, đều sẽ khá là phiền toái. Trước tìm Lục La, Thiên Nguyên Lục Châu phụ cận hành động, cần tìm một cái quen thuộc người dẫn đường. Diệp Vô Địch ôm ý nghĩ như vậy, kéo lấy Vương Dũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Tại quảng trường phương hướng Lục Quang phụ cận, cách đó không xa còn có một cái loại nhỏ Lục Quang. Không biết Lục La đám người có hay không cũng bị vây ở bên kia. Diệp Vô Địch chuẩn bị trở về đi qua nhìn một chút. Tại hắn từ một con đường khác trải qua thời điểm, Lục Lương đám người cuối cùng đuổi theo. Nhưng thủy chung không nhìn thấy Diệp Vô Địch đám người thân ảnh. Thứ hèn nhát, người ngoại lai quả nhiên đều là giả hoạt. Lục Lương chửi ầm lên. Bên cạnh đột nhiên chạy tới một người, kích động nói: "Đội trưởng, nghe quảng trường bên kia tiểu đội người nói, bọn họ hình như nhìn thấy hai cái kia kẻ ngoại lai thân ảnh, ngay tại hướng Lục Lao phương hướng tiến đến." "Lục Lao?" Lục Lương khẽ nhíu mày. Đó là hắn vây khốn Lục La địa phương. Chẳng lẽ hai cái kia ra hỏa đi tìm Lục La? Đi qua nhìn một chút, không quản Diệp Vô Địch có hay không ở bên kia. Bây giờ bọn họ đã mất dấu, chỉ có thể đi qua thử thời vận. Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng, tại không lâu sau đó, sắp thực chạy tới một cái màu xanh lồng giam phụ cận. Hẳn là bọn họ nói tới Lục Lao. Những này lồng giam cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là những người kia vận dụng pháp tắc lực lượng, dùng pháp tắc chế tạo ra lồng giam. Từ Lục Châu dưới mặt đất tạo dựng ra đến. Lục La có hay không cũng bị nhốt áp tại phụ cận. Diệp Vô Địch tự lẩm bẩm. Vương Dũng xem như hộ vệ, ở một bên đi sát đằng sau. Rất nhanh, hai người xuyên qua một mảnh nốt không ít người màu xanh lồng giam. Cuối cùng tại chỗ sâu nhất một mảnh nhà gỗ phụ cận, nhìn thấy Lục La thân ảnh. Diệp Vô Địch. Lục La nhìn thấy hắn về sau, kích động tại lồng giam bên trong phất tay. Nơi đây đã bị vây quanh, đồng thời còn có trông giữ, hai người bọn họ là như thế nào đi tới? Lục La trong lòng mới vừa toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh liền tránh khỏi, dù sao lúc này chạy đi mới là càng mấu chốt sự tình. Xung quanh đều là lục quang một mảnh. Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng thật vất vả tìm tới Lục La vị trí. Hai người đang muốn đi qua cứu người thời điểm, đột nhiên nghe đến cách đó không xa có động tĩnh. Diệp Vô Địch sầm mặt lại. Không tốt, nơi này có mai phục. Vương Dũng không kịp phản ứng, liền đã bị một cái lục sắc đằng bắt lấy mắt cá chân, đồng thời trực tiếp bị nhấc lên. Thậm chí liền trong tay hắn đế binh Phương Thiên Thương đều bị cắt đoạn. Lơ lửng giữa không trung thời điểm, Vương Dũng kinh dị đối Diệp Vô Địch hô: "Diệp thánh cứu ta." "Cứu cái rắm." Diệp Vô Địch tự nhiên cũng nhận công kích. Sở dĩ không có trực tiếp bị tóm lấy, là vì hắn trước thời hạn phát giác không thích hợp, chủ động tránh khỏi. Lúc này hắn còn muốn tránh né những cái kia dây leo công kích, nào có nhàn công phu đi cứu Vương Dũng. Lục La thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn. Nàng kinh ngạc hô: "Cô, chẳng lẽ ngươi cũng phản bội Thiên Nguyên Lục Châu?" "Ngươi sai, phản bội Thiên Nguyên Lục Châu người là các ngươi." Một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại Lục La vị trí lồng giam đỉnh chót. Nàng mặc một thân khinh bạc trường bào màu xanh lục, chính trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Vô Địch, trên tay của nàng có thể nhìn thấy mơ hồ lục quang không ngừng lập lòe. Những cái kia dây leo hiển nhiên cũng là ở dưới sự khống chế của hắn công kích tới Diệp Vô Địch đám người. Lục La kích động hô: "Cô, Thiên Nguyên trưởng lão chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Nơi này không phải một cái có thể ở lâu địa phương. Ta không quản nơi này phải chăng có thể tiếp tục sinh tồn, gia gia của ngươi cũng chính là phụ thân của ta chết tại nơi này, như vậy ta cũng sẽ chết ở chỗ này." Diệp Vô Địch một bên tránh né những cái kia dây leo, một bên kinh ngạc tại thực lực của đối phương. Cực kỳ cường hãn lực lượng phát tắc, đã vượt qua phía trước tiên hoàng. Đây là một cao thủ, nhưng so với phía trước có 3 tôn chuẩn đế cấp bậc khôi lỗi trợ giúp khôi tộc thánh tử, vẫn là yếu không ít. Đây không phải là hắn thấy qua tối cường địch nhân. Nhưng lúc này Diệp Vô Địch cũng không có khôi lỗi thánh thành trợ giúp, có thể hắn còn có khôi lỗi phi thăng thánh thuật. Ngắm nhìn một cái nơi xa nữ nhân, Hắn lạnh giọng nói, làm một cái kẻ ngoại lai, ta vốn không muốn cùng các ngươi động thủ, không quản phía trước những người kia làm cái gì, không quản các ngươi nội bộ có cái gì xung đột, ta đều không muốn tham dự vào. Đây đã là Diệp Vô Địch đối với bọn họ lớn nhất tôn trọng. Bằng không lấy tính tình của hắn, thật sự cho rằng sẽ kiềm chế thời gian dài như vậy sao? Cho nên, đừng có lại tiếp tục động thủ, nếu không rất hiển nhiên, Diệp Vô Địch lời nói cũng không đưa đến có lẽ có tác dụng. Nữ nhân kia tựa hồ nhận định, Diệp Vô Địch không phải là đối thủ của nàng. Lúc này nói những lời này, bất quá là đang hư trương thanh thế. Có thể nàng lại không có lưu ý đến, nàng khống chế những cái kia dây leo, tại bất chi bất giác bên trong, đã mất đi một ít linh tính. Những cái kia lục quang đã thay đổi đến càng yếu ớt. Cuối cùng, tại một cái nào đó thời khắc, Diệp Vô Địch khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh nở rộ tới cực điểm. Nếu không, lão tử muốn mạng của ngươi, tự tìm cái chết nữ nhân. Tại nữ nhân kia kinh ngạc trong tầm mắt, những cái kia vây công Diệp Vô Địch dây leo, đột nhiên quay đầu, đâm về phía nơi xa nữ nhân. Pháp tắc lực lượng tan rã, thay vào đó là một loại khác đặc thù lực lượng pháp tắc, khôi lỗi phi thăng thánh thuật. Chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định, vạn vật đều có thể bị luyện thành khôi lỗi. Tại Diệp Vô Địch loại bỏ nội bộ một hệ pháp tắc lực lượng phía sau, thay thế chính là khôi lỗi phi thăng pháp tắc. Những cái kia lục sắc đan mạn, bây giờ đã biến thành Diệp Vô Địch khôi lỗi. Cứ việc này thoạt nhìn cổ quái, nhưng đây chính là khôi lỗi phi thăng thánh thuật chỗ lợi hại. Bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cần bị khôi lỗi pháp tắc ăn mòn, cuối cùng đều sẽ bị khống chế. Không quản là người vẫn là vật. Nữ nhân bị ép từ lồng giam bên trên nhảy xuống. Diệp Vô Địch lại là băng lãnh cười một tiếng, mục tiêu của hắn muốn cũng không phải là nữ nhân kia, mà là vây khốn lục la lồng giam. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đánh xuyên bắt đầu phong tỏa lồng giam, đồng thời ăn mòn bên trong lực lượng pháp tắc. Lục La đang kinh ngạc đồng thời, lồng giam cũng đã phá vỡ một cái lỗ hổng. Chớ ngẩn ra đó, theo ta đi. Diệp Vô Địch âm u nói. Lục La cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng từ lồng giam bên trong thoát thân. Quay đầu liếc nhìn, cô đã vọt tới. Nàng hai tay chắp lại, cường đại bàng bạc một hệ lực lượng pháp tắc càn quét, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn vết tường, trực tiếp chặn lại đường đi của đối phương. Lục La chạy đến Diệp Vô Địch bên cạnh. Chúng ta chạy mau. Thiên Nguyên Lục Châu nội loạn. Diệp Vô Địch không muốn tham dự, nhưng cuối cùng vẫn là tham dự đi vào. Bị ngăn lại nữ nhân, từ gỗ tường cao bên trên vượt qua. Liếc nhìn đã đi xa Diệp Vô Địch đám người, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 102, cao thủ xuất hiện. Chương 102, cao thủ xuất hiện. Rơi xuống trong tay của ta, các ngươi còn có thể sống, nếu như bị những người khác bắt lấy, các ngươi nhất định phải chết. Nàng từ tốn nói. Bên kia, đi theo Diệp Vô Địch đội vàng thoát thân quân dũng. Lúc này kinh dị hô, quá lợi hại. Không hổ là Diệp Thánh. Người cái tên này, rõ ràng thực lực đầy đủ, còn có đế binh bảo hộ, vì sao không động thủ? Diệp Vô Địch giận không tranh. Người này vừa rồi toàn bộ hành trình xem kịch. Thời khắc cuối cùng, nếu không phải nghĩ đến vận khí của hắn từ đầu đến cuối không sai, Diệp Vô Địch đều nghĩ trực tiếp vứt bỏ tên kia. Vương Dũng xấu hổ nói, ta đây không phải là sợ choáng váng sao? Diệp Vô Địch đã không biết nói cái gì cho phải. May mắn hắn cũng đã quen thuộc Vương Dũng tác phong, nếu không, đoán chừng thật nhịn không được người này. Một bên Lục La, đi theo Diệp Vô Địch xuyên qua phía trước lồng giam, không ngừng vận dụng một hệ lực lượng pháp tắc. Phong thích xung quanh bị vây trong tộc đồng bạn, cao giọng đối với bọn họ hô, trong tộc phản loạn, đại trưởng lão gặp nạn, đại gia cùng ta đi cứu người. Đi, đi cứu người. Lục La, hai người này là tình huống như thế nào? Là bọn họ đem ta cứu ra, bọn họ là người có thể tin được. Cứ việc Lục La đều đã nói như vậy, nhưng đại bộ phận người nhìn thấy Diệp Vô Địch cùng với Vương Dũng thời điểm, ánh mắt bên trong vẫn là tràn đầy cảm giác không tín nhiệm. Dù sao cũng là người ngoài, trong tộc còn phát sinh chuyện như vậy, đại bộ phận mờ mịt người đều khó tránh khỏi sẽ hoài nghi, sự tình có hay không cùng Diệp Vô Địch hai người có quan hệ. Một đám người vọt tới đài cao phụ cận. Lục Lương vừa vặn vọt tới, lúc đầu nhìn thấy Diệp Vô Địch cùng Lục La dẫn đầu lao ra, sắc mặt nháy mắt âm trầm, chính là muốn trực tiếp động thủ, đã thấy tại bọn họ sau lưng, còn theo mặt khác một đám người, lập tức ý thức được sự tình không ổn. Tránh ra, nơi này để ta giải quyết. Một cái áo bào đen thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn xa xa chạy ra Diệp Vô Địch đám người. Trên thân cứ việc mang theo thương thế, vẫn là tràn đầy tự tin. Phụ thân. Lục Lương thái độ cung kính. Trước mắt nam nhân này, chính là phụ thân hắn. Đồng thời cũng là trận này phản loạn thủ lĩnh một trong. Xem như Thiên Nguyên Lục Châu bên trong cao tầng, Thiên Nguyên trưởng lão quyết định cũng không thể được đến hắn tán đồng. Cho nên tại cùng những người khác thương lượng về sau, bọn họ quyết định khống chế Thiên Nguyên Lục Châu. Để Thiên Nguyên trưởng lão bị ép thay đổi ý nghĩ. Diệp Vô Địch dừng bước, nhìn về phía trước người áo đen kia, hắn đã cảm giác được nguy hiểm. Cùng phía trước nữ nhân kia không giống. Kẻ trước mắt này khí thế, so với phía trước nữ nhân kia, cùng với đối diện Lục Lương, đều muốn mạnh quá nhiều. Cứ việc hắn bây giờ còn nhìn không ra đối phương là cái gì cảnh giới cường giả, nhưng tuyệt đối không phải là chuẩn đế sơ giai. Phiền phức lớn rồi, phải làm gì? Lúc đầu không muốn tham dự đi vào Diệp Vô Địch, vì đem Lục La mang đi, lúc này cũng không thể không liên lụy vào. Kỳ thật hắn vốn cũng không có nghĩ qua muốn đi qua chi viện Thiên Nguyên trưởng lão. Hắn cũng không muốn làm cái này chúa cứu thế. Dù sao hắn cũng vô pháp hoàn toàn tán đồng Thiên Nguyên trưởng lão quyết định. Những người này không nghĩ rời quê hương, hắn vẫn là có thể hiểu được. Nhưng không quản là những người này, vẫn là Thiên Nguyên trưởng lão, tựa hồ cũng không có cơ hội lựa chọn. Dù sao Thiên Nguyên trưởng lão đã biết, nếu như không rời đi lời nói, như vậy Thiên Nguyên Lục Châu chẳng mấy chốc sẽ bị Hoàng Sa quần bỏ cả thôn vệ. Bên kia công kích, dù sao đã vận sức chờ phát động. Mà những người này ý nghĩ thì là, liền xem như chết, cũng muốn chết tại cái này đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Có thể nói bọn họ sai lầm rồi sao? Tự nhiên không thể. Thiên Nguyên trưởng lão, vì càng nhiều người có thể sinh tồn tiếp, làm ra quyết định như vậy, chẳng lẽ có sai sao? Tự nhiên cũng là không có. Sự tình biến thành như vậy, đều là song phương không có đường lui lựa chọn. Diệp Vô Địch không nghĩ đứng bất kỳ bên nào, mang đi Lục La chính là hắn duy nhất mục đích. Lúc này nhìn xem cái kia rõ ràng không dễ chọc ra hỏa, mở miệng khuyên bảo, vị tiền bối này, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta mấy cái xuất hiện ảnh hưởng tới kế hoạch của ngươi lời nói, như vậy chúng ta bây giờ liền đi. Đi. Không sai, chúng ta rời đi Thiên Nguyên Lục Châu, ngươi nắm chắc thời gian đi đối phó Thiên Nguyên trưởng lão, đến mức thắng bại làm sao, chúng ta không phải rất để ý, các ngươi nếu là thắng, chúng ta cũng sẽ không trở lại nữa, các ngươi nếu bị thua, như vậy liền đến thời điểm lại nói. Diệp Vô Địch trên mặt nở rộ một cái sán lạn nụ cười. Thoạt nhìn tương đối ánh mặt trời hòa nhã, đối phương sau khi xem, cũng lộ ra nụ cười. Gật đầu nói, rất tốt, như vậy ngươi cùng tên kia có thể đi. Hắn chỉ là Vương Dũng. Diệp Vô Địch lôi kéo Lục La, tại nàng kinh ngạc ánh mắt bên trong, đối người áo đen nói, nàng ta cũng muốn mang đi. Ngươi làm cái gì? Ta muốn trở về cứu Thiên Nguyên trưởng lão. Nhìn thấy không? Nữ hải não không dễ dùng lắm, loại này thời điểm còn muốn trở về cứu người, ta đem nàng mang đi, đối các ngươi đến nói hẳn là chuyện tốt ta. Lục Lương đang muốn nói chuyện, đã thấy phụ thân đã đưa tay. Lạnh nhạt nói, các ngươi không thể mang nàng đi, đây là ta cho các ngươi tối hậu thư. Diệp Vô Địch khẽ nhíu mày, lãng phí một ngày thời gian, chẳng lẽ thu hoạch gì đều không có sao? Loại này kết quả hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng muốn bị Lục La cùng đối phương liều mạng. Kết quả hắn vẫn không nói gì, một bên Vương Dũng đã nâng thương tiến lên, che chở Lục La nói, nàng là gì đó bằng hữu, ngươi muốn làm cái gì? Nàng là tộc nhân của chúng ta, hẳn là ta muốn hỏi các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi lại muốn thương tổn tộc nhân, đồng thời cũng là tổn thương bằng hữu của chúng ta, ta cùng Diệp Thánh cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vương Dũng cứ việc nhắc gan, vào lúc này vẫn là cho thấy nam nhân khí khái. Diệp Vô Địch chần chờ một chút, đang muốn tiếp tục cùng đối phương có kẻ mặc cả, đột nhiên nhìn thấy nơi xa lục quang đại phóng, bầu trời đều bị lục quang chiếu nhuộm thành màu xanh, chẳng lẽ đã đến thời điểm mấu chốt nhất? Diệp Vô Địch lặng yên suy nghĩ. Người áo đen quay đầu nhìn sang, sau đó ngưng giọng nói, các ngươi đã không có cơ hội, chết. Quyết tuyệt như vậy, Diệp Vô Địch rút lui hai bước. Đối phương đang muốn tới, Lục Lương đều đã kiểm chế không được, hắn đã sớm muốn giết Diệp Vô Địch. Ở nơi như thế này, nhân mạng từ trước đến nay đều là không đáng tiền. Hắn đối với giết một cái cùng chính mình nguyên bản không có bất luận cái gì thù hận người, cũng không có bao nhiêu chịu tội tâm lý. Có lẽ cũng chính là dạng này, hắn vừa vặn rơi vào Diệp Vô Địch cạm bẫy bên trong. Tại vừa rồi thời gian bên trong, Diệp Vô Địch đã chuẩn bị xong một cái nguyên trận. Tại đối phương bước vào đến trong nháy mắt đó, hắn cũng đã thua. Nguyên trận phát động, thanh liên thiêu tận thế gian tất cả. Lục Lương sắc mặt cứng đờ, đông nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy đối diện Diệp Vô Địch đối diện hắn nở rộ cười lạnh. Phía trước sáng lạn ánh mặt trời, thậm chí là mềm yếu, kỳ thật đều là giả vờ. Người hắn vừa mới kịp phát ra một tiếng kinh dị la lên, liền cảm giác trong cơ thể lực lượng phát tác đang bị người dùng một loại phương thức đặc biệt tiêu đốt. Hắn cảm giác thân thể của mình sắp nổ tung. Người áo đen tự nhiên không thể nhìn nhi tử của mình rơi vào tuyệt cảnh, không thể không ra tay tương trợ. Xung quanh những người kia muốn vây quanh Diệp Vô Địch, nhưng đi theo Diệp Vô Địch đi ra người, nhưng cũng xuất thủ. Song phương lần thứ hai đại chiến, trận này phản loạn, chân chính tiến vào gay cấn giai đoạn. Chương 103, nội loạn kết thúc. Chương 103, nội loạn kết thúc. Diệp Vô Địch kéo lấy Lục La rời đi, rất nhanh liền chạy ra Thiên Nguyên Lục Châu. Lục La đại nào đủ ám, phía trước Diệp Vô Địch lời nói, để nàng nhận lấy xung kích. Ngươi vì sao không muốn đi qua cứu Thiên Nguyên trưởng lão? Đó là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Như vậy ngươi liền buông ra ta, ta muốn trở về giúp hắn. Hắn không cần ngươi giúp. Diệp Vô Địch lạnh giọng nói. Một bên Vương Dũng cùng bọn họ cùng một chỗ nhìn hướng quảng trường phương hướng. Bên kia đã triệt để loạn thành một nồi cháo. Chiến đấu từ đầu đến cuối không có dừng lại. Vừa bắt đầu, song phương còn giữ lại khắc chế, lẫn nhau ở giữa đều không có hạ tử thủ. Liên tính đánh bại đối phương, cũng sẽ lưu lại bọn họ một cái mạng. Nhưng bây giờ, trận này phán đoán nghiêm trọng trình độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Giết chóc ngay tại lan tràn. Chính là bởi vì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lục La cảm thấy nàng có lẽ trở về. Diệp Vô Địch biết hắn hành động như vậy rất ích kỷ, nhưng hắn trung quy là nhận định, là một cái người ngoài, không nên dưới loại tình huống này đứng đội, càng không nên đối bản thổ dân động thủ. Đến mức Vương Dũng liền càng không cần phải nói, người này từ vừa mới bắt đầu liền không có động thủ một lần, chỉ riêng bị đánh. Lục La con mắt bên trong đã có nước mắt xuất hiện. Đã tranh luận mấy chục năm, vì cái gì còn là sẽ phát triển thành dạng này? Có lẽ cũng là bởi vì các ngươi tranh luận mấy chục năm, cho nên mới sẽ phát triển thành như vậy. Trì hoãn quá lâu, cuối cùng đã tới không cách nào trì hoãn một ngày này. Hoàng Sa quần bỏ cạp diệt tộc kế hoạch, lập tức liền muốn mở rộng. Cho đến lúc này, song phương cũng không có đường lùi chỗ trống. Mâu thuẫn cuối cùng bộc phát. Diệp Vô Địch không cần nghĩ cũng biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn phía xa chiến đấu. Chết người càng ngày càng nhiều, cứ việc đại bộ phận người bình thường đều không có tham dự vào. Nhưng đóng giữ phái cùng rời đi phái chiến đấu, đã tạo thành không ít người tử vong. Chân chính mấu chốt vẫn là lục quang trung ương. Cái kia to lớn lồng giam bên trong, đến cùng tại phát sinh cái gì? Diệp Vô Địch yên lặng chờ đợi. Lục La không ngừng muốn rời khỏi, nhưng Vương Dũng lại khuyên bảo, ngươi thực lực sát thực rất lợi hại, nhưng lúc này đi qua cũng không có bất cứ tác dụng gì, không cách nào cải biến chiến cuộc, không bằng cùng chúng ta cùng nhau chờ chờ. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý tự tay giết chết bên cạnh ngươi đồng tộc sao? Bọn họ đã giết mắt đỏ. Nghe Vương Dũng những lời này, Lục La cuối cùng yên tĩnh lại. Chiến đấu kéo dài nửa ngày thời gian, từ sáng sớm đánh tới gần tới trạm vạng tối thời điểm, cuối cùng đình chỉ. Diệp Vô Địch sớm liền thấy, Lục Lương đã bị người từ Thanh Liên Hỏa Diễm bên trong cứu ra, mà cái kia áo bào đen thân ảnh, vốn là muốn đến tìm bọn họ tính sổ, nhưng bên kia Lục Quang lại một lần một phát. Ai cũng không biết bên kia đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng tên kia hiển nhiên không có nhàn công phu tiếp tục đến tìm Diệp Vô Địch đám người phiền phức, chỉ là phân phó đi xuống, tiếp tục lục soát Diệp Vô Địch đám người vết tích. Mà Diệp Vô Địch, nửa ngày thời gian, đổi ba cái quan sát địa điểm. Lục La cũng bị hắn khống chế lại. Mãi đến trạng vạng tối thời điểm, quảng trường bên trong to lớn lồng giam cuối cùng bị mở ra. Một cái toàn thân đẫm máu lao nhân đi ra. Xung quanh là đã bỏ mình người áo đen. Trận đấu cuối cùng kết thúc. Thiên Nguyên trưởng lão thu được thắng lợi. Ngươi nhìn, các ngươi thắng. Diệp Vô Địch nhìn hướng Lục La. Đã thấy nữ hải đã khóc không thành tiếng. Ai biết nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Lẽ ra nên đều là đồng bạn, trên thân huyết mạch liên lụy, tại sao lại biến thành dạng này? Diệp Vô Địch không có tiếp tục nói chuyện. Chuyện này đối với Lục La đến nói là một cái trưởng thành. Liên tính không có sự xuất hiện của hắn, sự tình cũng sẽ biến thành dạng này. Vương Dũng nhìn xem bên kia cảnh tượng ánh mắt rung động. Đây chính là tinh không chiến trường sao? Đối với hắn mà nói, chuyện như vậy là không thể nào hiểu được. Có hay không muốn đổi một cái sinh tồn địa phương, đều muốn như vậy đánh nhau một trận. Chỉ vì chi viện quá mức thiếu thốn, sinh tồn hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Đối với trên thế giới này đại bộ phận người mà nói, kỳ thật đều là khó có thể lý giải được. Thiên Nguyên trưởng lao ánh mắt sáng ngời. Đột nhiên quay đầu phóng tầm mắt tới bên này, cứ việc ngăn cách vô cùng khoảng cách xa, hắn tựa hồ vẫn là nhìn thấy Diệp Vô Địch đám người thân ảnh. Đối bên này nhẹ gật đầu. Lão nhân giơ cao trong tay quyền trượng, lạnh lùng hạ lệnh, chiến đấu bên trong rừng, người nào nếu là tiếp tục đối đồng tộc độc thủ, chính là phản bội Thiên Nguyên Lục Châu, giết chết bất luận tội. Phía trước hắn bị người khốn, không có một cái chủ sự người, lẫn nhau ở giữa động thủ có thể lý giải. Nhưng hắn đã đi ra. Nếu ai tiếp tục độc thủ, vậy hắn là thật sẽ động thủ giết người. Những cái kia phát động phản loạn người, không quản trong lòng đến cùng là ý nghĩ gì, lúc này cũng chỉ có thể quên đi tất cả đầu hàng. Những người khác bắt đầu thu thập chiến trường. Chờ đến nửa đêm, cuối cùng kết thúc. Trên quảng trường, một lần nữa tụ tập 13 người. Cứ việc một tràng đại chiến, nhưng chung quy là cao tầng ở giữa quy mô nhỏ chiến đấu, đối với thánh nhân cảnh giới người bình thường, không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đây cũng là song phương tận lực khống chế kết quả. Diệp Vô Địch mang theo Vương Dũng một lần nữa trở về. Đại hội tiếp tục mở ra. Tội phạm chiến tranh bị người mang lên đài cao. Có phía trước đã gặp Lục La Coco, còn không biết danh tự, cũng có Lục Lương, cùng với phụ thân hắn. Những người này trên thân, toàn bộ đều mang thương thế. Diệp Vô Địch nhìn xem xung quanh cảnh tượng, cứ việc kinh lịch một tràng đại chiến, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, nơi này từ đầu tới cuối duy trì hoàn chỉnh. Có thể thấy được Thiên Nguyên Lục Châu nhất tộc, tại chỗ này kinh doanh bao nhiêu năm, trả giá bao nhiêu tâm lực. Nơi đây một hệ pháp tắc lực lượng là cực kỳ kiên cố. Diệp Thánh, ngươi nói bọn họ sẽ bị xử lý như thế nào? Khó mà nói. Diệp Vô Địch lắc đầu. Thiên Nguyên trưởng lão là những người này bên trong, hắn duy nhất nhìn không thấu. Hắn không tin lão nhân lại không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng hắn trước đó lại không có bất kỳ chuẩn bị gì, không có thông báo bao gồm Lục La ở bên trong những người khác, chỉ coi làm việc đột nhiên phát sinh, đồng thời một mình ứng đối. Sau khi chiến đấu, liền tạo thành kết quả như vậy. Có hay không hắn trước thời hạn thông báo, hoặc là tiếp tục cùng Lục Lương thế lực sau lưng nói chuyện, sự tình liền sẽ không phát triển thành dạng này. Diệp Vô Địch trong lòng không có đáp án, mà lúc này, lão nhân cuối cùng mở miệng. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, trên thân lây dính đế huyết lão nhân, ngắm nhìn một phía, gật đầu nói, một trận chiến đấu kết thúc, kéo dài 60 năm tranh luận, hẳn là cũng phải kết thúc. Ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, mang theo Thiên Nguyên Lục Châu mọi người, tiến hành di chuyển. Tại di chuyển phía trước, là một cái phát động nội loạn người, ta sẽ tháo xuống ta đại trưởng lão vị trí, đem quyền lãnh đạo giao cho trong tộc thánh nữ. Phát động nội loạn người, không chỉ là Diệp Vô Địch sử xuất, bao gồm mặt khác dân chúng bình thường, cùng với bây giờ đã bị bắt lại, giam giữ tại cách đó không xa những người kia, lúc này đều khiếp sợ vạn phần nhìn xem Thiên Nguyên trưởng lão. Đến mức Lục La, nàng tại ngây thơ bên trong, bị người mang lên này, đồng thời tiếp thu đại trưởng lão ban cho lễ. Thánh nữ sinh ra. Nội loạn người đề xuất là có ý gì? Ý tứ chính là, Thiên Nguyên trưởng lão không làm người lãnh đạo này, làm như vậy vì bảo vệ những người khác tính mệnh. Diệp Vô Địch nhìn hướng Lục Lương đám người. Bọn họ số lượng vượt qua ngàn người, mà còn đều là thánh vương trở lên cấp bậc, chuẩn đế cũng vượt qua 10 cái, đây đã là trong tộc tương đối bảng đại số lượng. Lấy bọn họ như vậy nội tình, nếu như sinh ra một cái đại đế lời nói, như vậy trở thành tinh không cổ lộ bên trên bộ tộc mạnh mẽ nhất cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ là ở trong môi trường này, người tu hành có thể sinh ra, thậm chí cũng có thể không ngừng tu luyện, nhưng muốn sinh ra đại đế gần như không có khả năng. Xung quanh pháp tắc lực lượng quá loạn. Đây chính là tinh không chiến trường, không quản là quy khư vẫn là địa phương khác. Chương 104, rời xa cố hương. Chương 104, rời xa cố hương. Tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Thiên Nguyên trưởng lão lại đem tất cả tội danh đều ôm đổm đến trên người hắn. Mà Lục La cũng tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, trở thành trong tộc duy nhất thánh nữ, đồng thời cũng là bây giờ lãnh đạo tối cao nhất người. Sự tình phát triển thành dạng này, liền xem như Diệp Vô Địch cũng không nghĩ tới. Bất quá tại nhìn về sau, hắn cũng có thể lý giải đối phương cách làm. Tiếp xuống, hẳn là thảo luận những người kia xử lý. Diệp Vô Địch nhìn hướng Lục Lương đám người. Như Diệp Vô Địch phía trước suy nghĩ như thế, bọn họ tại phát giác được Tiên Nguyên trưởng lão mục đích về sau, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Rõ ràng phát động phản loạn người là bọn họ, nhưng cuối cùng tất cả tội danh lại bị Thiên Nguyên trưởng lão gánh chịu. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lục Lương đám người căm hận nhìn xem xung quanh mọi người, có người cắn răng gầm nhẹ nói, kẻ phản bội là chúng ta, không cần nói nhiều, chúng ta tạo thành như thế nhiều người bỏ mình, có lẽ gánh chịu tội danh. Tại bắt đầu hành động phía trước, bọn họ liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, bao gồm trên tâm lý chuẩn bị. Giờ phút này Thiên Nguyên trưởng lão cho bọn họ tới một chiêu như vậy, làm bọn hắn không cách nào phòng bị, cũng để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Xung quanh những cái kia người bình thường, giấu trong lòng ánh mắt phức tạp nhìn xem bọn họ. Cùng lúc đó, trên đài Thiên Nguyên trưởng lão trầm giọng nói, "Thánh nữ, phải làm thế nào xử lý bọn họ, có lẽ từ ngươi đến hạ lệnh." Lục La còn không có từ ngây thơ trạng thái bên trong đi ra ngoài. Nghe đến đại trưởng lão nói như vậy, đầu óc của nàng vẫn còn có chút ngơ ngơ ngắc ngác. Mãi đến nơi xa cô kêu một câu, "Lục La, tất nhiên là các ngươi thắng, như vậy liền mang theo trong tộc người rời đi nơi đây à, chúng ta sẽ ở lại chỗ này cho đến tử vong." "Không sai, để chúng ta ở lại chỗ này, nếu như ngươi không muốn giết lời của chúng ta." Lục Lương cũng tại nơi xa hô. Lục La lại không có đồng ý bọn họ thuyết pháp. Đại não suy nghĩ phi tốc chuyển động, nhìn về phía Thiên Nguyên trưởng lão. Trong ánh mắt có xin giúp đỡ ý vị, nhưng Thiên Nguyên trưởng lão tất nhiên đã nói, tiếp xuống sẽ không quản sự tình, tất cả quyền lãnh đạo đều đã chuyển giao cho Lục La, như vậy hắn liền sẽ không phá hư cái quy củ này. Lục La tâm tình thấp thỏm, nhìn ra xa xa Lục Lương đám người, "Ta là sẽ không bỏ mặc các ngươi không quản, tất cả mọi người là đồng tộc, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng rời đi, mà còn các ngươi cùng rời đi lời nói, trong tộc những người khác cũng có thể nhiều hơn một điểm bảo đảm. Chúng ta không cần nhiều lời, các ngươi hoặc là chết ở chỗ này, thay các ngươi phạm vào tội ác chỗ tội, hoặc là liền theo chúng ta cùng rời đi." Lục La thái độ thay đổi đến cứng rắn. Cô của nàng nhìn xa xa nàng, cuối cùng ngậm miệng lại. Đến mức những người khác, lúc này càng là không dám nói lời nào. Lục La ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng đối những cái kia dân chúng bình thường nói, "Căn cứ đại trưởng lão điều tra, nhiều nhất còn có mấy ngày thời gian, Lục Châu bên ngoài những cái kia hoàng sa quần bỏ cạp liền muốn đối với bọn họ phát động tiến công, đến lúc đó tử thương tất nhiên vô cùng thảm trọng, cho nên chúng ta chỉ có một đầu đường có thể đi, đó chính là rời đi Thiên Nguyên Lục Châu." Không có người nói chuyện. Cái này bày tỏ tất cả mọi người đồng ý Lục La thuyết pháp. Diệp Vô Địch cùng Vương Dung ở phía xa yên lặng nhìn xem. Vương Dung cảm khái nói, nghĩ không ra Lục La nghiêm túc, vẫn là rất có khí khái. Diệp Vô Địch yên lặng gật đầu. Nghĩ không ra hôm qua tới thời điểm, vừa vặn gặp Lục La, thế mà chính là Thiên Nguyên Lục Châu bên trong người trọng yếu nhất một trong. Cũng không biết đây coi như là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Nhưng vô luận như thế nào, sự tình đã phát triển đến một bước này, hắn đã được đến kết quả mong muốn. Xuất phát, Lục La đều không có cho tất cả mọi người là đồ vật thời gian. Mặc dù bọn hắn cũng không có bao nhiêu thứ cần thu thập. Tại chiến loạn kết thúc về sau, tất cả mọi người không kịp chờ đợi rời đi cái này bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Khi mọi người cùng đi ra khỏi Lục Châu, tiến vào cắt vàng lĩnh vực lúc, xung quanh pháp tắc lực lượng cũng để cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Đồng thời, chân trời xuất hiện bình minh ánh rạng đông. Tương lai đến cùng là tốt hay xấu, không có người có kết luận. Diệp Vô Địch đi tại đội ngũ phía trước, cùng Lục La cùng với Thiên Nguyên trưởng lão đi cùng một chỗ. Vương Dũng tự nhiên cũng sẽ đi theo bọn họ. Người phía trước đã cùng những cái kia hoàng sa quần bò cạp giao chiến qua, đối với thực lực của bọn nó có hiểu biết, ngươi là có hay không có nắm chắc bảo vệ chúng ta như thế nhiều người. Lục La sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Vô Địch. Hắn quay đầu liếc nhìn, "10 vạn người, bảo vệ mọi người, điều này có thể sao?" Thanh Liên Hỏa trận phạm vi bao trùm, đại khái có thể bảo vệ nơi này một nửa nhân mã. Điểm này, phía trước cùng Thiên Nguyên trưởng lão lúc gặp mặt, Diệp Vô Địch liền đã thẳng thắn bàn giao qua. Lục La lông mày hơi nhíu lại. Một bên Thiên Nguyên trưởng lão thái độ ôn hòa, gật đầu đối Diệp Vô Địch nói, "Có thể bảo vệ một nửa người liền đã tương đối khá, nếu như ngươi có thể duy trì liên tục phát lực lời nói, ít nhất chúng ta có thể lấy cái giá thấp nhất đi ra mảnh này Hoàng Sa chi địa. Như vậy tại Hoàng Sa quần bò cạp làng xóm bên ngoài đâu? Bên kia có cái gì?" Điểm này cũng là Diệp Vô Địch muốn biết. Thiên Nguyên trưởng lão thực lực cường hãn, mà còn kiến thức rộng rãi, lúc này nết miệng mỉm cười, lạnh nhạt đối Diệp Vô Địch nói, "Chờ qua đi ngươi liền biết, bên kia phiền phức không thể so với Hoàng Sa quần bò cạp càng lớn." Diệp Vô Địch nhún nhún vai, xem ra lão nhân vẫn còn có chút bí mật che giấu hắn. Thiên Nguyên trưởng lão nói sang chuyện khác, "Phía trước có lẽ cảm ơn ngươi, đem Lục La đưa đến nơi xa, không có để nàng liên lụy đến chiến trường bên trong. Ta cũng là vì chính mình kế hoạch, nếu như thực tế không được, ta sẽ cưỡng ép đem nàng mang ra Thiên Nguyên Lục Châu, để nàng dẫn đường cho ta." Diệp Vô Địch cười đáp lại nói. Vương Dung ở một bên đều đã im lặng. Diệp Thánh lời nói này có phải là quá mức thành thật? Lục La biểu lộ đọc lại một ít, tựa hồ đối với Diệp Vô Địch lời nói không phải rất hài lòng. Nhưng Thiên Nguyên trưởng lão lại chỉ là cười cười. Diệp Vô Địch là một cái thẳng thắn người, cùng dạng này người ở chung, chỉ cần không có xung đột lợi ích, như vậy cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. May mắn sự tình không có phát triển đến một bước kia. May mắn mà có đại trưởng lão thực lực cường hãn. Diệp Vô Địch chân thành nói, có thể tại nhiều cao thủ như vậy vây công bên trong, cưỡng ép giết ra một đường máu, triệt để khống chế cục diện, cũng liền Thiên Nguyên trưởng lão có thể làm được. Diệp Vô Địch thậm chí đều không thể phán đoán, lão nhân này chân chính thực lực đến cùng tại cái gì cấp độ. Có lẽ đã tiếp cận chí tôn đại đế. Hắn không được biết. Một đoàn người đi lại một thiên nhất đêm. Hoàng Sa quần bò cạp cũng không có xuất hiện, điểm này có chút mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Tại cắt vàng bên trong tiến lên, loại này khác thường chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Vô Địch đám người lại đi một con đường. Đột nhiên phía sau chuyển đến ồn ào âm thanh. Mau nhìn, Thiên Nguyên Lục Châu xảy ra chuyện. Chúng ta nhà đã bị phá hủy. Có người phát ra thống khổ kêu rên. Diệp Vô Địch quay đầu nhìn lại. Nơi xa đường chân trời, có thể nhìn thấy trùng thiên lục quang. Lục La ở một bên sắc mặt phức tạp nói, đó là chúng ta Lục Châu khởi động tự hủy cơ chế, Hoàng Sa quần bò cạp không có chủ động tới tìm chúng ta, mà là đi công hãm Lục Châu. Vì cái gì muốn làm như thế? Vương Dũng đẩy mặt nghi hoặc. Thiên Nguyên trưởng lão lạnh nhạt nói, bởi vì bọn họ cảm thấy ăn chắc chúng ta, không bằng trước đi đem bọn họ để ý nhất đồ vật chiếm lĩnh. Chương 105, đại chiến bắt đầu. Chương 105, đại chiến bắt đầu. Diệp Vô Địch tiên lặng nhìn phía xa Lục Quang. Lục Quang ngay tại chậm rãi thay đổi đến nằm đạm, điều này nói rõ, không lâu sau đó, mảnh này Hoàng Sa chi địa liền muốn triệt để biến thành Hoàng Sa quần bò cạp lãnh thổ. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, nhất định không phải chuyện gì tốt. Điều này nói rõ, bọn họ liền cơ bản nhất đường lui cũng không có. Chưa hẳn liền không phải là chuyện tốt. Lục Lang ngóng về nơi xa xăm đường chân trời, sắc mặt trầm ngưng nói. Nói thế nào? Đập nồi dìm thuyền. Lục La cắn răng, đột nhiên phát động công lực, đối trước sau mọi người nói, tất cả mọi người nghe cho kỹ, chúng ta Lục Châu đã bị phá hủy, đã triệt để không có đường lui, chúng ta có khả năng làm chính là đi hướng Nam Cảnh, bên kia có thích hợp chúng ta sinh tồn địa phương, đều tăng nhanh bước chân, đừng có lại muốn trở về. Phía trước đã có không ít người bắt đầu do dự, nhưng lúc này nghe Lục La người, bọn họ không thể không hiểu rõ một chút, xác thực chưa có về nhà cơ hội, đời đời kiếp kiếp tất cả tích lũy đều đã bị hủy diệt, mọi người triệt để bước nhanh hơn, đều ít nhất là thánh nhân cấp bậc cao đẳng tộc đàn, liền xem như trong bộ tộc hải tử đều có thực lực như vậy, cho nên mọi người tiến lên tốc độ thật nhanh. Từ tới gần phương bắc tây cảnh Hoàng Sa chi địa, hoa hai ngày thời gian đã chạy tới trung bộ, đồng thời cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Nơi này chính là tây cảnh chỗ sâu nhất, chỉ cần chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài, đại trưởng lão suối quẩy lời nói cũng đừng nói đi. Diệp Vô Địch bất đắc dĩ cảm khái, đồng dạng nói loại lời này thời điểm thường thường liền muốn xảy ra chuyện. Thiên Nguyên trưởng lão cười không nói. Diệp Vô Địch đột nhiên sắc mặt cứng một cái, dưới chân tại chấn động. Tới, hắn tự lẩm bẩm. Rất nhanh, nguyên trận đã tại trong tay hắn ngưng tụ, lấy tốc độ nhanh nhất lại hấp thu xung quanh hỗn loạn lực lượng phát tác, ở xung quanh mấy ngàn trượng phạm vi bên trong tạo thành một đạo mơ hồ thanh quang. Mọi người đang không, Diệp Vô Địch hạ lệnh. Lục La truyền đạt Diệp Vô Địch hiệu lệnh, bao gồm Vương Dung ở bên trong mọi người, lúc này toàn bộ đều đằng không mà lên. Rất nhanh, một đám tiếp lấy một đám Hoàng Sa quần bỏ cạp phá đất mà lên. Làm bọn họ nhìn thấy đằng không tiên nguyên nhân lúc, giá tính ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng hủy diệt ý chí. Giết chóc vốn là bọn họ bản năng, hủy diệt bốn phía tất cả, tạo dựng một cái chuyên môn thuộc về thế giới của bọn chúng. Đây chính là thú vật cùng người khác nhau. Người chí ít có thể cùng cảnh vật xung quanh hài hòa cùng tồn tại, dù chỉ là tạm thời. Nhưng Hoàng Sa quần bỏ cạp hiển nhiên không có ý nghĩ như vậy. Bọn họ suy nghĩ, đơn giản chính là thôn vệ bên cạnh có thể nhìn thấy tất cả, không ngừng mở rộng lãnh địa của bọn nó. Diệp Vô Địch từ xa nhìn lại, phát hiện tại Hoàng Sa quần bò cạp trung ương xuất hiện một người quân cũ. Vương Dung cao giọng hô, chính là tên kia, lần trước ta kém chút bị nó giết chết. Hạt Vương. Thiên Nguyên trưởng lão trầm giọng nói. Diệp Vô Địch thúc giục phát trận, thanh liên chi hỏa cháy hùng hực, không ít cự hình bò cạp đều lâm vào hỏa diễm bao khỏa. Lấy thực lực của bọn nó, chỉ có thể ngăn cản những này hỏa diễm một lát, rất nhanh liền bị đốt cháy thành mảnh vụn cạn. Nhưng lần này bọn họ không có lùi bước, dù sao tại thanh liên chi hỏa bên ngoài còn có đại lượng hoạt bát huyết đủ. Thanh âm cổ quái lại một lần vang lên. Diệp Vô Địch biết đó là bọn họ tại giao lưu, tại thanh liên hỏa diễm bên trong những cái kia bọ cạp đột nhiên thay đổi lộ tuyến đi bên ngoài. Mặc dù đã có không ít bọ cạp chết tại hỏa diễm bên dưới, nhưng bọn hắn vẫn là cho thấy sẽ không lùi bước thái độ. Diệp Vô Địch không có cách nào, đành phải đuổi theo bảo vệ còn lại những người kia. Cái này sẽ là một tràng ác chiến. Thiên Nguyên bộ lạc bên trong mặt khác cũng không có nhàn rỗi, thế giới này chính là như vậy. Nếu như ngươi đều không vì tính mạng của mình liều mạng, như vậy những người khác càng thêm sẽ không vì ngươi liều mạng. Diệp Vô Địch tiến lên phía trước, bao gồm Lục Lương chờ chuẩn đế đã xuất thủ. Dựa theo Lục La chỉ lệnh, bọn họ đám gia hỏa này cần ở hậu phương yểm hộ đội ngũ tiến lên. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, dễ dàng nhất gặp phải phiền phức cũng là bọn hắn. Dù sao đây là một đám đã phạm qua sai lầm người, mà lúc này Hoàng Sa quần bỏ cả mục tiêu công kích chủ yếu cũng là bọn hắn. May mắn bọn họ thực lực xuất sắc, đối mặt bầy bỏ cả công kích, lơ lửng giữa không trung, không ngừng phóng thích bí thuật, các loại lục quang từ trên trời giáng xuống, liền như là một trận quỷ dị mưa đồng dạng. Giáng lâm về sau, thánh nhân cấp bậc bảy bọ cạp hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng, trừ dẫn đầu Hạt Vương, mà nó mặc dù là như thế, cũng không có lùi bước ý nghĩ. Xương cứng nó cũng muốn gặm, đến mức bên cạnh chết đi bảy bọ cạp, căn bản không bị nó để ở trong mắt. Lục Lương đám người thực lực mặc dù xuất sắc, nhưng loại này thời điểm làm sao có thể không lộ ra sơ hở? Rất nhanh liền có người bắt đầu hy sinh, cứ việc xung quanh còn có người tới hỗ trợ, nhưng tại Diệp Vô Địch xuất hiện phía trước, bọn họ chỉ có thể cùng đối phương làm tốt lấy thương đổi thương. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. May mắn Diệp Vô Địch tới, thiêu tận thế gian tất cả. Diệp Vô Địch lạnh lùng hạ lệnh. Rộng lớn cắt vàng đại địa bên trên, nở rộ một đóa to lớn thanh liên, tại thanh liên phạm vi bên trong bảy bọ cạp, toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn. Diệp Vô Địch đầu đội thiên không bên trên, chỉ có hắn có thể nhìn thấy một cái chỉ số. Tại ngắn ngủi chiến đấu phía sau, đã vượt qua 5000 điểm. Không ngừng có Hoàng Sa quần bọ cạp chết đi, cuối cùng mà chuyển hóa thành Diệp Vô Địch chiến công. Lục Lương nhìn thấy vậy phiền phức hỏa diễm đã cảm thấy tê cả da đầu. Ngày hôm qua nếu không phải phụ thân ở bên người bảo vệ, lấy hắn thực lực, cũng có thể chết tại những này hỏa diễm bên dưới. Đến mức những cái kia bảy bọ cạp liền càng không cần phải nói. Lục La Coco quét mắt Diệp Vô Địch, phát hiện tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Ít nhất hắn không có để ý chuyện ngày hôm qua, cố ý để bọn họ chết tại bảy bọ cạp trong tay. Diệp Vô Địch chỗ đến chi địa, vô số bảy bọ cạp bị đốt cháy đến chết. Đột nhiên, kẻ ngoại lai, đây không phải là ngươi có lẽ quản lý sự tình, nếu như không nghĩ gây phiền phái lời nói, ngươi có lẽ rời đi. ngươi đang nói chuyện với ta? Nơi này chẳng lẽ còn có mặt khác kẻ ngoại lai sao? Cách đó không xa, đang cùng Thiên Nguyên bộ lạc mọi người ra sức chém giết bầy bọ cạp vừng dũng, đột nhiên cảm giác có chút ủy khuất, quá kinh thường người. Cũng bởi vì không có Diệp Vô Địch khoa trương như vậy, cho nên liền làm kẻ ngoại lai tư cách cũng không có sao. Vẫn là nói, Hạc Vương hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Cùng Diệp Vô Địch nói chuyện, sát thực bầy bọ cạp Hạc Vương. Nói thật, làm Diệp Vô Địch nhìn thấy một đầu bọ cạp, trong miệng nói ra tiếng người thời điểm, loại này cảm giác vẫn còn có chút kỳ quái. Nếu như ta không rời đi đâu, như vậy ngươi sẽ cùng bọn họ cùng chết. Ngươi liền ta Thanh Liên chi hỏa đều không phá nổi. Diệp Vô Địch cười lạnh nói, dưới nền đất còn có hơn ngàn vạn bọ cạp tộc, ngươi có thể đốt bao nhiêu, mà bọn họ lại có thể chống bao lâu? Hạc Vương khinh miệt nói. Diệp Vô Địch sửng sốt một chút, số lượng cư nhiên như thế bằng đại, cũng có trách Tiên Nguyên trưởng lão sẽ liền Lục Châu đều không muốn, trực tiếp dẫn đầu tộc nhân chạy trốn. Nhưng loại này thời điểm hắn đương nhiên không thể rụt rè. Ngươi muốn dùng bọ cạp mệnh đến điển, như vậy ngươi liền đến tốt. Diệp Vô Địch không quan tâm, nếu như đối phương thật dùng loại này chiến thuật, với hắn mà nói là chuyện tốt. Tại Thanh Liên chi hỏa đốt cháy bên dưới, chiến công muốn đột phá 10 vạn. Chương 106, các phương trạng thái. Chương 106, các phương trạng thái. Cùng lúc đó, phương Bắc băng thiên tuyết địa lĩnh vực bên trong, từ gió tuyết bên trong đi ra một đội nhân mã, chính là không ngừng truy tung Diệp Vô Địch Khôi Đường. Cứ việc Diệp Vô Địch lúc này còn không biết hắn tồn tại. Khôi Đường nhìn phía trước đầy trời cát vàng, tự lẩm bẩm, cuối cùng có thể đổi một cái tình cảnh, cái này băng thiên tuyết địa đã để ta phiền chán. Bên người chuẩn đế Khôi Lỗi, bây giờ liền chỉ còn lại 9 bộ. Sở dĩ sẽ hao tổn 3 bộ, là vì tại trước đây không lâu, hắn gặp một đầu hung thú, chân chính kẻ đáng sợ, thực lực không phải bình thường chuẩn đế có thể so sánh được. Liên xem như bọn họ 13 chuẩn đế cao thủ cấp bậc vây công, cuối cùng cũng vẫn là hao tổn 3 bộ Khôi Lỗi. Tự nhiên là cực lớn tổn thất. Tiếp xuống có lẽ muốn càng thêm cẩn thận, bằng không chờ ta đi đến Diệp Vô Địch trước mặt thời điểm, liền đã không có bao nhiêu trợ thủ. Khôi Đường nhìn hướng sau lưng những cái kia không có ý thức chuẩn đế, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, chiến công 10 vạn. Muốn nói Diệp Vô Địch là lấy số lượng thủ thắng lời nói, như vậy Khôi Đường cùng nhau đi tới, căn bản là không có muốn giết địch. Từ đầu tới cuối duy trì địa thấp, duy nhất gặp cường lực tồn tại, liền cho hắn cung cấp 10 vạn chiến công, cũng không tính không thu hoạch được gì. Khôi Đường tự rêu cười cười, 10 vạn chiến công cùng Diệp Vô Địch nắm giữ Khôi Lỗi Phi Thăng Thánh Thuật so ra, cái gì đều tính toán không được. Đây chính là tiên cấp bí pháp, mà đổi thành bên ngoài một bên. Tại Quy Khư bên ngoài thí luyện tiên hoàng, lại từ một chỗ ma quật bên trong đi ra. Điểm tích lũy đã 5 vạn. Ha ha, ngoài hắn còn ai? Các ngươi người nào cũng không thể cùng ta so. Tiên hoàng vừa vặn diệt một tòa ma quật bí cảnh, đồng thời thu được không ít đồ tốt, chính là đắc ý nhất thời điểm. Điểm tích lũy cũng đã đột phá 5 vạn. Hắn thấy, ít nhất Diệp Vô Địch đám người không phải tiến vào nguy hiểm nhất Quy Khư, như vậy điểm tích lũy liền không khả năng vượt qua hắn. Bất quá nơi này ma quật hình như đều nối thành một mảnh, sẽ không đã tạo thành ma vực đi. Nếu là như thế, ta cũng nhanh điểm rời đi. Cứ việc thu hoạch rất lớn, nhưng tiên hoàng không có bành trướng. Tới nơi này về sau, hắn liền mở rộng điều tra. Xung quanh bản đồ đã bị hắn ghi lại ở tâm, hoàn cảnh cũng là rõ rõ ràng ràng. Chờ những cái kia bản đồ nối liền thời điểm, hắn liền không khỏi bắt đầu suy đoán, nơi đây có lẽ đã tạo thành một mảnh to lớn ma vực. Mà loại này địa phương, nguy hiểm là lớn vô cùng. Hắn lại liếc nhìn điểm tích lũy, trong lòng mừng thầm, bất kể nói thế nào, mạo hiểm lâu như vậy, đã có đủ nhiều thu hoạch. Cái này 5 vạn điểm tích lũy, sau khi ra ngoài cũng đủ hắn thật tốt tiêu tốn một trận. Cho nên hắn chuẩn bị triệt để rời đi nơi đây. Phi thăng đằng không, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất rời đi lúc, đột nhiên nghe đến trong đầu có một đạo âm thanh xuất hiện. Lúc này đi. Người nào? Ngươi vừa vặn giết ta đồ tử đồ tôn, giết đến không phải rất vui vẻ sao? Lúc này làm sao đột nhiên bắt đầu hỏi ta là ai? Tiên hoàng lập tức mồ hôi lạnh đầm địa. Chẳng lẽ là kinh động đến bất thế gia đình cấp ma vật? Tiền bối. Ta sai rồi, ta 10 phần sai, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, ta sẽ đem tất cả thu hoạch lấy ra. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Vậy liên tốt. Tiên hoàng thở dài một hơi. Bất quá thân thể ngươi lại muốn mượn ta sử dụng, ta chuẩn bị rời đi tinh không chiến trường, đi hướng vực ngoại nhìn xem, nếu như ngươi nguyện ý đem ta mang về gia hương ngươi thì tốt hơn. Đúng, gia hương ngươi bên kia hẳn là không có chí tôn đại đế à? Tiên hoàng tê cả da đầu. Há miệng chính là chí tôn đại đế, ý tứ này chính là chỉ cần không có chí tôn đại đế, người này cũng không cần lo lắng cái gì. Thật có như thế cường sao? Chớ hiểu lầm, hỏi như vậy ngươi, không phải sợ những cái kia chí tôn đại đế, chỉ là tạm thời không nghĩ cùng bọn họ phát sinh xung đột mà thôi, bằng không cũng không phải không thể giết mấy cái thử xem. Thanh âm kia phong khinh vân đạm, thật giống như tại tiên hoàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ. Loại này cảm giác khiến tiên hoàng càng khẩn trương lên. Hắn âm u nói, tiền bối, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là một cái phổ thông tu luyện giả mà thôi. Ngươi cũng không bình thường, hẳn là nào đó thánh địa thánh tử a. Tổ tiên có hay không đi ra chí tôn? Không có, tiên hoàng thánh địa không tính đế tộc. Không có cách nào. Hắn cũng chỉ phải đem nhà mình con bài chưa lật lấy ra. Hy vọng người này nghe tiên hoàng thánh địa về sau, có thể tha hắn một lần. Cho chút thể diện a. Ha ha. Ngươi đừng quên, ta có thể là có thể nghe đến tiếng lòng của ngươi, ngươi ý nghĩ ta đều rõ ràng, không cần chơi những này yếu ớt. Như vậy tiền bối ý tứ, cái gì cầu thí tiên hoàng thánh địa, liền cái chí tôn đều không có đi ra, ngươi không dọa được ta. Thanh âm chủ nhân vô cùng bá đạo. Tiên hoàng bất đắc dĩ, hắn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp liều mạng một lần thời điểm, đột nhiên trước mắt đen một cái, hình như trong cơ thể bị nào đó cố lực lượng xâm lấn. Mà lúc này Diệp Vô Địch như cũ tại cùng những cái kia bầy bọ cạp chiến đấu, đã kéo dài hơn nửa ngày thanh liên hỏa diễm, thiêu không biết bao nhiêu thánh nhân thậm chí là thánh vương cấp bậc hoàng sa quần bỏ cạp. Nhưng bọn họ số lượng từ đầu đến cuối không có hạ xuống trạng thái. Mà Thiên Nguyên bộ lạc bên này, tử vong số lượng cũng tại không ngừng lên cao. Tử vong hơn bạn. Diệp Vô Địch đơn giản nhìn lướt qua, liền đoán được lúc này tình huống vô cùng tăng tốc. Đây chính là hắn đối trận chiến đấu này phán đoán. Những cái kia chết đi người, tự nhiên không có đẳng không năng lực, mà bị thương, vết thương nhẹ lời nói còn có thể tại trên không tiếp tục chống cự. Nhưng chỉ cần thương thế hơi nghiêm trọng một chút, liền không thể không rơi xuống đất, rơi vào bầy bọ cạp vây quanh bên trong, có thể tiếp tục chống đỡ ít càng thêm ít. Mọi người đều nhanh hỏng mất. Hạt Vương hiển nhiên cũng tại e ngại Diệp Vô Địch thủ đoạn. Nó chỉ là nhìn xa xa Diệp Vô Địch, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Nho nhỏ con mắt cùng nó thân thể so ra, tự nhiên không tính lớn, nhưng đối với Diệp Vô Địch đến nói, vậy đơn giản liền cùng như chuông đồng lớn nhỏ. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta liền đi qua đó ngươi. Hô trưởng, ngươi lực lượng liền dùng mãi không cạn sao? Hạt Vương đều không còn gì để nói. Tiểu tử này từ chiến đấu bắt đầu giai đoạn, liền thả ra thanh liên chi hỏa, lấy vô cùng vô tận khí thế, thiêu chết nó không biết bao nhiêu thủ hạ. Nhưng cho đến lúc này, Diệp Vô Địch vẫn là không có kiệt lực bộ dạng. Người này rõ ràng chỉ là một cái thánh vương, có thể là cái này cũng quá mạnh. Diệp Vô Địch cười cười, đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu. Hắn cũng biết, tiếp tục như vậy là không được. Thế nhưng Thiên Nguyên bộ lạc những người kia, bọn họ cần dựa vào một nguyên tố đến xem như chiến đấu chống đỡ. Thời gian dài như vậy đi qua, không quản là tầng cao nhất chuẩn đế, vẫn là bình thường thánh nhân, đều đã kiệt sức. Cho nên Diệp Vô Địch cũng chỉ có thể đem con bài chưa lật đem ra. Vạn vật mâu khí đỉnh, chí tôn cốt, con bài chưa lật phát động, kinh khủng nguyên lực càn quét toàn trường. Tất cả bầy bọ cạp đều cảm nhận được đến từ huyết mạch bên trên áp chế. Đế tộc khí phách triệt để phóng thích, cho lão tử chết. Vạn vật mâu khí đỉnh hóa bầu trời kích cỡ tương đương, hung hăng nện đến phía dưới trên các bảng, hàng ngàn hàng vạn thánh nhân cấp bậc bọ cạp bị nháy mắt đập chết. Diệp Vô Địch dốc lên mâu khí đỉnh, lại chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Mà lần này, mục tiêu của hắn là đầu kia Hạt Vương. Tới đột chút, Diệp Vô Địch lạnh nhạt nói. Hạt Vương ánh mắt rung động một ít, cực đạo đế binh, tiểu tử này nội tình khó trách thâm hậu như thế. Còn có trong cơ thể hắn cố kia đặc biệt lại liên tục không ngừng lực lượng, liền tính nó có chuẩn đế cấp bậc thực lực, cũng không muốn cùng Diệp Vô Địch tác chiến. Chương 107, đánh chạy hoàng sa quần bỏ cạp. Chương 107, đánh chạy hoàng sa quần bỏ cạp. Chiến đấu đến loại này tình trạng, rất nhiều người cũng đã gần muốn không chịu nổi. Nhưng tất cả mọi người không có cách nào. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống bọn họ sẽ chết rất nhiều người, như vậy không đánh xuống, bọn họ tất cả mọi người sẽ chết. Đây chính là so sánh. Vì mạng sống, không ai có thể lui ra phía sau một bước. Đến mức những cái kia bầy bọ cạp, bọn họ tại Hạt Vương mệnh lệnh dưới, hoàn toàn không có lựa chọn chỗ trống. Bọn họ có khả năng làm, cũng chính là hung hãn không sợ chết hướng đám người phóng đi, đồng thời nghĩ biện pháp tránh đi Diệp Vô Địch. Đối mặt Diệp Vô Địch thời điểm, bọn họ là thật không có cách nào. Mà Diệp Vô Địch lúc này cũng đã đem mục tiêu của hắn định vị đến Hạt Vương trên thân. Kinh lịch một ngày ác chiến, hắn đã phát hiện, tuy nói những cái kia bọ cạp thực lực đều đã có thánh nhân cấp bậc, nhưng chúng nó lại đều mười phần mông muội, tất cả hành động đều là tạo dựng tại Hạt Vương mệnh lệnh bên trên. Chỉ cần phế đi Hạt Vương, hắn cũng không tin bọn họ không chạy. Vạn vật mâu khí đỉnh muốn nện đến Hạt Vương đỉnh đầu, cảm giác được nguy hiểm về sau, Hạt Vương muốn chống cự, nhưng lấy thực lực của nó, lại phát hiện muốn kháng trụ vạn vật mâu khí đỉnh lời nói, gần như cũng là không có khả năng. Chạy. Đây chính là nó nội tâm lúc này duy nhất ý nghĩ. Diệp Vô Địch lạnh lùng nhìn đối phương, hung hăng đem vạn vật mâu khí đỉnh cũng đập tới. Không nhớ tổn thất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tại sa mạc bên trong truyền không biết bao xa, đại địa chấn động, thậm chí để những cái kia hỗn loạn pháp tắc lực lượng đều bị đánh tan không ít. Tất cả cuồng loạn bầy bọ cạp, vào lúc này, lại một lần nữa hồi tưởng lại bị Diệp Vô Địch tàn sát hoàng hốt. Hạt Vương đã biến mất. Nhưng Diệp Vô Địch biết, tên kia còn chưa chết. Nó chỉ là trốn đến dưới cát vàng. Ngươi cho rằng vạn vật mâu khí đỉnh là như thế dễ dàng liền có thể bị ngươi tránh thoát sao? Diệp Vô Địch cười lạnh không thôi. Tên kia vẫn còn nghĩ đơn giản. Tại công kích bắt đầu ngay lập tức, tên kia nếu là chạy trối chết lời nói, còn có thể nhẹ nhõm một chút. Nhưng nó như cũng không cam tâm. Chỉ là trốn đến dưới nền đất. Như vậy, bàng bạc vạn vật lực lượng mãnh liệt chui vào dưới nền đất, đầu kia Hạt Vương lợi dụng chuẩn đế cấp bậc thể phách, không ngừng dạo chơi, muốn tránh né đạo kia công kích. Nhưng bàng bạc lực lượng nhưng vẫn là đuổi kịp nó. Không tốt. Nó trong lòng vừa bận sinh ra ý nghĩ như vậy, công kích liền đã rơi xuống trên người của nó. Cứng rắn bỏ ngoài, thế mà trong chốc lát liền đã bị đánh nát, trong cơ thể dòng máu màu vàng kim nhạt phun ra. Rút lui. Trọng thương về sau, nó đã không có lựa chọn khác. Nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói, chứ không nói bọn họ phải chăng có thể thắng, chỉ cần nó trở về mặt đất, liền rất có thể chết tại Diệp Vô Địch trên tay. Điểm này làm nó cực kỳ khủng bố. Tên kia rõ ràng cũng chỉ là một cái thánh vương mà thôi, cũng đã có đánh giết chuẩn đế thực lực. Nếu để cho hắn đưa thân chuẩn đế, như vậy hắn có hay không liền có cùng đại đế đối kháng lực lượng. Khả năng này mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng chuẩn bị một tay. Kinh dị cảm xúc lan tràn ra, Hạt Vương không có tiến lên dũng khí. Đến mức trên mặt đất những người kia, bọn họ nhìn xem đột nhiên như thủy triều thối lui bầy bọ cạp, liền biết một trận chiến này là bọn họ thắng. Diệp Vô Địch lơ lửng giữa không trung, cũng không trực tiếp đi xuống, mà là cảnh giác nhìn xem bốn phía. Cái kia Hạt Vương thật sẽ bằng lòng cứ vậy rời đi sao? Nhưng những người khác cũng không có hắn dạng này tâm tình, tại bầy bọ cạp thối lui về sau, nhộn nhịp đáp xuống trên mặt đất. Kiên trì thời gian dài như vậy, bọn họ đã tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, vẫn là tại Diệp Vô Địch trợ giúp bên dưới, chiến thắng bầy bọ cạp. Mọi người trong đầu quanh quẩn vừa rồi cuộc chiến đấu kia, còn có Diệp Vô Địch thời khắc cuối cùng xuất thủ lúc chỗ triệu hoán đi ra đáng sợ đế binh. Khó trách hắn có dạng này sức mạnh, dám nói cùng bọn họ cùng đi ra khỏi Tây Cảnh Hoàng Sa chi địa. Vương Dũng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn kia. Cứ việc hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn Diệp Vô Địch xuất thủ, nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể một lần nữa cảm nhận được rung động. Trên mặt của hắn nổi lên cười khổ. Đế binh lời nói, hắn cũng không phải không có. Trong tay Phương Thiên Thương, chính là cũng sớm đã thất truyền, đã từng một vị nào đó đại đế lưu lại binh khí. Cấp trên thậm chí còn ẩn chứa đại đế truyền thừa. Cái kia truyền thừa hắn cũng cầm xuống, đáng tiếc lấy hắn thiên phú cùng nội tính, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính học được cấp trên võ học. Không có loại kia thẳng tiến không lùi dũng khí. Vương Dung xuất hiện tại Diệp Vô Địch bên cạnh, thấp giọng nói bầy bỏ cạp cũng đã đi, chúng ta đi xuống đi. Diệp Vô Địch khẽ gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch loại này mãnh liệt chiến đấu, một ngày thời gian trôi qua, hắn cũng đã mệt nhọc. Cùng Vương Dung cùng một chỗ đáp xuống trên mặt đất. Mọi người đối với bọn họ hai cái quăng tới ánh mắt kính sợ. Không sai, chính là hai cái. Vương Dung tuy nói cũng chỉ là một cái thánh vương, nhưng tại vừa vặn giáng lâm thời điểm, liền có thể tại những cái kia hoàng sa quần bỏ cạp trong tay mạng sống. Cứ việc cuối cùng vẫn là dựa vào Diệp Vô Địch lực lượng, nhưng hắn có thể chống đỡ lâu như vậy, liền bày tỏ sáng hắn thực lực kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài như vậy không chịu nổi. Sở dĩ sẽ cảm giác tự ti mà cảm, kỳ thật cũng là bởi vì hắn so sánh đối tượng là Diệp Vô Địch. Nếu như là mặt khác thánh vương lời nói, cũng sớm đã không kiên trì nổi. Hôm nay như thế một tràng đại chiến, Thiên Nguyên Lục Châu bên trong hao tổn không ít thánh vương, nhưng Vương Dũng trên thân lại liền vết thương đều không có xuất hiện qua. Cái này liền đã đủ để chứng minh hết thảy. Hai người giáng lâm phía sau, nên đón mọi người kính sợ ánh mắt. Những người này kính sợ đồng thời, tựa hồ còn đối Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng vô cùng cảm kích. Thiên Nguyên trưởng lão cùng Lục La dẫn đầu đi tới. Hai người nhìn thấy Diệp Vô Địch về sau, biểu lộ cũng có chút phức tạp. Thiên Nguyên trưởng lão một mặt là hiểu được, lựa chọn cùng Diệp Vô Địch hợp tác là một cái lựa chọn chính xác. Đồng thời cũng ý thức được một điểm, Diệp Vô Địch thực lực so với bọn họ phía trước tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn không ít. Điểm này tự nhiên là bọn họ kiếm được. Bất quá cùng Diệp Vô Địch giao dịch, kỳ thật cũng chỉ bao gồm Thanh Liên pháp trận mà thôi. Nếu như Diệp Vô Địch không muốn toàn lực xuất thủ, cũng chỉ là dùng Thanh Liên pháp trận ở một bên trợ giúp bọn họ, dạng này cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng hắn vẫn là toàn lực xuất thủ. Đây chính là một phần tình nghĩa. Cuối cùng phải làm thế nào báo đáp? Đối với nhìn không thấy cả một tộc bảy tương lai Thiên Nguyên trưởng lão đến nói, đây là một nan đề. Cho nên sắc mặt của hắn phức tạp. Mà Lục La, nàng thì là không nghĩ tới Diệp Vô Địch thực lực mạnh mẽ như thế. Lần trước Thiên Nguyên bộ lạc nội loạn thời điểm, Diệp Vô Địch sát thực xuất thủ, nhưng thoạt nhìn đều là đầu cơ trục lợi, cũng không chân chính tiến hành chiến đấu. Nàng còn tưởng rằng Diệp Vô Địch là một người nhu nhược, thậm chí còn không bằng Vương Dũng. Lúc này mới phát hiện, căn bản không phải nàng suy nghĩ như thế. Cảm ơn Diệp Thánh, Vương Thánh. Hai người cùng nhau hành lễ. Hai cái này kẻ ngoại lai, lần này sát thực cùng bọn họ đứng chung một chỗ, hơn nữa còn giúp bọn họ rất nhiều. Dạng này tình cảm, bọn họ không có khả năng coi nhẹ. Tại cái này hai người dẫn đầu bên dưới, những người khác cũng nhộn nhịp đứng lên, thậm chí nơi xa liệm tộc nhân thi thể người, cũng dừng tay lại bên trên động tác, mặt hướng Diệp Vô Địch bên này, cùng kính hành lễ. Vương Dũng lúng túng không thôi. Hắn cảm thấy chính mình cùng Diệp Vô Địch so ra vẫn là kém xa, muốn né tránh, lại bị Diệp Vô Địch giữ chặt. Khách khí cái gì? Ngươi thật sự giúp bọn họ. Diệp Vô Địch từ tốn nói. Chương 108, lại một lần tranh luận. Chương 108, lại một lần tranh luận. Tại cảm ơn qua Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng trợ giúp về sau, Thiên Nguyên bộ lạc người liền tiếp tục nghỉ ngơi. Trong sa mạc ương đống lửa trại bên trong, Thiên Nguyên trưởng lão vừa vặn trở về. Không ít người đều đã không kiên trì nổi, chết tại những cái kia hoàng sa quần bỏ cạp trong miệng, kiểm lại nhân số về sau, sắc mặt của hắn thay đổi đến dị thường nghiêm trọng. Thánh nữ, một trận chiến này, chúng ta tổn thất 8000 người, còn có 3 vạn người thụ thương, thương thế trình độ không đồng nhất. Thiên Nguyên trưởng lão hồi báo trong tộc tình huống. Lục La sắc mặt tái nhợt. 8000 người, mà bọn họ toàn bộ Thiên Nguyên bộ lạc, kỳ thật cũng chỉ có 10 vạn người mà thôi. Trung trung điệp điệp đi tới. Thoạt nhìn số lượng rất nhiều, nhưng có thể kinh lịch bao nhiêu lần chiến đấu như vậy? Càng là đến phía sau, chỉ sợ chết người sẽ càng ngày càng nhiều. Thiên Nguyên trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, khuyên bảo Lục La nói thánh nữ đừng lo lắng, chờ chúng ta đến phương Nam về sau, sự tình liền sẽ không như vậy gian nguy. Lục La nhẹ gật đầu. Nghe nói phương Nam bên kia đều là một hệ pháp tắc lực lượng, lấy nàng cùng tộc nhân thực lực, có lẽ có thể ở bên kia như cá gặp nước. Diệp Vô Địch ở một bên yên lặng nhìn xem. Không lâu sau đó, một đoàn người đi tới trung ương đống lửa trại một bên. Đại bộ phận đều là chuẩn đế. Những người này, dĩ nhiên chính là phía trước người phản loạn. Bọn họ phía trước từ đầu đến cuối lưu lại tại đội ngũ phía sau, thậm chí đều không có tiến vào Diệp Vô Địch Thanh Liên chi hỏa phạm vi bên trong. Cũng không biết nên nói cái gì xương cứng, vẫn là ngu xuẩn. Cho nên bọn họ người bị thương mấy cũng là nhiều nhất, nếu không phải thực lực đủ mạnh, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Lục Lương lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Địch. Hắn ánh mắt thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng vẫn còn có chút phức tạp, dù sao hôm nay nếu không phải Diệp Vô Địch lời nói, bọn họ trong tộc tử thương nhân số, có thể còn muốn vượt lên một phen. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Thiên Nguyên trưởng lão, vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, chúng ta liền đã tổn thất 8000 người, hơn nữa còn có nhiều người như vậy thụ thương, nếu như tiếp tục đi tới đích, còn muốn chết bao nhiêu người? Nói chuyện chính là Diệp Vô Địch thấy qua người. Lục La Coco, một cái tên là Lục Cần nữ nhân, vẫn như cũng là cái kia thân màu xanh nhạt sao y y, dáng người như ẩn như hiện, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người. Nhưng nàng lúc này biểu lộ vô cùng lạnh lẽo. Thiên Nguyên trưởng lão nhíu mày nói, chuyện này còn có nghị luận cần phải sao? Chẳng lẽ không có sao? Ngươi đừng quên, Lục Châu đã bị hủy. Bầy bọ cạp không có cho chúng ta lưu lại đường lui. Nghe đến trưởng lão lời nói, không ít người trên mặt bộc lộ oán giận chi sắc. Bọn họ lo lắng chính là điểm này. Bây giờ liền lùi lại đường đều đã không có. Bọn họ tiếp tục đi tới đích, tựa như là hướng về phía một đầu không có sinh lộ con đường một đầu hướng phía trước. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không nên rời đi. Lục Cần ánh mắt dừng lại ở cháu gái của nàng, cũng chính là bây giờ Thiên Nguyên Bộ Lạc thánh nữ trên thân. Đều đừng nói. Lục La biết nàng có lẽ đứng ra. Nữ hài lạnh lùng nhìn xem bao gồm nhà mình cô ở bên trong mọi người. Sự tình chạy tới một bước này, thảo luận đúng sai không có ý nghĩa, chúng ta có khả năng làm, cũng chỉ tiếp tục hướng phía trước, đi đến nam cảnh, các ngươi liền cái này điểm tâm lý chuẩn bị đều không có sao. Không phải chúng ta không có chuẩn bị tâm lý, mà là chết quá nhiều người. Lục Lương sầm mặt lại nói. Hôm nay một trận chiến này, chúng ta chết người so với quá khứ 10 năm càng nhiều, nếu như chúng ta không đi lời nói, liền sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Người sai. Lục La lộ ra vô cùng lý trí. Căn cứ Thiên Nguyên trưởng lao thuyết pháp, bầy bọ cạp vây công lập tức liền muốn tới, chúng ta tại Lục Châu bên trong không rời đi lời nói, sát thực sẽ không trong vòng một ngày tử thương như thế nhiều người, nhưng tiếp tục kéo dài, chúng ta lại liền sống sót cơ hội đều không có. Nàng dừng một chút. Đi ra, chính là vì nhìn thấy hy vọng, cho dù hy vọng như vậy xa vời. Diệp Vô Địch cũng không khỏi tán thưởng. Khó trách sẽ chọn lựa Lục La lên làm cái này thánh nữ. Cùng Lục Lương dạng này người trẻ tuổi so ra, Lục La đích thật là càng thêm thích hợp một cái. Cứ việc hắn biết, có lẽ còn có nguyên nhân khác để Lục La lên làm cái này thánh nữ. Bất quá không quản là Lục La vẫn là Thiên Nguyên trưởng lão, đều không có đối với bọn họ hai cái người ngoài giải thích qua. Bọn họ cũng không có dạng này cần phải. Dạng này cũng rất tốt, Diệp Vô Địch lặng yên suy nghĩ. Biết rõ sự tình càng nhiều, cùng Thiên Nguyên bộ lạc quan hệ liền sẽ càng thêm thân cận. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Hôm nay đột nhiên toàn lực xuất thủ, cũng là bởi vì đã mệt mỏi như thế chiến đấu. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, thật cùng bọn họ thành chiến hữu, mà không phải giao dịch đối tượng lời nói, như vậy tương lai Diệp Vô Địch cần trả giá cái gì? Hắn cũng không biết. Nhưng lý trí nói cho hắn, dạng này không tốt. Đi ra bên ngoài, cũng không thể quá mức nhiệt tâm. Một phen tranh luận về sau, đột nhiên mọi người liền không nói lời nói, bọn họ đều yên tĩnh xuống đi. Bao gồm Lục Lương ở bên trong, bọn họ đều không thể thuyết phục Lục La. Mà bây giờ, Lục La đã là bọn họ trên danh nghĩa người lãnh đạo. Một đám đã từng phát động qua phản loạn người, lúc này lại đi trách mắng phản bác Lục La, hiển nhiên đối với bọn họ tương lai thậm chí đối toàn bộ bộ lạc đều không phải quá tốt. Vương Dung từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện qua. Ở một bên yên lặng nhìn xem, lại nói khẽ với Diệp Vô Địch nói, bọn họ sẽ không lại một lần đánh nhau à? Bây giờ hoàn cảnh cùng Lục Châu bên trong là không đồng dạng. Nếu như bọn họ tiếp tục đánh nhau lời nói, như vậy liền sẽ để Hoàng Sa quần bỏ cảm tìm tới cơ hội. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chết. Diệp Vô Địch yên lặng nhìn xem Lục Lương đám người, lắc đầu nói, bọn họ còn không có ngốc đến mức độ này, mà còn bọn họ hiện tại liền tính đổi ý, cũng đã không cách nào trở về. Vương Dũng nhẹ gật đầu. Sau đó chính là lâu dài yên tĩnh. Lục Lương đám người lại một lần rời đi. Đi đám người phía ngoài nhất, bảo vệ nội bộ mọi người. Cái này đã biến thành bọn họ chức trách, nếu như đến cần hy sinh thời điểm, như vậy bọn họ cũng sẽ là nhanh nhất hy sinh. Điểm này, bọn họ không oán không hối. Sở dĩ sẽ có như vậy nhiều ý kiến phản đối, kỳ thật cũng là vì toàn bộ lạc. Bọn họ từ đầu đến cuối nhận định, đi tiếp như vậy, là đi không đến nam cảnh. Không chỉ là bởi vì Hoàng Sa quân bỏ cạp, đồng thời cũng là bởi vì trên đường còn có thể gặp phải mặt khác nguy hiểm. Lúc nửa đêm, Diệp Vô Địch ngay tại yên lặng minh tưởng. Một bên Vương Dũng buồn bực ngán ngẩm nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt hắn trừng lớn. Kinh dị chỉ vào nơi xa tình cảnh, kinh thanh hô, bên kia là cái gì? Diệp Vô Địch đột nhiên mở mắt ra. Đám người xa xa đột nhiên cũng trở nên huyên náo. Tại mọi người bên ngoài cắt vàng thổ địa bên trong, tụ tập không ít sẽ phát sáng sinh vật, thậm chí đều chưa hẳn là sinh vật. Những vật kia lơ lửng giữa không trung, đại khái là to bằng đầu người, mà bọn họ làm sự tình khiến người dùng mình. Tại cách đó không xa dưới cắt vàng, an táng phía trước không có bị bầy bọ cạp thôn vệ Thiên Nguyên bộ lạc tộc nhân thi thể, mà những thi thể này bây giờ đang bị những này phát sáng hình tròn sinh vật thôn vệ. Thậm chí không chỉ là trên người bọn họ huyết đủ, còn có trên người bọn họ ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Xem như tinh không tộc đàn, từ sinh ra tới bắt đầu, những người này liền đã có thánh nhân cấp bậc thực lực. Đây là bởi vì tại cái này địa phương, lực lượng pháp tắc cực kỳ hỗn tạp. Mặt khác nhỏ yếu tộc đàn cũng sớm đã chết sạch. Mỗi người trên thân lực lượng pháp tắc đều cực kỳ nồng đậm, mà những cái kia phát sáng hình tròn sinh vật, hình như chính là dựa vào thôn vệ lực lượng pháp tắc sinh tồn. Chương 109, Thực đạo linh. Chương 109, Thực đạo linh. Mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt chuyện xảy ra. Trong đó tương đối một bộ phận người, cũng không biết những sinh vật kia đến cùng là cái gì. Thiên Nguyên trưởng lão đông nhiên đứng dậy, nhìn phía xa những cái kia hình tròn sinh vật, nghiêm nghị nói, tụ tập lại, địch tập. Nghiêm túc như thế, đã nói lên hắn đã nhìn ra những vật kia là cái gì, hơn nữa còn tương đối khó đối phó. Cùng lúc ban ngày gặp Hoàng Sa quần bò cạp so ra, Thiên Nguyên trưởng lao thái độ hình như lộ ra càng thêm kinh dị. Thật giống như loại này sinh vật xuất hiện, sẽ do Hoàng Sa quần bò cạp cho bọn họ tạo thành thương vong nhiều hơn đồng dạng. Cái này, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Vô Địch chính nghi ngờ thời điểm, Lục Lương đám người đã xông lại. Thực đạo linh, đây là sinh vật gì? Diệp Vô Địch nghi hoặc hỏi thăm. Lục Lương lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, tại quy khư hoạt động, thế mà liền loại này đồ vật cũng không biết. Vương Dung không phục nói, xung quanh những người kia, các ngươi tộc nhân, không phải cũng không biết loại này đồ vật sao? Đại bộ phận người trên mặt đều là vẻ mờ mịt. nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút biết loại này đồ vật là ai, lúc này trên mặt biểu lộ thoạt nhìn vô cùng phức tạp, thậm chí đã xuất hiện tử trí. Lục Lương cố ý không nói cho Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng, nhưng tại hai người ánh mắt kích thích bên dưới, hắn vẫn không tự chủ được nói, thực đạo linh chính là một loại lấy pháp tắc lực lượng mà sống đồ vật, thậm chí cũng không thể được gọi là sinh vật, bọn họ sẽ thôn phệ nhìn thấy tất cả ẩn chứa pháp. Thì lực lượng đồ vật, càng là tinh thuần, bọn họ thì càng tham lam. Diệp Vô Địch ánh mắt chấn động một cái. Nguyên lai còn có loại này sinh vật sao? Chuyên môn thôn phệ lực lượng pháp tắc. Điểm này vô cùng kỳ quái. Kỳ thật đối với tinh không bạn tộc đến nói, đây không phải là cái gì không thể nào hiểu được sự tình, dù sao bọn họ tiến hành lúc tu luyện, cũng là tiến hành pháp tắc thôn phệ. Hoặc là nói, đem những cái kia giải rác tại thiên địa ở giữa pháp tắc, dung nhập trong cơ thể mình, hóa thành có thể bị lợi dụng năng lượng. Nhưng vấn đề là, tại một quá trình, cần tiến hành phức tạp loại bỏ. Từ trong rút ra hữu dụng pháp tắc, cuối cùng mới có thể bị hấp thu. Mà Lục Lương nói tới thực đạo linh, căn bản không để ý bọn họ thôn vệ pháp tắc là cái gì. Chỉ cần thấy được, liền sẽ tiến hành thôn vệ. Nếu như bọn họ thật có dạng này thuộc tính, như vậy toàn bộ quy khư, hỗn loạn như thế pháp tắc chi địa, hẳn là thiên đường của bọn nó a. Nhưng vì sao chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cái này mấy đầu? Lục Lương lại là cười nạo. Nếu quả thật chỉ có cái này mấy đầu lời nói, như vậy liền tốt, nhưng trên thực tế, nhìn thấy một đầu thực đạo linh, liền bày tỏ sáng đã có toàn bộ thực đạo linh tộc đàn tại phụ cận, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới. Lục Lương đột nhiên thở dài một tiếng. Chết chắc, bọn họ sẽ bị hút khô, thà rằng như vậy, còn không bằng bị hoàng sa quần bỏ cả ăn. Hắn lắc đầu liên tục, thoạt nhìn tương đối bi quan. Mà lúc này, Thiên Nguyên trưởng lão cũng đi tới. Hắn xấu hổ nhìn xem Diệp Vô Địch nói, cứ việc phía trước đã cùng ngươi cam đoan qua, chúng ta đi con đường này sẽ không gặp phải hoàng sa quần bò cạp bên ngoài mắt khác nguy hiểm, ít nhất sẽ không gặp phải càng thêm tồn tại nguy hiểm, nhưng lần này, là ta nuốt lời, nếu như các ngươi nguyện ý rời đi. Lời nói, hắn dừng một chút, liếc nhìn nơi xa triệu tập mọi người, chuẩn bị chống cự thực đạo linh Lục La. Đem Lục La mang lên, các ngươi rời đi nơi này, giống như phía trước các ngươi làm như thế. Diệp Vô Địch trầm mặc. Vương Dung Kinh dị nói, nhanh như vậy liền muốn từ bỏ, không thể cùng phía trước như thế tiếp tục chiến đấu sao? Không có cơ hội, thực đạo linh cùng bảy bọ cạp khác biệt, bọn họ không có thần trí, mà còn số lượng cực kỳ bằng đại, chỉ cần để mắt tới chúng ta, liền sẽ không lùi bước, ta phía trước đã đi ra khảo sát qua, con đường này lúc đầu sẽ không có thực đạo linh. Thiên Nguyên trưởng lão toàn thân run rẩy. Hắn ngắm nhìn bốn phía những cái kia tộc nhân, hổ thẹn nói, là ta thẹn với bọn họ. Diệp Vô Địch gật đầu nói, tốt, trước xem tình huống một chút, nếu quả thật chống đỡ không nổi lời nói, ta sẽ dẫn Lục La rời đi. Hắn cũng không phải đồ đần, nếu là không có năng lực còn cứng rắn chống đỡ, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Mấy người đối thoại thời điểm, cũng không có che giấu một bên Lục Lương. Hắn cúi đầu, ánh mắt âm trầm, mắt lạnh nhìn một bên Diệp Vô Địch, cắn răng nói, vì sao là hắn? Thiên Nguyên trưởng lão, ngươi liền như thế tín nhiệm người này? Lục La cùng hắn đi, thật có tương lai sao? Chẳng lẽ muốn đi theo ngươi sao? Thiên Nguyên trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lục Lương không nói, là một cái chuẩn đế, bị Thánh Vương cấp bậc Lục La đã đánh bại. Hắn hình như không có tư cách nói lời như vậy. Mà Diệp Vô Địch đâu? Hắn không thể không thừa nhận Diệp Vô Địch thủ đoạn kinh người. Nếu như đánh nhau lời nói, hắn thật đúng là không giống sẽ là Diệp Vô Địch đối thủ. Có thể hắn chính là không cam tâm. Diệp Vô Địch rõ ràng chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Tại Thiên Nguyên trưởng lão đi về sau, Lục Lương cũng chuẩn bị đi qua ứng đối thực đạo linh. Hắn tại trước khi đi, Diệp Vô Địch, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi không có bảo vệ tốt Lục La lời nói, ta nhất định sẽ không cùng ngươi khách khí, liền xem như chết, cũng muốn hóa thân ma quái tới tìm ngươi phiền phức. A, Diệp Vô Địch bình thản ứng đối. Sự chú ý của hắn đã bị những cái kia thực đạo linh hấp dẫn. Lục Lương đành phải bực mình quay người rời đi. Nơi xa thực đạo linh, lúc này đã thôn phệ cái kia mấy ngàn bộ thi thể huyết đục, cùng với trong cơ thể của bọn họ lực lượng phát tác. Mà bọn họ mục tiêu kế tiếp, đương nhiên chính là bên này mấy bọn người. Dù sao những người này trong cơ thể pháp tắc lực lượng, nhưng muốn so xung quanh hỗn loạn pháp tắc, cùng với người chết đi trong cơ thể lưu lại còn tinh khiết hơn cùng với phong phú rất nhiều. Chờ những cái kia quang cầu tới gần về sau, Diệp Vô Địch mới phát hiện, những thứ này xác thực chỉ là một chút đặc thù quang cầu. Hình cầu hình thể bên trong đều là đặc thù nào đó lực lượng pháp tắc, không thuộc về ngũ hành bên trong, nhưng là Diệp Vô Địch đến nay thấy qua, là tinh thuần nhất pháp tắc lực lượng. Làm tốt phòng ngự, không thể để bọn họ đạt được. Thiên Nguyên trưởng lão cao giọng la lên. Về sau xa xa liếc nhìn Diệp Vô Địch bên này, ánh mắt kia tựa như là đang nhắc nhở Diệp Vô Địch, cháy mau, mang lên Lục La. Diệp Vô Địch mang theo Vương Dũng xuất hiện tại Lục La bên cạnh. Nữ hài lúc này còn chưa ý thức được Thiên Nguyên trưởng lão kế hoạch, cũng không có ý thức được Diệp Vô Địch cũng không có gì không phải áp vì giúp nàng, mà là chuẩn bị đem nàng bắt đi. Nàng còn tại hiệu triệu những người kia đối kháng. Rất nhanh, thực đạo linh xông vào đám người, vừa bắt đầu chỉ là mấy đầu, tại mọi người vây công bên dưới, rất nhanh liền bị đánh nát, đồng thời tại trên không đập ra, hóa thành một đoàn rực rỡ phức tạp khói lửa. Nhưng rất nhanh, nơi xa đường chân trời bên trên, một hàng mãnh liệt giống như thủy triều thực đạo linh, số lượng mấy ngàn vạn, thậm chí hơn nữa, cứ như vậy mãnh liệt tới, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, tâm tình tuyệt vọng tại lan tràn, liên Lục La đều nói không ra lời, mà Diệp Vô Địch lúc này cũng đã xác định, đây không phải là bọn hắn có khả năng chống lại lực lượng. Vương Dung run giọng nói, Diệp Thánh, chúng ta có phải là có lẽ đi? Đi. Diệp Vô Địch nhanh chóng hướng về đến Lục La bên cạnh. Ngươi làm cái gì? Thiên Nguyên trưởng lão để ta dẫn ngươi rời đi. Diệp Vô Địch không biết Lục La trên thân có cái gì đặc thù, nhưng Thiên Nguyên trưởng lão làm như vậy cũng hẳn là có hắn lý do. Lục La đương nhiên không nghĩ, Có thể Diệp Vô Địch đột nhiên xuất thủ, nàng không có bất kỳ cái gì phòng bị, cứ thế mà bị kéo tới đám người phía sau. Chạy trốn. Chương 110, Thiên đạo bất nhân. Chương 110, Thiên đạo bất nhân. Đã tiếp nhận Thiên Nguyên Bộ Lạc Thánh Nữ chức vị Lục La, ngay tại lúc này đương nhiên là không muốn rời đi. Cho nên làm nàng phát giác Diệp Vô Địch mục đích phía sau, trực tiếp gương mặt lạnh lùng, đối Diệp Vô Địch mở miệng nói ra, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ dẫn ta đi, đừng trách ta ra tay với ngươi. Lục La đã bị Diệp Vô Địch kéo tới phía sau. Phía trước cái kia như thủy triều thực đạo linh, lúc này đã mãnh liệt tiến vào đám người. Đáng buồn thảm trạng khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Vô Địch đưa tay, chỉ về đằng trước như thế cảnh tượng, từ tốn nói, đều đã dạng này, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dây dụa sao? Tất cả mọi người phải chết. Trong giọng nói của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Cái này nghe đến Lục La sắc mặt càng khó chịu, nàng bi phẫn nói, liền xem như muốn chết, ta cũng muốn cùng tộc nhân của ta chết cùng một chỗ. Ngữ khí của nàng mười phần kiên quyết. Diệp Vô Địch rơi vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Hắn muốn mang đi Lục La, mặc dù là nhận lấy Thiên Nguyên trưởng lão nhắc nhở, nhưng tương tự cũng là có chính hắn ý nghĩ. Lục La tồn tại, có lẽ có thể để hắn tại Quy Khư đi đến càng thêm một thỏa. Dù sao trên người nàng, tựa hồ còn có Thiên Nguyên bộ lạc bí mật. Nhưng lúc này nhìn thấy thái độ của nàng, Diệp Vô Địch lại bất đắc dĩ. Thật chẳng lẽ muốn mạnh mẽ đem Lục La mang đi sao? Như vậy, nàng chỉ sợ sẽ hận chết chính mình a. Như vậy, chỉ sợ nàng cũng sẽ không yên tâm trợ giúp chính mình. Diệp Vô Địch nghĩ thông suốt điểm này, cho nên tạm thời lộ vẻ do dự. Một bên Vương Dung hoảng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước những cái kia thực đạo linh, run giọng nói, những vật này vì sao đáng sợ như thế? Đây chính là Quy Khư. Lục La lạnh nhạt đối hai người nói một câu, thế mà lại chủ động vọt tới trước đến bên kia trên chiến trường. Một ngày hai chàng chiến đấu, mà còn đều là cực kỳ mãnh liệt. Diệp Vô Địch cùng Vương Dũng trong lốt hai, quanh quần Lục La phía trước lời nói. Đây chính là Quy Khư. Diệp Vô Địch đống nhiên nở nụ cười khổ. Hắn lắc đầu, xa xa liếc nhìn bên kia Thiên Nguyên trưởng lão, Lục La đều đã dạng này, hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể phụ lòng Thiên Nguyên trưởng lão dặn dò. Vương Dũng ánh mắt rung động, nóng nhìn bên kia, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Đi cũng không được, không đi cũng không phải. Người này thái độ, cùng phía trước so ra phát sinh biến hóa. Diệp Vô Địch trêu chọc nói, ngươi lá gan hình như biến lớn, nếu là phía trước lời nói, ngươi cũng đã kêu la muốn chạy trốn lấy mạng đi. Vương Dũng ngập ngừng nói, đều là nhận biết bằng hữu, liền đem bọn hắn ném tại nơi này, thật tốt sao? Diệp Vô Địch không nói gì. Hắn nhìn xa xa những cái kia thực đạo linh, như nước thủy triều triều ăn mòn đám người, không ngừng có người bởi vì trong cơ thể lực lượng pháp tắc bị hút khô mà ngã xuống. Cũng đồng dạng có thực đạo linh bị thuật pháp đánh nát. Nhưng theo chân chúng nó bản thân có số lượng so ra, bị đánh nát những cái kia chẳng phải là cái gì? Thực đạo linh số lượng đã vượt xa bầy bọ cạp. Nếu như chỉ là đối mặt bầy bọ cạp lời nói, như vậy không quản là Diệp Vô Địch vẫn là những này Thiên Nguyên bộ là người, đều có lòng tin theo chân chúng nó một trận chiến. Có thể đối mặt thực đạo linh, tất cả mọi người tuyệt vọng. Diệp Vô Địch cứ việc cũng không muốn cứ vậy rời đi, nhưng nội tâm lý trí nói cho hắn, nếu như không đi lời nói, hắn sẽ cùng những người này cùng một chỗ mai táng tại cắt vàng bên trong. Hơn nữa còn là lấy một loại thê thảm nhất kiểu chết, bị hút khô trong cơ thể nguyên lực, phía trước tất cả tu đạo cơ sở đều sẽ sụp đổ. Từ biến thành một người bình thường bắt đầu, lại đến bị Quy Khư bên trong hỗn loạn pháp tắc lực lượng ăn mòn, chết đến mức không thể chết thêm. Loại kia tuyệt vọng, người nào có thể trải nghiệm? Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Diệp Vô Địch thấp giọng thì thầm, nhìn chằm chằm nơi xa chiến trường, hắn biết chính mình cái gì đều không thể thay đổi. Tiếp tục lưu lại đi xuống, đối hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chúng ta có lẽ đi. Hắn quay đầu đối Vương Dũng nói một câu. Vương Dũng cũng đã sớm kiềm chế không được, chính là trong đầu cảm thấy băn khoăn mà thôi. Lúc này nghe đến Diệp Vô Địch lời nói, cũng yên lặng quay người, chuẩn bị rời đi nơi đây. Tại hai người đi ra không xa thời điểm, Diệp Vô Địch đột nhiên nghe đến hệ thống âm thanh. Tiến về thực đạo linh hang động đánh dấu, khen thưởng pháp tinh ngàn mảnh. 1000 mảnh pháp tinh. Diệp Vô Địch ánh mắt chấn động. Cái gọi là pháp tinh, chính là lực lượng pháp tắc kết tinh. Là một loại cực kỳ vật hiếm thấy, bình thường dưới tình huống, một cái chuẩn đế cấp bậc tu luyện giả, thậm chí có khả năng cả một đời đều không thể gặp phải loại này cấp bậc đồ tốt. Dù sao một mảnh pháp tinh bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, cũng đã đầy đủ một người tu luyện tới chuẩn đế. Mà lần này, hệ thống thế mà cho đến như thế hào phóng. 1000 mảnh pháp tinh, thật là khiến người kinh ngạc. Diệp Vô Địch đột nhiên dừng bước, đi theo bên cạnh hắn Vương Dũng, cũng không thể không dừng lại. Diệp Thánh, ngươi không phải là muốn đi qua hỗ trợ a? Diệp Vô Địch không có trả lời. Hắn không phải muốn đi qua hỗ trợ, mà là không biết phải nên làm như thế nào. Nhưng Diệp Vô Địch biết, hệ thống tất nhiên cho ra nhiệm vụ như vậy, liên bày tỏ sáng thực đạo linh, cũng không phải là không có cách nào đối phó. Nếu không, hắn chạy thế nào đến thực đạo linh động miệt bên trong? Diệp Vô Địch do dự một lát, đi tìm đến Thiên Nguyên trưởng lão, lão đầu này lúc này đang cùng đại lượng thực đạo linh anh dũng chém giết, cả người đều nhanh điên cuồng. Diệp Vô Địch cũng không dám quá mức tới gần, chỉ là xa xa hô, Thiên Nguyên trưởng lão, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi, có biện pháp hay không để ta tiến vào thực đạo linh động miệt? Diệp Vô Địch đột nhiên có chút chột dạ. Nhân gia đánh thẳng đến chính náo nhiệt, mà còn xung quanh như thế nhiều người, chính từng mảnh chết đi. Mà hắn lại vì ích lợi của mình đến hỏi thăm loại này vấn đề, thực tế có chút không là người. Nhưng Thiên Nguyên trưởng lão câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn kinh ngạc. Diệp Thánh, ngươi là chúng ta Thiên Nguyên tộc quần bằng hữu, nhưng không cần thiết vì chúng ta làm đến loại này trình độ. Có ý tứ gì? Ngươi không phải liền là muốn đi vào thực đạo linh động huyệt, điệu hổ ly sơn, đem chúng nó câu dẫn trở về sao? Như vậy xác thực có thể được, nhưng thực sự là quá nguy hiểm. Diệp Vô Địch xấu hổ cười cười. Hắn cũng không có ý nghĩ như vậy, bất quá Thiên Nguyên trưởng lão đều nói như vậy, hắn vẫn là phải hỏi rõ ràng một điểm, đến lúc đó lại nhìn có được hay không. Vì vậy liền hỏi nhiều hai câu. Những này thực đạo linh số lượng bằng đại, nhưng cá thể thực lực thậm chí còn không bằng hoàng sa quần bọ cạp, duy nhất có thể sợ chỗ chính là số lượng quá lớn. Cho nên thiên nguyên trưởng lão loại này cấp bậc cao thủ đứng đối, vẫn là không chút phí sức. Chân chính đáng sợ vẫn là những cái kia người bình thường. Bọn họ cũng không có thiên nguyên trưởng lão thực lực như vậy, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Thiên nguyên trưởng lão nói một đại thông. Diệp Vô Địch hiểu được, thực đạo linh động huyệt, có lẽ liền tại bọn họ tới phương hướng. Mà bọn họ yêu thích lực lượng pháp tắc, cũng không quan tâm trong đó hỗn loạn, như vậy địa phương nào pháp tắc lực lượng nồng nặc nhất, địa phương nào liền có khả năng nhất là bọn họ hang động. Đồng thời trong hang động còn có thể tồn tại bọn họ chứa đựng bảo tàng, cũng chính là các loại cùng lực lượng pháp tắc có liên quan pháp bảo. Nếu như Diệp Vô Địch thật đi qua lời nói, xác thực có thể bức bách bọn họ rời đi. Diệp Vô Địch sau khi nghe, bị ích lợi thật lớn dụ hoặc. Ta cảm thấy ta có lẽ đi qua một chuyến, Thiên Nguyên trưởng lão chờ ta tin tức tốt. Không ngừng có người ngã xuống, kỳ thật bọn họ đều không được chọn.